Chương 213, Tô Hàn trên máy bay. Nhìn ngoài cửa sổ chìm nổi biển mây, Giang Hiểu ánh mắt thâm trầm, bên mặt mang theo một chút tang thương cảm giác. Giờ này khắc này, cả bộ máy bay tất cả mọi người lâm vào hoa trong kính trăng trong nước bên trong, cưỡng ép thay đổi vốn có hướng đi, bay hướng Trường An. Không có cái gì muốn nói. Bên cạnh, Tô đại nhân an tĩnh lật xem một quyển sách, nhàn nhạt hỏi: "Không, quen thuộc." Nghe vậy, Giang Hiểu cười một tiếng, dù sao lần trước cũng là người ra mặt giải quyết được. Minh phủ cùng Tô gia nhưng khác biệt. Tô đại nhân ngữ khí nghe không ra bất kỳ ba động. "Hơi một chút, Tô đại nhân, phiền phức để ta yên tĩnh một hồi đi." Giang Hiểu nói, sau đó đóng lại hai mắt. Đúng lúc này, Tô đại nhân mắt nhìn điện thoại, chợt liền trực tiếp tắt máy xử lý. Phụ thân rất tức giận, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, người ta liền tại Ngọc Hư cung bên trong, sẽ không lại đến Bắc Đô. Tô đại nhân lạnh nhạt nói. "Ừ." Giang Hiểu lên tiếng. "Ngươi tam thúc kỳ thật cũng là vì tốt cho ngươi." Tô đại nhân lần nữa mở miệng nói. "Ừ." Giang Hiểu vẫn không có mở mắt. "Đêm qua hủy khuất ngươi." Tô đại nhân nhìn xem Giang Hiểu bên mặt, dưới mặt nạ ánh mắt nhu hòa chút, thẳng đến đằng sau ta mới hiểu được, ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau, đều là loại kia sẽ không bị gia tộc trói buộc người. Việc này sai lầm tại ta. "Ừ." Chính như chính Tô đại nhân nói tới giống nhau, nàng cũng không phải là một cái giỏi về thuyết giáo người. Tại cùng Giang Hiểu trong lúc nói chuyện với nhau, vô pháp làm được cùng Tô Thanh như vậy tự nhiên. Thế nhưng, giờ phút này Giang Hiểu phản ứng càng là bình thản, nàng liền càng nghĩ mở miệng cùng đối phương nói chuyện tiếng. "Muội muội của ngươi hôm nay trước kia liền bị ngươi tam thúc mang đi." Tô đại nhân muốn tận lực tìm một ít lời để. Đương nhiên, Giang Hiểu khẽ miệng nhịn không được câu lên, mở hai mắt ra, "Tô đại nhân, ta không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy." Lúc này cũng chỉ là bởi vì đêm qua một đêm không ngủ, lại liên tiếp cùng tốt mấy vị tứ trọng ngự linh sư giao thủ, thực tế là mệt mỏi. Nghe vậy, Tô đại nhân do dự một chút, sau đó nâng lên tay phải, rơi vào Giang Hiểu đầu vai, vượt qua một đạo ấm áp linh lực. Giang Hiểu không khỏi hai mắt hơi sáng. "Đêm qua, ngươi rất không tệ." Tô đại nhân đạo, "Mặc dù so với phụ thân ngươi năm đó kém một chút, làm sao ta cảm giác ngươi giọng điệu là cảm thấy ta nên đem chuyện làm lớn chuyện một điểm đâu?" Giang Hiểu cười như không cười hỏi. Tô đại nhân trầm mặc một chút. Lập tức, Giang Hiểu cũng tới chút hứng thú, "Tô đại nhân, ngươi cùng phụ thân ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào a?" Tiếng nói vừa ra, Tô đại nhân thật sâu mà liếc nhìn Giang Hiểu, sau đó nói, "Phụ thân ngươi là ta cùng Tô Thanh ca ca, cũng chính là gia gia ngươi đại nhi tử." "A, nói như vậy ngươi chính là ta tứ thúc." "Vẫn là tiểu cô." Giang Hiểu có nhiều thú vị kéo dài âm cuối. "Tiểu cô." Tô đại nhân ngữ khí rất bình thản, tựa hồ nghe không ra bất kỳ ba động. Giang Hiểu nụ cười trên mặt càng sáng lạn chút, "Cho nên cô câu ngươi họ Tô, tên Tô." "Bơ trà sốt giòn." Tô đại nhân bình tĩnh đáp. Cho dù trước đây liền đoán được một chút, nhưng giờ phút này chân chính tìm được chứng minh sau, Giang Hiểu vẫn là không nhịn được trong lòng khẽ nhúc nhích. Ai có thể muốn lấy được vinh dự tiên cơ cung trăm ngàn năm gian mạnh nhất đương đại thủ tịch, thế mà lại là chính mình tiểu cô. "Phụ thân ta hắn tên gọi là gì?" Thừa cơ hội này, Giang Hiểu tiếp tục hỏi. "Tô Bạch." Tô đại nhân dặn dò, "Tên của hắn bây giờ chính là cấm kỵ, ngươi phải tránh không cần tại thiên cơ cung bên trong nhắc lên." "Tô Bạch." Giang Hiểu cố ý mà liếc nhìn Tô đại nhân một bộ không nhiễm trần thế áo bào trắng. "Tô gia môn biển có phải hay không chính là bị hắn đánh vỡ?" Rất nhanh, Giang Hiểu lại hỏi. "Không sai." Tô đại nhân dưới mặt nạ đôi mắt để lộ ra một cỗ hồi ức chi sắc, không riêng gì Tô gia môn biển, đêm hôm ấy, hắn đem toàn bộ Bắc Đô trời đều đánh vỡ. Nghe vậy, Giang Hiểu không khỏi hỏi, "Thế hắn bây giờ còn sống?" "Chết rồi." Tô đại nhân ngữ khí lạnh như băng. Giang Hiểu âm thầm tắt lưỡi. Có thể sau một khắc, hắn còn sống. Đồng tử bên trong, quỷ bóng đột nhiên hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Vừa lo gian, Giang Hiểu nội tâm chấn động, nhanh chóng đè xuống đủ loại ý niệm, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nương theo lấy ngươi đối phụ thân ngươi hiểu rõ càng thấu triệt, ngươi liền càng sẽ hiểu được ra ra ngươi tại sao lại như thế đối ngươi. Một bên khác, Tô đại nhân cũng không nhận thấy được Giang Hiểu dị dạng, ngữ khí buồn vô cớ, lao nhân chuốt xuống dòng giá hơn nửa cuộc đời tâm huyết, Tô gia từ trước tới nay hóng ánh nhất sao trời, ký thác vô số người hy vọng. Cuối cùng lại bởi vì mẫu thân ngươi, đứng tại tất cả chúng ta mặt đối lập. Đây cũng là ta một mực nhắc nhở ngươi phải thường xuyên quay đầu lưu ý sau lưng ánh mắt của mọi người nguyên nhân. Tô đại nhân đạo, như thế thích làm gì thì làm cử động, thật rất đau đớn lòng của chúng ta. Đầu tiên, ta không rõ vì cái gì Tô Nhược Uyên muốn đem một đời trước chuyện thêm sai trên người ta. Lệnh Tô đại nhân không nghĩ tới chính là, Giang Hiểu đột nhiên mở miệng hỏi, tiếp theo, vì cái gì Tô gia liền vô pháp tiếp nhận ta mẫu thân kia? Đủ. Tô đại nhân ngữ khí biến đổi, nếu là ngươi kia muội muội túi ra phía dưới cất giấu chính là một đầu xuất sinh, ngươi có thể bình chân như vậy? Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ lấy ác mộng ủy? Giang Hiểu nhíu mày, trong lòng giận dữ, nhưng cũng không nói gì. Đi nhớ, ngươi phụ thân không sai, ta Tô gia cũng không sai, sai được tất cả đều là ngươi mẫu thân kia. Tô đại nhân gần từng chữ, đều là đầu kia nghiệt xúc sai, là nó hủy ta kiêu ngạo nhất ca ca. Giang Hiểu âm thầm nắm quyền, nhưng cũng không có cùng này tranh chấp ý nghĩ, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ biển mây, giữ im lặng. Nhìn xem Giang Hiểu thời khắc này hơi biểu lộ, Tô đại nhân lại há có thể không biết tâm tư của đối phương, nhưng trong lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thiếu niên ở trước mắt cùng đã từng bị kia nam nhân là tương tự như vậy, đến mức lệnh chính mình căn bản không biết nên như thế nào đối mặt. Nếu là năm đó, người kia chủ động buông tay, buông xuống kia chỉ nữ quỷ thi thể, người kia hay là mình kiêu ngạo nhất ca ca sao? Chỉ có thể để kia ác mộng quỷ tận lực rời cái này đứa bé xa một chút. Tô đại nhân nội tâm đã có quyết đoán, chính mình nhất định phải tại hết thảy chưa phát sinh trước đó, chặt đứt luân hồi. Tô gia láo chạch. Giờ phút này, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Tô Nhược Uyên một bộ mực áo, cho dù dòng dã một đêm chưa ngủ, nhưng cả người lại dường như sắp núi lửa bộc phát, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Tại này trước mặt, một bộ màu xanh đen kiểu áo Tôn Trung Sơn Tô Thanh trên mặt lại treo hiền hòa ý cười. "Tốt, tốt, tốt một đám nghiệt tử nghiệt tôn." Tô Nhược Uyên chỉ vào Tô Thanh, cười lạnh liên tục, "Có thể thật có các ngươi. Phụ thân, ta đây không phải lo lắng ngài thân thể sao? Sớm một chút chuyện, sớm nghỉ ngơi một chút nha." Tô Thanh nhạt mở miệng cười nói, "Ngươi câm miệng cho ta." Trong lúc đó, Tô Nhược Uyên tức giận gào thét, "Ta chỉ hỏi ngươi, năm đó ngươi có phải hay không cũng là nhìn như vậy đợi đến ngươi vậy đại ca? Ngươi có phải hay không cũng muốn giúp cái kia nghiệt tử rời đi ta Tô gia?" "Phụ thân, chuyện của đại ca làm sao có thể cùng Giang Hiểu hỗn mà nói chuyện?" Tô Thanh đạo, "Ngược lại là ngươi đem lên một đời chuyện liên lụy đến đứa bé kia trên thân, hắn có thể mới tam trọng ngự linh sư cảnh giới à, đến tột cùng là đã làm sai điều gì, chúng ta muốn đối với hắn như vậy?" "Hắn không sai, kia chính là ta sai rồi." Tô Nhược Uyên giống như một đầu hùng sư, "Quắc, ta cho ngươi biết, Tô Thanh, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền phát giác được, tiểu tử kia so phụ thân hắn còn nguy hiểm hơn." "Phụ thân, ngươi cái này coi như nói quá lời a." Tô Thanh tiếp tục vừa cười vừa nói, "Đứa bé kia dù nói thế nào, không phải cũng là chúng ta Tô gia hậu nhân. So với ngươi, ta ngược lại cảm thấy hắn càng lợi hại, ta Tô gia mới càng có mặt mũi. Ta Tô gia còn không cần một cái quái vật tới làm mặt tiền." Tô Nhược Uyên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, "Tô Hàn." "Tại." Một vị khí chất thanh bần thiếu niên áo trắng đứng dậy. Tại Tô Thanh ánh mắt khiếp sợ bên trong, "Ngày mai, ta muốn ngươi lấy Tô gia đệ nhất danh sách thân phận đi vào Thiên Cơ Cung, chính thức xuất hiện tại ngoại giới, để đám kia người tầm thường nhóm nhìn xem ta Tô gia thiên tài chân chính." Tô Nhược Uyên gằn từng chữ, "Ta muốn ngươi gia nhập ngươi tiểu câu ngọc hư cung, tại từng cái lĩnh vực áp chế đầu kia tiểu quái vật. Ta muốn thế nhân đàm luận ta Tô gia lúc, cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi. Ta muốn ngươi trở thành ta Tô gia chân chính rực rỡ cái ngôi sao kia." Chương 214, Tô gia thứ nhất danh sách cái gì? Tô gia đệ nhất danh sách muốn tiến Thiên Cơ Cung. Cái này cũng nhiều ít năm rồi. Tứ đại gia tộc đệ nhất danh sách dường như xưa nay sẽ không tại bắt trọng ngự linh sư trước đó xuất hiện ở thế tục trong mắt ta. Chớ nói chi là vẫn là thần bí nhất Tô gia. Tô gia chịu cái gì kích thích? Vẫn là nói muốn đến kích thích chúng ta. Ta ngược lại là hiếu kỳ, mặt khác tam đại gia tộc sẽ làm gì cảm giác nghĩ. Thiên Cơ Cung, Trung Viện. Dù chỉ là hơi truyền ra một chút xíu danh tiếng, liền có thể liền nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Các đệ tử cũng đang thảo luận chuyện này. Thậm chí liền những cái kia thất trọng trở lên truyền kỳ ngự linh sư cũng vì đó buồn bực. Tô gia đây rốt cuộc là muốn làm gì? Làm cao cao tại thượng tứ đại khởi nguyên gia tộc một trong. Tô gia nội tình không thể bảo là không thâm hậu, càng không cần đến đem chính mình trong tộc ưu tú nhất thiên tài phóng tới ngoại giới bồi dưỡng. Lần này cử động thậm chí liền kia Lâm gia, người của Vương gia đều ngồi không yên. Nhao nhao suy đoán Tô gia cử động lần này phía sau ý đồ. Càng làm đám người vì đó hiếu kỳ chính là, đương đại Tô gia đệ nhất danh sách đến tuột cùng sẽ là bộ dáng gì? Tư chất đến cỡ nào yêu nghiệt? Cuối cùng lại sẽ chọn đi vào kia một tòa hành cung. Ha, thú vị. Thiên Cơ Sơn, Tam Thanh Cung trong, một vị trên người mặc hai màu đen trắng đạo bảo trung niên nhân đứng chắp tay, ngắm nhìn phương xa, chợt mở miệng hỏi, "Như thế nói đến, Tô gia còn làm thật không có thể ngăn lại người kia con trai?" Ở sau lưng hắn, một vị thất trọng ngự linh sư cung kính trả lời, "Không tệ, Tô gia tuần tự phái ra Tô Khánh Hải, Tô Trần cuối cùng đều không thể ngăn lại Giang Hiểu. Đến tiếp sau, Tô Nhược Uyên thậm chí còn điều đến ở xa Dạ Ma Quỷ vực Tô Tiêm." "Tốt rồi." Trung niên nhân ôn hòa cười một tiếng, xem ra Tô Nhược Uyên vẫn không thể nào buông xuống năm đó sự kiện kia, bất quá đổi lại là ta, đến nay cũng không thể quên vị kia bạn thân giọng nói và dáng điệu. Đương nhiên, trung niên nhân đổi giọng hỏi, "Minh phủ trước mắt như thế nào?" "Còn tại 444 quỷ vực bên trong, đã có 6 đầu huyền quỷ." Thất trọng ngự linh sư nói, "Đầu kia Hồng Liên quỷ đâu? Rời đi sao?" Lệnh người không hiểu là, trung niên nhân thế mà tránh đi quỷ lái xe, ngược lại hỏi vẫn ở tại nguyên quỷ cảnh giới Hồng Liên quỷ. "Tạm thời chưa có. Vậy liên chờ một chút đi." "Tô gia đệ nhất danh sách." "Hừ, chỉ thường thôi, ta Lâm gia thứ 387 hảo danh sách xin xuất chiến." Ngọc Hư cung bên trong, tiểu mập mạp Lâm Đông Đông chỉ thiên thể địa, không ai bị nổi. Bên cạnh, Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh tức giận nói, "Người khác Tô gia hết thảy cũng liền 7 cái danh sách, đến ngươi Lâm gia nơi này liền thành 387 cái, rơi không hạ ra a." "Không có cách, chỉ là cha ta liền cho ta sinh 16 cái huynh đệ tỷ muội." Lâm Đông Đông đạo, "Trước mấy ngày ta thêm cái bắt cảnh cung tiểu muội muội, vốn định phát triển một chút quan hệ." "Khá lắm, ta quần đều thoát, kết quả nàng đến câu biểu ca tốt." Lý Cương khỏe miệng co giật một chút, "Nhị sư đệ, ngươi lại tại cùng chúng ta nói đùa, ta Thiên Cơ cung còn có nữ đệ tử dám thêm bạn." "Lý Cương, ngươi cho ta nói cho rõ ràng, cái gì gọi là không có sư muội sẽ thêm ta?" Lâm Đông Đông tức giận rồi. "Gấp gấp." Nhị sư đệ lại bắt đầu tức giận. Lý Cương thành thơi mà liếc nhìn điện thoại, ra vẻ kinh ngạc nói, "Nhà Bắc Cực cung lão Trần hẹn ta đi leo núi, không trò chuyện các vị, bái mai." Lâm Đông Đông tức giận đến đỏ mặt tiến hai. Trước kia Ngọc Hư cung hai đại bại hoại, lẫn nhau còn có thể sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ đại sư huynh Lý Cương thiếu được tiền còn quang, liền thừa chính mình. Mỗi ngày đều phải đợi đến ban đêm mới dám đi ra ngoài, trong đó khổ sở, thực tế khó mà hướng người ngoài nói rõ. Nhưng vào lúc này, "Tiểu sư đệ." Nơi xa vang lên Lý Cương ngạc nhiên âm thanh, "Tới tới tới, mau vào." Nương theo lấy tiếng nói chuyện, một bộ đồ đen, hình dạng tuấn tú Giang Hiểu liền cùng Lý Cương sóng vai đi đến. Lập tức, đám người cũng đều một trận bận bịu sống lại. Tô gia tiểu thiếu gia trở về. "Thứ sư đệ, mau ra đây nhìn người tâm tâm niệm niệm tiểu sư đệ." Ngũ sư đệ, đừng đặt chỗ ấy tu luyện, mau ra đây. Trong đạo quán, một mảnh lửa nóng không khí. Nhìn xem những này quen thuộc sư huynh sư tỷ, Giang Hiểu không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Có nhóm này sư huynh tỷ, thật tốt. Đi vào trong viện, đám người riêng phần mình bưng băng ghế, liền lao nhau lên. Lâm Đông Đông đạo, tiểu sư đệ, ngươi chuyến này đi Bắc Đô có phải hay không cho Tô lão gia tử bảy thọ a? Triệu Mộng Ánh đạo, tiểu sư đệ, vì cái gì bắt cảnh cung Lâm Y Viên lấy quan ta hồi bổ, còn hủy bỏ tiểu thủ tịch hội fan hâm mộ danh hiệu? Vương Hải Sơn đạo, tiểu sư đệ Vương sư huynh lúc này có chút buồn ngủ, ban đêm ta lại tới tìm ngươi trò chuyện đi. Đường Hạo tắc một mực nhìn lấy Giang Hiểu, lộ ra hơi khờ nụ cười. Đúng lúc này, đi đi. Đại sư Minh Lý Cương đột nhiên đứng người lên, quát lớn, ngươi một lời ta một câu, tiểu sư đệ là trưởng bảy cái miệng vẫn là tính sao? Đều nghe ta, từng bước đến, trước tiên ta hỏi. Nói, đại sư Minh nhìn xem Giang Hiểu, chân thành nói, tiểu sư đệ, ta có một cái vấn đề rất trọng yếu muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, đạo, chỉ cần không nói tiền là được. Nghe vậy, Lý Cương yên lặng đứng dậy rời đi. Đại sư này Minh, thật sự là chó đổi không được đất cức. Lâm Đông Đông xem thường mà liếc nhìn cái trước bóng lưng, sau đó không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi không phải đi Tô ra một chuyến sao? Như thế nào? Bình thường, không có gì đặc biệt. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đạo, bất quá ngươi đừng nói, người Tô ra còn thật nhiệt tình, cuối cùng ngày đó nói cái gì cũng không nghĩ để ta đi. Ha ha. Lâm Đông Đông ngượng ngùng cười một tiếng, tiểu sư đệ ngươi thật đúng là, thật thích nói đùa ha. Cái kia gần nhất truyền rất hỏa được cái gì đệ nhất danh sách nói thế nào? Ngươi thấy không? Ngươi như thế nào? Rất nhanh, Lâm Đông Đông lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Trong đầu hiện lên vị kia thiếu niên áo trắng dáng người. Giang Hiểu cười nói, không, ta chỗ nào gặp được loại nhân vật đó không phải. Tô ra thế nhưng coi hắn là hoàng hoa đại khuê nữ giống nhau cất giấu đâu. Đây cũng là. Lâm Đông Đông nhẹ gật đầu. Tiểu sư đệ, ta hỏi Lâm Ý Lý Viên nàng vì cái gì hủy bỏ ngươi tiểu thủ tịch hội fan hâm mộ. Làm sao nàng hồi ta nói, nàng về sau lại không còn cùng ngươi sự tình sinh ra bất luận cái gì liên quan à. Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh lại nhanh chóng hỏi. Ta muốn nói, ta lúc nào còn có một cái hội fan hâm mộ rồi. Giang Hiểu cái chán một hắc. Triệu Mộng Ánh cười hắc hắc, nhìn ngươi nói, tiểu thủ tịch ấy bổ chủ đề nhân số chừng mười mấy bằng nhiều, từ khi ta sáng tạo sau vẫn là ta thiên cơ cung đầu danh. Bất quá gần nhất lại xuất hiện cái gì Tô ra đệ nhất danh sách vậy bổ chủ đề, ẩn ẩn có cấp tốc tăng trưởng xu thế. Giang Hiểu nội tâm lộn xộn. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Các ngươi có thể hay không sáng tạo một chút cái gì nhằm vào quỷ vật chủ đề? Bất quá nhớ tới Tô đại nhân cách đi trước câu nói kia, Tô Hàn qua một thời gian ngắn liền sẽ gia nhập Ngọc Hư Cung, trở thành Ngọc Hư Cung hạng 7 đệ tử. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu giống như một con như hồ ly nheo lại hai mắt, vậy ta nhưng phải chuẩn bị cẩn thận một chút tiểu sư đệ nên đón nghi thức chương 215, nhà ma ghi chép thiên cơ sơn. Một chỗ sườn đồi trước, Giang Hiểu cùng Giang Thiền hai người đứng song vai, quan sát xa xa biển mây chỉ nổi. "Ca, ngươi cùng Tô gia xích mích sao?" Giờ phút này, Giang Thiền thanh tịnh con ngươi sáng ngời chính nhìn chăm chú lên Giang Hiểu bên mặt. "Ừm." Thiếu niên một bộ thanh sam, tóc đen hơi dài, mục như lãng tinh, tuấn lãng khuôn mặt mang theo một môi thâm trầm chi ý Giang Thiền đạo, "Vậy sau này cũng không cần trở về đi, ta cũng cảm thấy bọn hắn là lạ được, căn bản không giống như là người nhà cảm giác." Giang Hiểu sờ sờ Giang Thiền mái tóc, nói khẽ, "Không sai, ta họ Giang, không họ Tô." Nghe vậy, Giang Thiền gương mặt xinh đẹp thượng tách ra một bôi động lòng người nụ cười. "Gần nhất ngươi tu luyện như thế nào?" Giang Hiểu nói. "Giang Thiền đạo, đã nhanh muốn trở thành tam trọng ngự linh sư." "Vậy thì tốt rồi, ghi nhớ không cần lãnh đạo, ở trên đời này, chúng ta có thể tin tưởng chỉ có tự thân." Giang Hiểu xem thường cười nói. "Đương nhiên," Giang Thiền tò mò hỏi, "Ca, ta nghe bọn hắn có người nói, cơ vãn ca chính là ác mộng ủy." Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát. Chốc lát về sau, hắn mới mở miệng cười hỏi, "Làm sao?" "Không có." Giang Thiền thấp chán. "Không nên nghĩ quá nhiều, những này cùng ngươi tạm thời không quan hệ." Giang Hiểu ngữ khí bình thản, "Đạo, ngươi chỉ cần tại thiên cơ cùng bên trong an tâm tu luyện là đủ." Giang Thiền khéo léo a một tiếng, "Như không có chuyện khác, ta liền rời đi trước, thay ta hướng Bạch Tỷ Mộng các nàng nói tiếng tốt." Giang Hiểu phút chốc mở miệng nói, đi thôi, nhanh đi gấp rút tu luyện, ca ngươi thế nhưng ta kiêu ngạo đâu. Về sau ra thiên cơ cùng, bạn cô nương nói thế nào cũng là tiểu thủ tịch muội muội." Giang Thiền lộ ra đáng yêu răng nanh, cười cơ cơ bàn tay nhỏ trắng đoán. Giang Hiểu mỉm cười, quay người rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng, Giang Thiền phẫn nộ khẽ miệng có chút câu lên. Còn tốt ca ca của mình không có thật đi vào Tô gia, nếu không mình cùng hắn ở giữa khoảng cách càng lớn hơn. Trở lại Ngọc Hư Cung, Giang Hiểu nắm chặt thời gian vùi đầu vào tu luyện ở trong. Bắc Đô một chuyến, liên tiếp trải qua đại chiến lệnh chính mình ẩn ẩn chạm tới tứ trọng ngự linh sư cánh cửa. Bây giờ chính mình bất quá tam trọng ngự linh sư cảnh giới, liền đã có thể chống lại ngũ trọng ngự linh sư, một khi đột phá trở thành tứ trọng ngự linh sư, chính là kia cái gì Tô gia đệ nhất danh sách nghĩ đến cũng có sức đánh một trận. Hắc nhận phù hiện ở bên ngoài thân, giữ tận thân đao càng thêm để lộ ra một cỗ lạnh lạnh chi ý, cỗ quang lúc gần lúc hiện, thần bí quỷ dị. Dương Chi Ngọc Bình chậm rãi tản mát ra từng sợi linh khí, du hồn nước lộ bên trong tinh thuần linh lực dần dần bị tự thân bản mệnh linh khí hấp thu. Một lúc lâu sau, Giang Hiểu dừng lại tu luyện, nhìn xem còn thừa đã không nhiều du hồn nước lộ, nhíu mày, xem ra cần phải đi sưu tập một chút du hồn nước lộ. Cảnh giới càng cao, đối với linh khí thu nạp cũng càng nhiều. Chỉ dựa vào Thiên Cơ Cung thông thường cung phụng, nghiễm nhiên có chút giật gấu và bay. Bất quá cũng may chính là, Thiên Cơ Sơn thượng sắp đặt một tòa chuyên môn dùng cho đệ tử chém giết du hồn nhà ma. Hôm sau, đang lúc Giang Hiểu chuẩn bị đi tới Thiên Cơ Sơn lúc, Một tin tức lại hoành động toàn bộ Thiên Cơ Cung trung viện. Ngay tại đêm qua, hai tòa nhà ma, hai hạng ghi chép đều bị đổi mới. Trong đó chém giết du hồn tòa kia nhà ma, càng là tuôn ra một cái kinh thiên ghi chép. Một giờ bên trong, 37,56 không chỉ du hồn. Mỗi giây 100 con du hồn hiệu suất, nhìn như không tính quá cao. Nhưng suy xét đến linh lực tiêu hao, cái này khủng bố. Trước đó, tòa kia nhà ma ghi chép bảo trì người chính là Bắc Cực Cung Vương gia thứ nhị danh sách Vương Hạo, một giờ bên trong, 23,42 không chỉ du hồn. Đấu Dương kéo ra nhanh hai lần khoảng cách. Trong lúc đó, lên đỉnh ghi chép lập tức rung động tất cả mọi người ánh mắt. Ai ra, ta nhìn bên ngoài những cái kia đều truyền điên, nói đây là Tô gia đệ nhất danh sách ra tay. Ngọc Hư Cung bên trong, Lâm Đông Đông tắc lưỡi không thôi, tên điên là quái vật sao? Hắn linh lực trong cơ thể có thể chống đỡ một giờ liên tục không ngừng chiến đấu. Mỗi giây 100 con du hồn. Thật muốn nói ta cũng không phải làm không được, nhưng phải gìn giữ một tiếng, cái này quá khó. Đại sư Minh Lý Cương đồng dạng khó có thể tin. Ta quan tâm hơn chính là nếu tên kia đã tiến thiên cơ cùng, vì sao còn không có lựa chọn tiến kia một tòa hành cung? Người còn không có lộ diện, chuyện cũng không ít. Lâm Đông Đông hậm hực thầm nói, cái này sóng marketing, không hổ là từ trước đến nay thích ra vẻ thần bí Tô gia. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Đột nhiên, Tam sư tỷ Triệu Mộng Ngánh vội vã tìm tới Giang Hiểu, giơ điện thoại đạo, Tô gia đệ nhất danh sách vậy bộ thảo luận nhiệt độ lập tức liền muốn vượt qua ngươi tiểu thủ tịch. Tiểu sư đệ ta lệnh cho ngươi lập tức chế tạo điểm chủ đề lưu lượng. Giang Hiểu dở khóc dở cười, đạo, Tam sư tỷ, ngươi để ta làm sao chế tạo chủ đề lưu lượng a? Triệu Mộng Ngánh đen nhánh trong mắt dạo qua một vòng, không bằng như vậy, ta đi tìm mấy cái biết lách, cho ngươi cùng bắt cảnh cung đại tỷ đầu ở giữa chế tạo điểm yêu hận tình kỷ. Không đợi này nói xong, Giang Hiểu cái chán tối đen, trực tiếp rời đi Ngọc Hư Cung. Tô gia kia cái gì đệ nhất danh sách làm sao nháo là chuyện của hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình tu luyện là đủ. Một đường đi vào Thiên Cơ Sơn, Giang Hiểu xuất hiện lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, nhao nhao nói nhỏ, nghe nói tiểu thủ tịch cũng là người của Tô gia. Cái này có thể so sao? Một cái là Tô gia đệ nhất danh sách, một cái khác chỉ là chi mạch con riêng. Nói như vậy, Tô gia chỉ là một cái chi mạch con riêng liền có thể làm tiểu thủ tịch, các ngươi đoán cái kia đệ nhất danh sách đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu lợi hại? Ta càng hiếu kỳ. Tiểu thủ tịch lần này chẳng lẽ cũng là nghĩ đi vào sông nhà ma? Không thể không nói, Tô Nhược Uyên lần này phái ra Tô Hàn đi vào Thiên Cơ Cung tầm nhìn tạm thời thể hiện ra ngoài. Toàn bộ trung viện đệ tử, phàm là tập hợp cùng một chỗ, thảo luận đề tổng không thể rời đi vị kia thần bí đệ nhất danh sách. Mặt khác, phàm là Giang Hiểu xuất hiện, mọi người luôn luôn quen thuộc tại trước tìm tới trên người hắn dán Tô gia nhãn hiệu, sau đó lại liên tưởng đến vị kia đệ nhất danh sách. Nghe những nghị luận này âm thanh, Giang Hiểu sắc mặt không hề bị lay động, lạnh nhạt chỗ chi, chỉ sải bước đi tiến tòa kia chém giết du hồn nước lộ nhà ma ở trong. Đương theo lấy một cử động kia, vừa lóe gian, toàn trường manh động. Tô gia đây là muốn triệt để chiếm lấy ta Thiên Cơ Cung trung viện, có hạng nhất còn chưa đủ, chẳng lẽ hắn Tô gia tiểu thủ tịch còn muốn lấy xuống hạng hai? Nhanh đi báo cáo nhanh cho mặt khác tam đại gia tộc. Đám người tất cả đều tò mò tập hợp tại tòa kia cổ bảo nhà ma bên ngoài, đồng thời nhân số còn càng ngày càng nhiều, đem nơi đây vây chật như nêm cối. Ngọc Hư Cung bên trong, Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh bỗng nhiên mắt nhìn điện thoại, sau đó hưng phấn kích động hướng phía bên ngoài chạy tới, ha ha ha, tiểu sư đệ quả nhiên ngồi không yên, nhà ta tiểu thủ tịch mới là tuyệt nhất. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Lý Cương cùng Lâm Đông Đông lập tức chạy ra. Sau đó, tại sao khi biết được tin tức này, Lâm Đông Đông lập tức vào nhà, họa cái trang, liền bỏ ra. Đi, ta đi cho tiểu sư đệ cố lên. Ta ngược lại muốn xem hắn Tô gia kia cái gì đệ nhất danh sách, nếu như bị tiểu sư đệ cái này một con riêng so xuống dưới, còn có gì đặc biệt hơn người. Bên ngoài giống như một cái bà mập, Lâm Đông Đông nắm lấy Lý Cương cánh tay, liền theo chạy vào Thiên Cơ Sơn. Chương 216, thuận tay mà làm thôi Thiên Cơ Sơn. Tam Thanh Cung đã là cả tòa Thiên Cơ Sơn hẻo lánh nhất u tĩnh kiến trúc. Mà tại tòa kiến trúc này phía sau, bị những cái kia ung tùm rừng cây trong vòng đây, một chỗ trong vắt như gương hồ nước bờ, còn có một tòa phá lệ thành tịnh biệt thự. Bình thường thời điểm, nhà này biệt thự chính là Thiên Cơ Cung đương đại cung chủ nghỉ ngơi địa phương. Giờ phút này, ở vào trong đó lại chính là người của Tô gia. Thiếu gia, cà phê cùng người yêu nhất cá hồi xạ si mị đều đã chuẩn bị kỹ càng. Một vị ăn mặc đen trắng trang phục hầu gái, tóc đen áo choàng thiếu nữ không người xuống lấy thân thể, bình tĩnh mở miệng nói, "Mặc khác, cứ việc lao ra là để phân phó ngươi tạm thời không cần bại lộ trong mắt người ngoài." Nhưng thiếu gia ngươi không tất yếu ban ngày nằm đêm ra, như vậy đối thân thể không tốt. Dựa vào ở trên ghế salon, thiếu niên áo trắng chậm rãi mở hai mắt ra, rất nhỏ lên tiếng, "Ừm." Trong lòng biết đối phương tuyệt không tiếp nhận đề nghị của mình, thiếu nữ lại rất hiểu phân tức, tuyệt không mở miệng nói thêm cái gì. Chậm rãi đứng dậy, Tô Hàn thân thể đàn bạc hơi có vẻ hơi gầy gò, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, đây chính là một cái thậm chí có chút dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên bình thường. Bữa ăn thời điểm, đối mặt thiếu nữ dường như biết nói chuyện ánh mắt. Tô Hàn dừng lại động tác trong tay, lau một cái miệng, "Đạo, đêm nay qua đi." Ngươi liền trở về đi. Nghe vậy, thiếu nữ mấp máy môi, "Được rồi, thiếu gia. Tiểu cô bên kia nói thế nào?" Tô Hàn chợt mở miệng hỏi. "Thiếu gia tùy thời đều có thể đi vào Ngọc Hư Cung bên trong, việc này chính là lao ra cùng Thiên Cơ Cung cung chủ thương thảo kết quả." Thiếu nữ cung kính trả lời. Cho nên nói, gia gia căn bản không có hỏi tiểu cô. Tô Hàn ngữ khí có chút lãnh đạm, nói, "Thông báo." Thiếu nữ hai tay phù hợp phân bụng, lễ nghi hoàn mỹ, chọn không ra bất kỳ mảy may ma bệnh. "Còn lại tòa kia nhà ma ở vào nơi nào?" Tô Hàn dường như không muốn lại tại việc này làm nhiều nghiên cứu thảo luận. Đổi giọng hỏi. Thượng Thanh Phường hướng xuống đại khái 300 mét địa phương. Trước đó, chưa hề tiến vào Thiên Cơ Cung trung viện thiếu nữ liền đã thông qua các loại tư liệu đem Thiên Cơ Cung trung viện các loại kiến trúc ghi tạc trong đầu. Nhất thời không nói chuyện. Đợi cho Tô Hàn ăn điểm tâm xong về sau, thiếu nữ lúc này mới lên tiếng đạo: "Thiếu gia, vừa mới Vương gia nhị tiểu thư không gặp." Tô Hàn thản nhiên nói, sau đó tiếp tục lật xem lên báo chí. Tự nhiên không phải người bình thường nhìn báo chí tin mới, phía trên ghi lại chính là kiểu mới quỷ vật nguy điểm, nguy hại cùng các loại hồn châu năng lực hiệu quả. Thời gian lặng yên trôi qua, trong biệt thự chỉ có đọc qua báo chí tiếng xào xạc. Chốc lát sau, Tô Hàn buông xuống tờ báo trong tay, nhìn như vô tâm hỏi: "Vừa rồi ngươi nhìn cái gì? Vì sao một mực muốn nói lại thôi?" Lập tức, thiếu nữ vội vàng mở miệng nói: "Ngọc Hư cung tiểu thủ tịch, trước mắt đi vào phòng chữa địa nhà ma ở trong, cho nên ngươi liền khẩn chứ rồi." Tô Hàn nhíu mày: "Đạo, ngươi cảm thấy hắn có thể phá ta ghi chép?" Thiếu nữ cúi thấp xuống trán, sắc mặt cực kỳ phức tạp, không lưu loát mở miệng nói: "Tiểu thủ tịch hắn đã phá." "Thiếu gia ngươi ghi chép?" Âm trầm trong pháo đài cổ, thiên địa u ám, bốn phía âm phong trận trận, nương theo lấy quỷ khóc thanh âm, hình như có tiểu hài khóc lóc, hoán phụ nói nhỏ, hung đồ gầm thét. Đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là trong suốt hóa du hồn thủy triều. Những này chỉ còn lại có một tia tàn niệm bị bật, nhưng lại chẳng biết tại sao có thể cưỡng ép ngưng tụ ra hư vô hình thể, nương tựa theo linh lực cái này một năm thể, phù hiện ở trong trần thế. Tâm chính là hết thệ căn nguyên. Giang Hiểu hình như có sở ngộ, lập tức dưới chân bóng đen chậm rãi hội tụ ở thể nội, một bộ đồ đen tung bay, ma tính nghiêm nghị. Nương theo lấy nhẹ nhàng khoát tay, mặt đất bóng tối trong nháy mắt hóa thành lỗ đen, mạnh mẽ lực hấp dẫn dường như thôn tính bình thường, đem giữa thiên địa hết thảy quỷ quái du hồn dung nhập hắc ám. Rất có một màn kinh khủng. Giang Hiểu từ trước đến nay không phải một cái thích phiền phức người, chém giết du hồn nước lộ loại sự tình này, cùng này mỗi cách một đoạn thời gian liền đến một chuyến, không bằng một lần tính thu hoạch cái to đến. Huống hồ nhà ma ở trong lại vô cùng gì giám sát thủ đoạn. Đến nỗi cái khác, người khác ý niệm ý nghĩ cùng mình có liên can gì? Ngoại giới, nhìn xem nhà ma trước tòa kia mực địa cấp tốc cảm đạm. Đồng thời, giữa thiên địa bốn phương tám hướng linh khí giống như du long không ngừng hội tụ ở tòa này trong pháo đài cổ. Mọi người đều che giấu không được trong mắt kinh hãi chi tình. Ông trời ơi, tiểu thủ tịch cuối cùng là khủng bố đến mức nào? Tại sao ta cảm giác nơi đây trận pháp thu nạp linh lực hiệu suất đều nhanh theo không kịp hắn xóa bỏ du hồn tốc độ? Đây là cái gì đại sát khí sao? Thế nhưng, vì cái gì còn không có đình chỉ a? Rung động ánh mắt một màn, khó có thể tin. Không ai muốn lấy được vị này Tô gia chi mạch con riêng. Chuyến này, kiếm chỉ đệ nhất. Ha ha ha. Đây chính là ta Ngọc Hư cùng tiểu sư đệ. Đông nhiên ở giữa, đám người phía sau vang lên một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe. Cái gì gọi là tiểu thủ tịch à? Ngửa ra sau, Triệu Mộng ánh gương mặt xinh đẹp thượng đều là kiêu ngạo ý cười. Ta nói cho các ngươi biết, chính là kia cái gì Tô gia đệ nhất danh sách, hắn cũng đoạt không đi nhà ta tiểu thủ tịch danh tiếng. Bọn tỉ muội, đem chúng ta mất đi toàn diện cầm về. Triệu Mộng ánh dương dương đắc ý móc ra điện thoại di động, đối nhà ma răng rắc vỗ, sau đó phát cái bồi bù, bị biến. Đệ nhất bất ổn, Tô gia đệ nhất danh sách lọt vào tiểu thủ tịch nửa đường cả giết. Phía dưới hồi phục cọ cọ tăng lên. Trong đó không chỉ có tiểu thủ tịch người ủng hộ, còn có Tô gia đệ nhất danh sách fan hâm mộ tại âm dương và khí. Hai bên một phen đại chiến. Tạm dừng không nói. Một bên khác, đám người tối hậu phương. Một thân bà mập ăn mặc lâm đông đông chính kéo Lý Cương tay, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ô ô ô, chúng ta tiểu sư đệ hắn rốt cục lớn lên. Ta nói ngươi thả ta ra tay được hay không? Ta xích lại gần điểm nhìn xem. Lý Cương mặt mũi tràn đầy cách đứng nói. Lý Cương, ngươi có ý gì? Ngươi có phải hay không ghét bỏ sợ người ngoài trông thấy ta? Trước kia ngươi xưa nay không đối với ta như vậy. Lâm Đông Đông tức giận nói. Ngay phía trước, tòa kia nhà ma bên ngoài mực địa cấp tốc biến ảo. Cả hai dường như lâm vào đấu sức ở trong. Một phương đang nhanh chóng tiêu diệt du hồn, một phương khác tắc liên tục không ngừng thu nạp linh khí trong thiên địa, đản sinh ra mới du hồn. Tô gia chi mạch một cái con riêng thế mà có thể phá bọn hắn nhà mình đệ nhất danh sách ghi chép. Ông trời ơi, thế giới này rốt cuộc làm sao? Tô gia làm sao tất cả đều là bảy quái thai như vậy a? Đám người khó mà tiếp nhận một màn này. Không ai chú ý tới. Nơi xa, Lâm Y Nguyên đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem một màn này. Trên điện thoại di động, tiểu thủ tịch đẩy bộ chủ đề, nàng nhìn một lần lại một lần. Thời gian lặng yên trôi qua. Cuối cùng, một tiếng về sau, nương theo lấy cái kia đạo vạn chúng chú mục thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nay tòa nhà ma ghi chép chậm rãi sinh ra biến hóa mới. 56,654 chỉ du hồn. Toàn trường xôn xao. Quá tuyệt. Tiểu sư đệ. Triệu Mộng ánh so với đối phương biểu hiện được còn kích động hơn, nhìn không ra ngươi thế mà như thế có thể giấu. Ta kém chút thật sự cho rằng ngươi đối kia cái gì Tô gia đệ nhất danh sách không chú ý nữa nha. Ừm. Nghe vậy, Giang Hiểu lại kinh ngạc ngắm nhìn một phía, sau đó nhịn không được bật cười một tiếng. Cùng một thời gian, những cái kia cái khác bảy đại hành cung đệ tử cũng đều đám xuống lại, không ngừng hỏi, "Tiểu thủ tịch, ngươi cử động lần này chẳng lẽ là muốn cùng vị kia đệ nhất danh sách phân cái cao thấp sao? Đều là Tô gia tử đệ, cái này sẽ có hay không có điểm lợi còn chưa dứt." Giang Hiểu lắc đầu, thản nhiên nói, "Ta chỉ là gần nhất du hồn nước lộ không đủ dùng, thuận tay mà làm thôi." Chương 217 Tô Hàn khiếp sợ tốt một cái thuận tay mà làm. Hắn lời này rõ ràng liền xông lão phu tới. Trong biệt thự, trong điện thoại, Tô Nhược Uyên chấn nộ âm thanh truyền đến, "Hàn Nhi, không cần ẩn giấu thực lực, trực tiếp toàn lực ứng phó, đem tiểu tử này cho ta đè xuống." "Tốt." Cúp điện thoại. Một bộ áo trắng Tô Hàn đi vào cửa sổ sát đất trước, ngắm nhìn nơi xa, chợt mở miệng hỏi, "Hắn chuyến này chém giết bao nhiêu du hồn?" "56,654 chỉ du hồn." Tên điên hầu gái an tĩnh đáp, Nghe vậy, Tô Hàn đồng tử có chút co rụt lại, chợt trầm mặt lại. Rời đi nhà ma. Giang Hiểu thu hoạch quá lớn, đằng sau một đoạn thời gian du hồn nước lộ đều không cần phát sầu. Thiên Cơ Cung không hổ là thánh địa loài người, lại có thể xây dựng một chỗ chuyên môn dùng để sinh ra du hồn pháp trận. Đến nỗi ngoại giới chấn động, liền coi như làm đưa cho ngươi lễ vật. Giang Hiểu không cần đoán cũng biết, lúc này Tô Nhược Uyên chỉ sợ tức giận đến trên nhảy dưới tránh. Vô luận là bên ngoài chi mạch con riêng thân phận, vẫn là trên thực tế Tô Bạch chi tử, cả hai cũng không tính hào quang. Ngược lại đem Tô gia coi trọng xem đệ nhất danh sách cho ép một bậc. Nghĩ đến người ngoài đối với cái này nghị luận thật lâu sẽ không ngừng. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu trở lại Ngọc Hư Cung, liền lại lần nữa vùi đầu vào tu luyện ở trong. Tứ trọng ngự linh sư cảnh giới đã không xa. Trong đạo quán, nhìn xem Giang Hiểu đi vào gian phòng bóng lưng, Lâm Đông Đông đám người không khỏi xì xào bàn tán, tiểu sư đệ đây là làm sao rồi? Từ khi sau khi trở về, ta cảm giác hắn tựa như là biến thành người khác giống nhau. Tiểu tử ngươi còn nói, nhiều hướng ngươi tiểu sư đệ học một ít. Lý Cương nói, cũng trở lại gian phòng của mình bên trong. Thân là Thiên Cơ Cung đệ tử, nhất chuyện trọng yếu cuối cùng vẫn là ngự linh sư cảnh giới. Nhất thời không nói chuyện. Thời gian dần dần trôi qua. Sau một hồi, Giang Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. Mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, đêm đã khuya thời gian. Không sai biệt lắm. Giang Hiểu tự nói một câu, sau đó đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo bụi bặm, rời đi trong đạo quán. Dọc theo đường núi một đường tiến lên, cuối cùng Giang Hiểu đi vào một chỗ nhà tranh trước, chính là tòa kia luyện tâm nhà ma. Chính vào dạng sáng, bốn bề vắng lặng. Giang Hiểu cất bước tiến lên, tới gần nhà ma về sau, mới xuất hiện một vị áo đen lão giả. Tiểu thủ tịch muộn như vậy còn tới sông nhà ma a? Áo đen lão giả ha ha cười nói, trong lúc rảnh rỗi thôi. Đơn giản hai câu, mặc cho đối phương kiểm tra một phen qua đi. Giang Hiểu liền bình tĩnh bước vào tòa này nhà tranh bên trong. Cùng một thời gian, dưới ánh trăng Thiên Cơ Sơn, một vị thiếu niên áo trắng sắc mặt trắng bệnh từ tòa kia chém giết du hồn nhà ma bên trong đi ra. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Tô Hàn quay đầu ngắm nhìn tòa kia màu mực bia đá, phía trên xếp hạng thỉnh lình không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có hạng 2 từ ban đầu hơn 23,000 biến thành hơn 31,000. Nhưng dù cho như thế, cách hạng nhất 5 vạn vẫn chênh lệch rất xa. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Tô Hàn lần nữa thì thầm tự nói. Nếu nói trước đây hắn không có đem hết toàn lực, có thể lần này mình đã vận dụng tất cả năng lực, vẫn chỉ có thể đạt tới hơn 31,000. Chẳng phải là nói tại chém giết du hồn phương diện này, thân là Tô gia đệ nhất danh sách chính mình thực sự so bất quá đối phương. Nghiệm đây, Tô Hàn không khỏi nội tâm lạnh lùng. Trước đây tại Tô gia bồi dưỡng được đến vô địch tâm nhận một chút thất bại. Không sao, nghĩ đến là hắn có một đặc thù tiến giai năng lực thôi. Tô Hàn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Như vậy kế tiếp là, dứt bỏ cái này nhất nghiệm đầu, Tô Hàn đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa cuối cùng một tòa nhà ma. Lại đem cuối cùng này một tòa nhà ma ghi chép cầm xuống, ngày mai liền có thể chính thức đi vào Ngọc Hư Cung. Tô Hàn trong lòng đã có quyết định, cứ việc trong đó có một tí vết, nhưng cũng không cần yếu. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi hướng phía tòa kia nhà tranh đi đến. Ồ, ngươi là? Nhà tranh trước áo đen lão giả nghi hoặc mà nhìn xem Tô Hàn. Tô gia, đệ nhất danh sách. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa lo gian, áo đen lão giả ánh mắt biến đổi, trong lòng rất là kích động không thôi. Không ngờ, chính mình thế mà tự mình nhìn thấy trong truyền thuyết Tô gia đệ nhất danh sách. Thêm chút dò xét một phen trước mặt vị này thiếu niên áo trắng. Áo đen lão giả gật đầu tán thành, không hổ là Tô gia đệ nhất danh sách, quả thật là nhân trung long vượng, dáng vẻ đường đường. Vô vị lời nói liền không cần lãng phí miệng lưỡi. Những lời này Tô Hàn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, nói ngay vào điểm chính, ta muốn hỏi hỏi này tòa nhà ma ghi chép là bao lâu? Ồ, ngươi ý là? Nghe vậy, áo đen lão giả hai mắt hơi sáng, chợt hiểu rõ, đạo, nhà này chính là luyện tâm nơi trốn, trong đó cảm thụ cùng ác ngộng chi lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại ngươi trước đó, ở trong đó đợi đến thời gian lâu nhất chính là vương gia thứ nhì danh sách Vương Hạo, 7 tiếng. 7 tiếng sao? Tô Hàn mắt nhìn màn đêm, khoe miệng hơi câu, như thế vừa vặn, đợi cho ngày mai phá ghi chép, liền có thể tại vạn chúng chú mục phía dưới chính thức đi vào Ngọc Hư Cung. Nghĩ đến trường hợp như vậy, Tô Hàn không khỏi nội tâm khẽ nhúc đích. Lập tức, hắn đè xuống trong lòng tạp niệm, chậm rãi đi vào tòa này luyện tâm nhà tranh ở trong. Áo đen lão giả chợt nhớ tới chuyện gì, quay đầu nói đến, ngươi Tô gia vị kia chi mạch. Hả? Người đâu? Lúc rạng sáng nhà ma, phòng chính bên trong không có mưa ai. Mặt đất từng cái bộ đoàn trưng bày vị trí có chút chú trọng. Vừa mới đi vào, cùng loại với ác mộng chi lực cảm giác sợ hãi liền tự dưng hàng lâm xuống. Một cỗ tà ác khí tức tràn ngập ra. Nơi hẻo lánh trong bóng tối, dường như cất giấu từng đôi mắt, nhìn chăm chú lên chính mình. Tô Hàn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không có chút nào ba động. Thân là Tô gia đệ nhất danh sách, vô luận là ngự linh sư cảnh giới, hồn châu năng lực vẫn là tâm tính đều không có kẽ hở. Trước mắt điểm ấy trình độ sợ hãi căn bản ảnh hưởng không được tự thân thần trí. Đơn giản quét mắt phòng chính, Tô Hàn không có dừng lại, đi vào bên cạnh phòng. Bên cạnh phòng hẳn là yên tĩnh một chút, ngày mai cũng miễn cho sớm bị quấy rầy. Tô Hàn nghĩ như vậy, có thể vừa mới đi vào bên cạnh phòng, liền ngơ ngẩn. Chỉ thấy thời khắc này, bên cạnh phòng trên mặt đất chính ngồi xếp bằng một cái thiếu niên áo xanh. Tướng mạo tuấn dật, hai đầu lông mày một viên nhàn nhạt màu đỏ thám hỏa diễm ấn ký, khóe miệng mang theo nhất quán tự tin dương lên. Là hắn. Tô Hàn trong đầu trong nháy mắt hiện lên trước đây Tô gia đủ loại hồi ức. Cái này để cho mình rời đi Tô gia thiếu niên, cái này lệnh ra ra giận tím mặt thiếu niên, cái này đánh vỡ chính mình ghi chép thiếu niên. Không ngờ, chính mình thế mà sớm một bước gặp phải đối phương. hơn nữa còn là tại loại địa phương này. Tô Hàn quan sát một chút đối phương thần sắc, sau đó sắc mặt trầm xuống, đắm chìm trong sợ hãi ở trong đối phương, thế mà còn tại cười. Tô Hàn nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ không cách nào hình dung cảm giác. Cho dù là chính mình đi vào tòa này nhà ma một phút sau, giờ phút này thần trí cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút ảnh hưởng. Một khi ngồi xếp bằng xuống, tiến vào tự thân tầng sâu nhất sợ hãi bên trong, chỉ sợ còn muốn càng thêm không chịu nổi. Thế nhưng vì cái gì? Gia hỏa này thế mà còn có chút hưởng thụ. Tâm tính của người này chẳng lẽ so với mình còn cứng cỏi hơn? Đột nhiên, Tô Hàn đột ngột cắn răng một cái, ngồi tại Giang Hiểu đối diện, hai mắt nhìn chăm chú đối phương điểm tĩnh bình thản gương mặt. Ba tòa nhà ma, ba loại ghi chép. Người ta hai người đã đoạt một, liền dùng cái này xử lý ra cao thấp. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng đủ loại ý niệm, đi vào tự thân sợ hãi huyễn cảnh ở trong chương 218, tiểu thủ tịch không sợ hãi chút nào. Chật trội trong lối đi nhỏ, phía trên đèn chân không khi thì lấp lóe một chút, để lộ ra nơi đây chủ nhân có chút phiền muộn tâm tình. "Uy uy uy, có người ở đây sao?" Giang Hiểu gõ gõ cửa sắt, ra vẻ kinh ngạc nói, không ai lời nói, vậy ta liền tiến đến á ngươi khuyết thiếu trực diện bực sâu vốn có e ngại. Một đạo thanh thúy nam giọng trẻ con từ sau cửa vang lên, có lẽ, ngươi nên ôn lại một lần bị hắc ám vây quanh cảm giác. Ta đây không phải sợ ngươi một cái quỷ nhảm chẳng sao? Giang Hiểu mở miệng cười trả lời. Sau đó, hắn sắc mặt nghiêm túc lên, nói thật, ngươi nhận biết phụ thân ta. Phụ thân ngươi đã ở một trận trong tai nạn xe chết mới đúng. Sau cửa sắt âm thanh nghe không ra dư thừa tình cảm sát thái. Nơi này liền hai ta, lại không có người ngoài, phương thức nói chuyện đơn giản điểm. Giang Hiểu nhếch miệng, phối hợp nói, như thế xem ra, chỉ sợ ngươi vẫn là thế giới này quỷ. Vì sao muốn chạy đến địa cầu tìm tới ta? Ta có chỗ nào bị ngươi cho nhìn lên rồi? Không có trả lời. Giang Hiểu tiếp tục nói, Tô Bạch nếu là biết ngươi đem con trai của hắn vụng trộm đổi một cái linh hồn, sẽ như thế nào? Ha. Sau cửa sắt phương, vang lên một đạo lạnh lùng tiếng cười. Giang Hiểu đạo, mặt khác, ngươi cùng gia hỏa này phụ mẫu lại là quan hệ như thế nào? Mặt hướng vực sâu hô to, vực sâu chỉ biết tiếng vọng chính ngươi âm thanh, mà không phải trả lời. Đối phương ngữ khí bình thản, dường như bày tỏ một cái chân lý. Giang Hiểu đạo, vậy ta nếu là hướng về phía vực sâu cởi quần đi tiểu làm sao bây giờ? Không có trả lời. Giang Hiểu cũng chỉ là nói một chút, cũng không dám thật cởi quần. Ngươi một ngày không nói, ta liền mỗi ngày đều chạy đến tìm ngươi nói chuyện tiếng. Cuối cùng, Giang Hiểu nghĩ một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Ngươi là mệnh của ta. Đúng lúc này, một thanh âm từ sau cửa sắt vang lên, biết điều ấy, đối với ngươi mà nói liền đã đầy đủ. Nghe vậy, Giang Hiểu thần sắc liền giật mình. Lời này có thể xa so với ác mộng vị câu kia duy nhất còn muốn ý nghĩa trọng đại. Hợp lấy ngươi nếu là nữ quỷ, ta còn phải kích động một chút có phải không? Chốc lát về sau, Giang Hiểu mới ha ha cười hai tiếng. Trở về đi. Rõ ràng sau cửa sắt âm thanh rất là non nớt, ngữ khí lại lộ ra một cỗ tăng thương, trước mắt ngươi, chính là may mắn mắt thấy bạn vật vật chuyển, chỉ sợ trong mắt ngươi cũng chỉ là từng cây đường cong đan sen thôi. Một vấn đề cuối cùng. Giang Hiểu đạo, Tô Bạch nếu còn sống, kia hắn ở đâu? Làm gì? Có thể hay không đối ta có ảnh hưởng gì? Thật lâu im lặng. Đang lúc Giang Hiểu cho rằng đối phương không có trả lời vấn đề này lúc, một thanh âm vừa mới băng lên, hắn đi lại tại sinh cùng tử chỗ giao giới, tìm kiếm lấy phục sinh mẫu thân người biện pháp. Chân trời trắng bệnh. Nhà tranh bên trong. Đang lúc Giang Hiểu cùng quỷ bóng trò chuyện thời điểm, Tô Hàn chầm chậm mở hai mắt ra, trên mặt một đạo nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc chớp mắt là qua. Vừa mới sợ hãi huyễn cảnh lệnh chính mình tâm cảnh sinh ra một chút gợn sóng. Thiên Cơ cung nhà ma quả nhiên không tầm thường. Nhưng đối với mình mà nói, như thế ảnh hưởng vẫn còn tính không được cái gì. Nghĩ như vậy, Tô Hàn nhìn về phía trước mặt vị kia thiếu niên tóc đen. Sau đó, sắc mặt đột nhiên cứng đờ ở chỉ thấy giờ phút này Giang Hiểu thần sắc vẫn không có biến hóa chút nào, khóe miệng đường cong ngược lại càng thêm dương lên một chút. Tựa như cái này cái gọi là sợ hãi huyễn cảnh đối với hắn mà nói ngược lại là một giấc mơ đẹp. Cái này, Tô Hàn trong mắt nhịn không được toát ra vẻ kinh ngạc, khó có thể tin. Nhưng đáng ghét, gia hỏa này vì cái gì? Tô Hàn âm thầm cắn răng, chợt hít một hơi thật sâu, lại lần nữa đóng lại hai con ngươi. Ngay tại Tô Hàn lần nữa tiến vào sợ hãi huyễn cảnh về sau, Giang Hiểu vừa lúc cùng vị bóng thân thiện trò chuyện xong, liền mở hai mắt ra. Ồ, dẫn vào tầm mắt thế mà chính là Tô Nhược Uyên sau lưng vị kia thiếu niên áo trắng, kết hợp đến trước hai tòa nhà ma ghi chép. Giang Hiểu rất nhanh liền liên tưởng đến nơi đây đủ loại. Chậc chậc, ta rốt cuộc là nên đứng dậy rời đi đâu? Vẫn là tiếp tục tìm quỷ bóng trò chuyện một lát. Giang Hiểu nhìn kỹ một hồi nhi gương mặt của đối phương, trừ hơi nhíu lên lông mày bên ngoài, sắc mặt nhìn không ra có biến hóa quá lớn. Kết quả là, không nghĩ tới a, ta lại trở về. Đứng tại chật chội trường đạo bên trong, Giang Hiểu cười ha ha một tiếng. Đáp lại hắn là hướng trên đỉnh đầu đột nhiên lấp lóe một chút đèn chân không. Thời gian dần dần trôi qua, mặt trời mới mọc, Thiên Cơ cung bên trong đệ tử dần dần bắt đầu một ngày mới. Cùng lúc đó, nhà tranh ở trong, Bạch Tô Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, cái trán chậm rãi tiết ra một giọt mồ hôi lạnh, trong mắt lưu lại một tia sợ hãi. Lần này sợ hãi với cảnh càng thêm chân thực. Trong ngộng, chính mình mất đi hết thể linh lực, triệt để hóa thành một người bình thường. Quen thuộc Tô gia lão trạch bên trong, một đầu mơ hồ thấy không rõ quái vật không ngừng đuổi theo chính mình, chỉ có thể đảo vong, không ngừng mà đảo vong. Cả người tinh thần bị kéo thành một cây căng cứng dây cùng, thời khắc đều nơm nớp lo sợ, hô hấp cũng không dám quá lớn. May mắn, mộng tỉnh, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tô Hàn lại lần nữa nhìn về phía trước mặt thiếu niên tóc đen. Sau đó, cái này, Tô Hàn lại lần nữa ngốc kinh ngạc ở chỗ này, nhà ma đợi 3 tiếng trở lên Giang Hiểu. chứ nguyên bản dương lên khỏe miệng chậm rãi lắng lại bên ngoài, trên mặt hoàn toàn tìm không ra mảy may sợ hãi. Đối phương thời khắc này biểu lộ càng giống là phiền muộn. Ý nghĩ này dâng lên một cái mắt, Tô Hàn kém chút không có trực tiếp đứng dậy rời đi nơi đây. Tại chính mình tầng sâu nhất sợ hãi huyễn cảnh bên trong, đối phương ngược lại là có chút buồn bực. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái? Thì ra là thế. Đương nhiên, Tô Hàn bình tĩnh lại, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt để lộ ra một tia vẻ thận trọng, không hổ là con trai của hắn, xem ra ta trước đây một mực xem nhẹ ngươi. Gia gia lo lắng cũng không nhiều dư, không thể không nói, ngươi là một cái rất khủng bố tồn tại. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn sắc mặt hiện lên một bôi quyết tuyệt chi ý, cái gọi là thiên tài, chính là đạo tâm vĩnh cố, vô luận bất luận cái gì phương diện đều sẽ không dễ dàng ở người hạ. Giờ này khắc này, trên thực tế, Giang Hiểu xác thực rất phiền muộn. Chật trội trường đạo bên trong, đỉnh đầu đèn chân không giống như run rẩy bình thường, không ngừng lấp lóe, sáng tối đang xen, thực tế có chút tra tấn người. Có thể hay không đừng tránh rồi? Ta yên tĩnh, ta không nói lời nào. Giang Hiểu dùng tay che đôi mắt, la lớn, ta thật không phiền ngươi. Đừng tránh á. Nhà tranh bên ngoài, giờ phút này đã tập hợp rất nhiều đám người. Thế, Tô gia đệ nhất danh sách coi là thật ở bên trong phòng. Ta nghe Triệu Lao nói, hắn tử trời vừa rạng sáng liền đi vào, cho tới bây giờ 7 giờ sáng còn chưa có đi ra. Ông trời ơi, gia hỏa này là yêu người ta. Hắn chẳng lẽ liền không sợ sao? Đúng lúc này, Tô gia đệ nhất danh sách có sợ hay không ta không biết, bất quá tiểu thủ tịch tâm như hàn thiết, trên đời này không có nửa điểm có thể khiến cho e ngại tồn tại. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi nhao nhao ghé mắt, tò mò nhìn tới. Người này chính là lần trước Giang Hiểu tại nhà tranh bên trong đụng phải tên đệ tử kia. Tên đệ tử này lúc ấy vừa kết thúc sợ hãi huyễn cảnh, sợ xanh mặt lại bất an, kết quả mở hai mắt ra, nhìn thấy lại là Giang Hiểu có chút tiếc nuối lắc đầu, bởi vì lúc ấy quỷ bóng toàn bộ hành trình không có phản ứng hắn. Một màn này mang cho tên nam tử này đệ tử chấn động to lớn, cho tới bây giờ cũng không quên. Thậm chí lúc ấy Giang Hiểu tiếc nuối biểu lộ, trong mắt hắn càng giống là cảm thấy thiên cơ cung bố trí sợ hãi huyễn cảnh cấp quá thấp, vô pháp mang cho đối phương kích thích. Tựa như là một người bình thường, dùng tiền tiến nhà ma, kết quả mất hứng mà qua cái chủng loại kia tiếc nuối. Thiên cơ sơn có bao lớn, tiểu thủ tịch nội tâm liền có mạnh bấy nhiêu đại. Người này cũng là đại phóng hào ngôn. Tiếng nói vừa ra, đám người bán tín bán nghi, có phải là thật hay không a? Làm sao có thể thật có cái gì cũng không sợ người? Lưu thần ngươi cũng đừng là tiểu thủ tịch liếm cậu a. Đúng lúc này, một đạo hưng phấn không thôi âm thanh từ đằng xa truyền đến, ta thật ở bên trong thấy Tô gia đệ nhất danh sách. Tại hắn đối diện còn có Ngọc Hư cung tiểu thủ tịch. Chương 219, khe hở thảm đạm ánh trăng. Hắc ám lao trạch bên trong, nặng nề tiếng thở dốc gần ở bên hai. Tô Hàn trốn ở chính đường đàn dưới bàn gỗ. Bốn phương tám hướng gọn tới sợ hãi giống như thủy triều đem này vây quanh. Hắn giờ phút này đã quên đi chính mình thân ở sợ hãi huyễn cảnh ở trong. Tại cùng loại ác mộng chi lực ảnh hưởng dưới, mình đã triệt để dung nhập vào trận này sinh tử đảo vong. Kiệt kiệt kiệt, tìm tới ngươi. Nương theo lấy một đạo quen thuộc đáng sợ âm thanh. Một cái giàn mua bàn tay trong nháy mắt bắt lấy mắt cá chân chính mình. Vô pháp nói rõ đại khủng bố lập tức giáng lâm. Bạch. Tô Hàn đột ngột mở hai mắt ra, dẫn vào tầm mắt chính là một tấm thanh tu tuấn giật gương mặt. Làm ác mộng à nha. Giang Hiểu lộ ra một bộ nụ cười sảng lạn. Tô Hàn ngốc kinh ngạc ở lập tức trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ phức tạp cảm xúc. Vì cái gì a? Tính toán thời gian, chính mình cùng đối phương đã tại tòa này nhà ma ở trong rằng có không dưới 8 tiếng lâu. Sợ hãi làm sâu sắc, dù là thân là Tô gia đệ nhất danh sách chính mình cũng vô pháp bảo trì lý trí. Có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này lại căn bản không chịu đến mảy may ảnh hưởng. Giờ này khắc này, Tô Hàn sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, một đôi tròng mắt bên trong che kín tơ máu. Sợ hãi, khinh phục, phẫn hận, đủ loại cảm xúc tràn ngập ở giữa. Vì cái gì? Tô Hàn nhịn không được mà hỏi thăm. Cái gì vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ là bị hù dọa thần trí không rõ đi? Giang Hiểu nói, ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Nhìn đối phương mang theo ủ rũ thần sắc, Tô Hàn kém chút không có bị tức giận đến tại chỗ ngất đi. Ngươi đang giả vờ. Tô Hàn hỏi ra vấn đề này về sau, chính mình cũng cảm thấy không có khả năng. Đối phương bộ mặt bất luận cái gì một chỗ hơi biểu lộ đều không có để lộ ra mảy may sợ hãi dấu hiệu. Có thể đây rốt cuộc là vì cái gì a? Chẳng lẽ người này thật tâm như hàn thiết? Trên đời này không có nửa điểm có thể khiến cho cảm thấy e ngại tồn tại. Niệm đây. Tô Hàn đột nhiên cảm thấy một cỗ đại khủng bố, chính mình sắp sửa đối mặt đối thủ, đến tột cùng là tồn tại gì? Sau một khắc, ta không tin. Tô Hàn cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Hiểu. Ách, Giang Hiểu có chút không hiểu. Ta không tin tâm tính của ta sẽ so ra kém ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn cố nén trong đầu sợ hãi, lần nữa đóng lại hai mắt. Không phải chứ? Ngươi thanh âm nói chuyện đều đang phát run nữa nha. Giang Hiểu có chút bận tâm mở miệng nói, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, bên ngoài còn có một đoàn đệ từ đâu? Lập tức, Tô Hàn thân thể lần nữa rung động run một cái. Cũng không phải bởi vì sợ hãi, thuần túy là bị Giang Hiểu câu nói này cho tức giận đến. Nhìn đối phương quật cường tư thái, ai, người trẻ tuổi kia. Giang Hiểu lắc đầu, đạo, cùng chính mình không qua được không có việc gì, cùng ta không qua được vấn đề coi như lớn à. Thời gian lặng yên trôi qua, nhoáng một cái lại là 2 giờ trôi qua. Kể từ đó, cả hai đều ở chỗ này nhà ma ở trong đợi gần 10 tiếng. Đây là khái niệm gì? Thượng Thanh Phường ngày đó, cơ vãn ca vận dụng ác ngộng chi lực, bộc phát qua đi, không cần một lát, đám người liền thâm thụ nguy hại. Cứ việc nơi đây nhà ma hiệu quả so ra kém chân chính ác ngộng chi lực, có thể đến dưới mắt cũng gần không sai. Bang đương, Tô Hàn đơn bạc thân thể bỗng nhiên lắc lư một cái. Hắn khó khăn mở hai mắt ra, hai tay đều đang run rẩy, nguyên bản hắc bạch phân minh con ngươi giờ phút này đã đều bị tơ máu chỗ bố trí đầy. Trong lồng ngực càng có một cỗ khí huyết đảo lưu, cả người thần trí triệt để ngơ ngơ ngác ngác lên. Không được, ta đã đến cực hạn. Tô Hàn khóa chặt lông mày, trong lòng biết tinh thần của mình trạng thái đã ảnh hưởng đến tự thân an nguy, nếu là lại cưỡng ép căng cứng xuống dưới. Tỉnh rồi, ta nói ngươi làm sao còn thích nói chuyện hoang đường? Một mực tại trong ngực gọi ra cái gì, đều đem ta cho đánh thức. Đúng lúc này, cái kia đạo thanh âm ghê tởm lại lần nữa vang lên. Tô Hàn kém chút không có bị tức giận đến hộc máu, xấu hổ giận dữ nắm chặt song quyền. Vừa ngủ một giấc, cũng không sao cả ngủ ngon. Được rồi, liền không bồi ngươi, ta đi trước. Giang Hiểu ngáp một cái, đập đi hạ miệng, hào hứng mệt mệt. Thấy thế, Tô Hàn đồng tử dần dần trở nên tăng dã, có chút há mồm, hoàn toàn không biết có thể nói cái gì. Đạo tâm, sinh ra một đầu vết rách. Phù phù, sau đó, vị này thiếu niên áo trắng tại chỗ té xỉu. Nhà tranh bên ngoài, giờ phút này một món lớn đệ tử đem nơi đây vây chật như nêm tối. Chật chật, cái này đều nhanh 10 tiếng đi. Tô gia đều là cái gì yêu nghiệt? Đệ nhất danh sách cũng liền thôi, làm sao tiểu thủ tịch như thế một cái chi mạch con riêng cũng như thế biến thái à? Lại nói, các ngươi cảm thấy hai vị này cử động lần này là tại nháo cái gì? Ha, phía trước hôm qua tiểu thủ tịch vừa đem nhà mình đệ nhất danh sách ghi chép cho phá, dưới mắt lại bắt đầu xông tòa này nhà ma, xem ra à. Cũng không biết tiểu thủ tịch cùng Tô gia đệ nhất danh sách rốt cuộc ai có thể kiên trì được càng lâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, người sáng suốt mơ hồ nhìn ra một chút Giang Hiểu cùng Tô gia ở giữa đầu mâu, nhưng cũng không dám làm rõ. Dù sao, đây chính là cao cao tại thượng Tô gia, làm sao còn chưa có đi ra? Hẳn là ra cái gì ngoài ý muốn a. Đột nhiên, một vị nữ đệ tử lo nghĩ mà liếc nhìn nhà tranh, muốn không chúng ta vào xem một chút đi. Đúng lúc này, ngươi trước hết đi vào đem ngươi nhà tiểu thủ tịch mang ra đi, dù sao Tô thiếu gia là khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Bên cạnh vang lên một đạo tranh chua âm thanh. Lập tức, tên nữ đệ tử kia liền chịu không được, ngươi có ý gì? Tiểu thủ tịch chẳng lẽ kém cái kia họ Tô? Bằng không thì đâu? Vì cái gì đều là một cái gia tộc, Tô thiếu gia có thể là đệ nhất danh sách, nhà ngươi tiểu thủ tịch lại ngay cả cái danh sách cũng làm không dậy nổi đâu. Khác một vị nữ đệ tử phản kích nói. Cả hai một phen tranh luận, lục tục ngoe lại gia nhập vào càng nhiều người. Quan công còn có thể chiến Tần Quỳnh, huống chi cùng ở một thời đại hai vị thiên chi tiêu tử. Đối diện với mấy cái này cãi lộn, tam sư tỷ Triệu Mộng ánh đại mi ám nhỏ, tiểu sư đệ cũng đừng thật cùng cái kia đệ nhất danh sách đòn khiêng thượng đi. Cứ việc nơi đây nhà ma chính là luyện tâm nơi trốn, nhưng nếu là cưỡng ép ở lâu, cũng có đại não tử vong tình huống phát sinh. Không riêng Triệu Mộng ánh nghĩ như vậy, ngay cả nơi đây nhà ma người phụ trách, vị kia thất trọng ngự linh sư cảnh giới áo đen lão giả đồng dạng có chút lo lắng. Không được, hai vị này đệ tử bất luận một vị nào cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Áo đen lão giả trong lòng đã có quyết định, liền muốn quay người vào nhà. Đột nhiên, sau lưng cửa gỗ bị két két một tiếng đẩy ra. Đám người lập tức nhón chân lên, đánh bóng hai mắt, muốn nhìn rõ cái này một cái đi ra đến tột cùng là ai. Ha ha ha, ta đã nói rồi, nhà ta Tô thiếu gia làm sao có thể so ra kém kia cái gì chi mạch tiểu thủ tịch. Lập tức, trong đám người liền có tốt mấy tên nữ đệ tử châm chọc mở miệng nói ra. Một bên khác nữ đệ tử tắt sắc mặt tạm đạm. Giờ này khắc này, cái thứ nhất xuất hiện trong mắt người ngoài đương nhiên đó là một bộ thanh sam đồng bền Giang Hiểu. Được rồi, kỳ thật tiểu thủ tịch cũng rất tốt, dù sao hắn trước đó đều là một người từ Nam viện trưởng thành. Có người trấn an nói, còn tốt, tiểu sư đệ không có việc gì liền tốt. Ngọc Hư cung mấy vị sư minh sư tỷ ngược lại là không có suy xét nhiều như vậy. Nhưng vào lúc này, lệnh ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn sinh ra. Chỉ thấy Giang Hiểu chậm rãi đem vị kia thiếu niên áo trắng từ phía sau kéo đi ra, nhếch miệng cười một tiếng, "Đạo, cái kia, các ngươi bên trong ai là phụ trợ hình ngự linh sư? Ta gia tộc Minh lúc này mất đi, phiền phức mau cứu." Chương 220, Tô Hàn Ngọc Hư cung hành trình khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là Tô gia đệ nhất danh sách liền lấy như vậy tư thái lần đầu xuất hiện tại Thiên Cơ cung trung viện. Vạn chúng chú mục phía dưới, một đám thất trọng ngự linh sư ra roi thúc ngựa từ các đại hành cung chạy ra, từng cái chữa trị tính năng lực ra chỉ trên người Tô Hàn. Đợi cho cái sau chậm rãi mở hai mắt ra, ngay lập tức cảm thấy thế mà là nhẹ nhõm. Còn tốt, không nhìn thấy tấm kia đáng hận gương mặt. Tô Hàn thiếu gia, có thấy khá hơn chút nào không? Một vị thất trọng ngự linh sư cảnh giới lao phụ nhân lo lắng mà hỏi thăm. Tô Hàn lắc đầu, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy. Tại này phía trước, đứng lặng lấy một đạo thuần thân ảnh màu trắng. Như thế chẳng diện, Tô Hàn trong lòng không khỏi đắng chát, miễn để nén xuống về sau, chắp tay nói, "Cung chủ." "Bạch, bạch, bạch." Lời vừa nói ra, quanh mình chư vị thất trọng ngự linh sư sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tô gia đệ nhất danh sách lựa chọn thế mà là Ngọc Hư cung, có thể động sao? Tô đại nhân nhàn nhạt nhìn xem Tô Hàn, nói, "Tô Hàn nhẹ gật đầu. Chợt, Tô đại nhân vung lên áo bào trắng, quay người nhanh chân rời đi. Tô Hàn xin miễn mọi người chung quanh, sau đó cúi thấp đầu sọ, đi theo Tô đại nhân sau lưng. Một đường không nói chuyện, dọc theo Thiên Cơ Sơn đường núi một đường hướng xuống. Ven đường bên trong, vô số đôi mắt nhìn chăm chú mà tới, nhưng mà lại không phải mình trước đây chỗ dự đoán như vậy chẳng cảnh. Giang Hiểu, trên đường, Tô Hàn nhịn không được ngẩng đầu muốn hỏi thăm. Hắn đã trở về chìm vào giấc ngủ. Tô đại nhân ngữ khí bình thản. Nghe vậy, Tô Hàn lại buông xuống phía dưới, hai tay nắm chặt. Việc này qua đi, chính mình đạo tâm chỗ sinh ra đầu kia khe hở, sợ là rất khó khép lại. Cảm nhận được sau lưng vị kia Tô gia đệ nhất danh sách cảm xúc, Tô đại nhân dưới mặt nạ ánh mắt càng thêm bình tĩnh. Như thế chẳng cảnh, đối nàng mà nói, có chút đã lâu cảm giác quen thuộc. Chính như hắn kia phụ thân lúc trước ép tới thế hệ trước ra không được đầu, Giang Hiểu bây giờ chỉ sợ cũng đem từng bước một trở thành sừng sững tại tứ đại gia tộc đỉnh tồn tại. Vị sông bờ sông, Ngọc Hư cung bên trong, Nhậm Mặc đem một đám đệ tử triệu tập lại với nhau, đơn giản kể một chút Tô Hàn chuyện. Tiếng nói vừa ra, mọi người đều kinh. Tô gia đệ nhất danh sách muốn tới chúng ta Ngọc Hư cung, hắn chẳng lẽ thật sự là muốn đoạt tiểu sư đệ danh tiếng? Tô gia chắc hẳn nhất định rất có tiền a. Đúng lúc này, Lâm Đông Đông chợt nhớ tới chuyện gì, mắt nhìn xung quanh, ai? Tiểu sư đệ đâu? Nhậm Mặc đạo, hắn trở về ngủ, chờ một lúc không biết có thể hay không ra nên tiếp. Tại sao ta cảm giác tiểu sư đệ dường như cùng kia Tô Hàn thật không đối phó đâu? Nghe vậy, Lâm Đông Đông âm thầm cô một chút. Không bao lâu, Nhậm Mặc liền rời đi đạo quán, đi vào bên ngoài chờ Tô đại nhân đến. Đạo quán bên trong, Lâm Đông Đông thấp giọng dặn dò, ta không biết các ngươi thấy thế nào kia cái gì Tô gia danh sách, dù sao ta đối với hắn không có hảo cảm. Triệu Mộng Ánh gật đầu phụ hòa nói, ừm, gia hỏa này fan hâm mộ chán ghét muốn chết, dường như chuyên môn hướng về phía nhà ta tiểu sư đệ tới giống nhau. Vậy chúng ta đằng sau nhiều chiếu cố một chút hắn. Lâm Đông Đông lộ ra hiểm ác nụ cười. Cái này, đại sư Minh Lý Cương do dự một chút, đạo, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Tô gia vẫn luôn là bộ kia dám túi bộ dáng, hậu nhân của bọn họ chỉ sợ. Lâm Đông Đông lời còn chưa nói hết, đạo quán bên ngoài, Tô đại nhân liền đã mang theo Tô Hàn xuất hiện tại đám người tầm mắt ở trong. Lập tức, đám người thần sắc nghiêm lại, bước nhanh đi ra ngoài đón. Đây là các ngươi thất sư đệ, Tô Hàn. Tô đại nhân lạnh nhạt nói, Nhậm Mặc, ngươi dẫn hắn trước tiên ở Ngọc Hư cung bên trong quen thuộc một chuyến. Nói xong, Tô đại nhân liền biến mất ở trước mặt mọi người. Ta cung chủ thật đúng là hoàn toàn như trước đây. Lâm Đông Đông không khỏi hoán thầm. Nhậm Mặc tác đối Tô Hàn cười hạ, đạo, ngươi vừa tiến đến, trước đối mọi người lên tiếng chào hỏi đi. Tô gia, đệ nhất danh sách, Tô Hàn. Tô Hàn lạnh lùng đáp. Tiếng nói vừa ra, đám người không khỏi sắc mặt khác thường. Thật đúng là mở miệng một tiếng Tô gia không rời miệng. Đơn giản lẫn nhau nhận biết qua đi, Nhậm Mặc cũng không phải cái giỏi về cùng người trò chuyện tính tình, liền rời đi nơi đây. Tô Hàn như cũ đứng tại đạo quán bên ngoài, cũng không dư thừa động tác, dường như người khác không mở miệng, hắn liền không nhúc nhích đứng ở trời tối. Lâm Đông Đông hai tay vào ngực, cũng không mở miệng, tiêu căng muốn nhìn vị này Tô gia danh sách rốt cuộc muốn làm gì. Đường Hạo sắc mặt do dự, đang chuẩn bị có chỗ lời nói. Ha ha ha, ta Ngọc Hư cung lại nhiều một cái tiểu sư đệ a. Đại sư Minh Lý Cương đột nhiên cười đi tới, thân thiết vô vô Tô Hàn bà bay, đạo, đã ngươi hiện tại là chúng ta thất sư đệ, kia lẫn nhau cũng coi là người một nhà, mau vào đi. Đại sư Minh. Lâm Đông Đông bất thiện trừng mắt nhìn Lý Cương. Tô Hàn liếc mắt Lý Cương, sau đó rốt cục mở miệng, Giang Hiểu đâu? Hắn a. Hắn ngủ. Mặt khác, ta Ngọc Hư cung trọng bối phận, về sau ngươi được xưng hô hắn là sư huynh mới được. Lý Cương mở miệng cười nói. Nghe vậy, Tô Hàn không khỏi khẽ nhíu mày. Để cho mình xưng hô đối phương sư huynh. Làm sao? Người của Tô gia sẽ không đều ngạo thành bộ dáng này đi. Đúng lúc này, Lâm Đông Đông âm dương quái khí mở miệng. Sư Minh tốt. Tô Hàn cũng không có tiếp tục bưng giá đỡ, đối đám người chắp tay nói. Thấy thế, Lâm Đông Đông không khỏi trong lòng mừng thầm. Nhìn xem, Tô gia đệ nhất danh sách lại như thế nào? Gặp phải chính mình còn không phải phải gọi âm thanh sư Minh. Về sau nhớ phải ở bên ngoài gặp phải chúng ta, đều muốn xưng hô như vậy, ta Ngọc Hư cũng có thể trọng quý củ. Lâm Đông Đông vui mừng gật đầu nói. Bên cạnh, Lý Cương sắc mặt khác thường. Tiểu tử này đối với mình thế nhưng mở miệng một tiếng Lý Cương, không có nửa điểm nên có tôn kính. Tiến trong đạo quán, Tô Hàn đơn giản nhìn quanh một lần các nơi bố trí, đạo, giang. Sư Minh trụ sở ở vào nơi nào? Lặc, liền bên phải. Lý Cương phía bên phải bên cạnh chép miệng, trong lòng âm thầm nghi hoặc, làm sao cái này Tô gia đệ nhất danh sách vẫn thật là hơi một tí ghi nhớ lấy tiểu sư đệ. Tô Hàn lập tức thuận nhìn lại, ánh mắt lạnh xuống. Tốt rồi, tán gẫu không nói trước. Lý Cương đống nhiên mở miệng nói, cái kia, Tô sư đệ, ngươi vừa tiến ta Ngọc Hư cùng, có thể có chút quy củ không biết rõ. Bước đầu tiên này đâu, ta Ngọc Hư cung ngày bình thường thường xuyên tổ chức các loại hoạt động, cho nên mỗi tháng mỗi người đều phải giao tiền. Tiếng nói vừa ra, Triệu Mộng Ánh cùng Lâm Đông Đông nhìn xem Lý Cương ánh mắt không khỏi biến đổi. Đại sư Minh vô sỉ trình độ tại sao lại làm sâu sắc rồi? Thật, Tô Hàn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có quá do dự, dù sao cũng là danh môn đệ tử, cũng sẽ không ở loại địa phương này xoắn xuýt. Sau đó, ngày bình thường xuất hành nhiệm vụ cần thiết bị bảo hành sữa chữa phí, tham dự thiên sư đại động sẽ lúc cần thiết trang phục chi phí. Đại sư Minh của ngươi ta làm cái bát bảo trai quỹ ngân sách, chuyên môn dùng cho trợ giúp một chút yếu thế sư đệ phát triển, không biết Tô sư đệ ngươi liên tiếp các loại rườm rà chi phí. Tô Hàn trên thân hết thể cầm ra được đáng tiền vật đều bị Lý Cương đào sạch sẽ. Xuất thân Tô gia hắn, từ trước đến nay chỉ cần suy xét tu hành, nơi nào hiểu được những này. Lại thêm bên cạnh Lâm Đông Đông động một chút lại mở miệng, không phải chứ? Tô sư đệ ngươi thế nhưng Tô gia đệ nhất danh sách, sẽ không bỏ ra nổi đến tiền a. Vậy nhưng thật có đủ cái kia. Cuối cùng, Lý Cương mỹ tư tư vô vô Tô Hàn bà bay, đại sư Minh có chút việc, ngươi trước hết cùng mấy vị khác sư Minh tâm sự đi đợi cho Lý Cương vừa đi. Lâm Đông Đông nhìn xem Tô Hàn ánh mắt đồng dạng cái biến. Tiểu tử này chính là một cái mới từ tháp ngà đi ra hoa sen trắng a. Tô sư đệ, không biết ngươi thân pháp như thế nào? Lâm Đông 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 nhiên mở miệng hỏi. Đỉnh tiêm. Tô Hàn lạnh nhạt nói. Vậy thì tốt rồi. Ban đêm cùng nhị sư Minh đi một chỗ cấm địa thám hiểm. Lâm Đông Đông nói, thấy Tô Hàn hình như có ý cự tuyệt, lập tức thêm câu. Cái kia, ngươi giang sư Minh lúc trước liền thất bại, nếu ngươi có thể mang ta thành công, hắc hắc lời vừa nói ra. Tốt. Tô Hàn lập tức gật đầu, trong mắt dâng lên một cỗ chiến ý phía bên phải. Trong sư phòng, Giang Hiểu buồn cười mà nhìn xem một màn này, bật cười lắc đầu, Tô Nhược Uyên nếu là biết hắn kia bảo bối Tôn Nhi bị như thế bừa bỡn, chỉ sợ không bị tức thành cái gì bộ dáng. Chương 221, ta không phải, ta không có. Trên thực tế, thời khắc này Tô Nhược Uyên đã bị tức giận đến dựng râu trừng mặt. Tô Hàn thế mà tại cùng Giang Hiểu trong tỷ thí đã hôn mê, hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy Thiên Cơ cung đệ tử mặt. Đây chính là nhà mình đệ nhất danh sách a. Người ngoài sẽ ý kiến gì Tô gia? Tô Nhược Uyên hô hấp dồn dập, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa ngất đi. Bên cạnh, Lý Bá tranh thủ thời gian bưng lên một chén trà hoa cúc, lao ra. Chậm rãi, uống cái rắm. Tô Nhược Uyên đại thủ quét qua, trực tiếp đem tên kia quý chén tràn đện ở mặt đất, đại phát lôi đỉnh, ta. Nửa ngày cũng không thể kìm nén ra lời nói tới. Một lúc lâu sau, Tô Nhược Uyên nuốt nuốt mi tâm, trầm giọng nói, lui xuống đi, ta một người lặng lặng. Lý Bá không thể làm gì, chỉ có thể hạ thấp người lui ra. Đợi cho bốn bể vắng lặng về sau. Cái này tiểu quái vật. Tô Nhược Uyên nội tâm buồn khổ không thôi, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta lão Tô gia thật sự không thể thoát khỏi người kia cái bóng sao? Rõ ràng đối phương đều đã biến mất, chính mình cũng tốn hao tâm huyết lại lần nữa bồi dưỡng được một cái bất thế gia thiên tài. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì người kia con trai lại phải tiếp tục xuất hiện? Không ngày sau, Tô Nhược Uyên lại bị một cái tin tức nặng ký cho lôi được khiếp sợ không thôi. Tôn nhi của mình, Tô gia đệ nhất danh sách. Tô Hàn thế mà chạy tới nhìn lén bắt cảnh cung nữ đệ tử tắm rửa, mà lại chỗ chết người nhất chính là, thế mà còn bị Lâm gia Long thủ cho tại chỗ bắt được. Lão gia tử, người Tô gia gia phong nên chỉnh đốn. Nhìn xem Long thủ gửi tới tin tức, Tô Nhược Uyên khó khăn giơ tay lên, da mua gương mặt thượng đều là vẻ thống khổ, giống như bệnh tim phát tác bình thường. Lao lý, nhanh, thuốc, Ngọc Hư Cung. Trong viện, Tô sư đệ ngươi cái này, để sư huynh ta nói ngươi cái gì là tốt. Giang Hiểu vừa đi vừa về đổ bước, lắc đầu thở dài. Ở sau lưng hắn, Tô Hàn sắc mặt hắc đến đáng sợ. Hắn vẫn là làm sao cũng không nghĩ ra, nhị sư huynh Lâm Đông Đông nói tới cấm địa thế mà chính là bắt cảnh cung phía sau thác nước, cũng chính là ngày bình thường nữ đệ tử tắm rửa địa phương. Tô gia đệ nhất danh sách thân pháp cũng chả có gì đặc biệt. Bên cạnh, Lâm Đông Đông âm thầm cô. Nghe vậy, dù là Tô Hàn tính tình lại là như thế nào thanh lãnh, giờ phút này vẫn là khó tránh khỏi không khỏi sinh ra một cơn lửa giận. Ta không phải, ta không có. Tô Hàn cắn răng, khó nhọc nói, ngươi không phải cái gì không phải. Giang Hiểu dậm chân, nhìn thẳng Tô Hàn, đau lòng không thôi, người ta Long thủ đều đã đem ngươi cho tại chỗ bắt được. Nếu không phải cố kỵ ta lão Tô ra mặt mũi, việc này nếu là truyền đi, ta đều muốn bị ngươi liên lụy à. Ta. Tô Hàn há to miệng, xấu hổ giận dữ hận không thể tiến vào kẽ đất ở trong. Không có gì, quen thuộc liền tốt rồi. Lâm Đông Đông lấy một bộ người từng trải tư thái, vô vô Tô Hàn bà bay, trấn an nói. Nghe vậy, Tô Hàn sắc mặt càng thêm khó coi. Chật chật. Nhìn đối phương giờ phút này mở mịt thất thố bộ dáng, Giang Hiểu âm thầm tắt lưới. Thầm nghĩ còn tốt chính mình lúc trước liếc mắt liền nhìn ra cái này tiểu mập mạp bản chất. Ai, chờ một lúc cung chủ sau khi trở về, chính người hướng nàng bàn giao đi. Đồng nhiên, Giang Hiểu trùng điệp thở dài. Không. Tô Hàn có chút kinh hoàng, đạo, tiểu cô nàng. Hắn giờ phút này là thật hoảng. Chính mình thế nhưng Tô gia đệ nhất danh sách a. Tư chất ngút trời, vô địch chi tâm. Đến tột cùng là vì sao lại luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này. Thật đáng thương, đứa nhỏ này. Giang Hiểu hai tay phụ về sau, đưa lưng về phía Tô Hàn, trên mặt nhịn không được toát ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Tô Nhược Uyên vốn định là để vị này đệ nhất danh sách chạy tới áp chế chính mình. Kết quả hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra chính là, Ngọc Hư cung nhóm này kỳ hoa sẽ đem đối phương thai họa thành loại này bộ dáng. Cái này cũng khó tránh khỏi. Tô Hàn liền giống với là kiếp trước những cái kia thi đậu đại học Thanh Hoa, lại ngay cả giặt quần áo, đắp chăn cũng sẽ không học bá. Sinh hoạt cũng không chỉ có cuộc thi cùng tu luyện. Cũng may chính là, Long thủ cho đủ Tô ra mặt mũi, tuyệt không đem việc này làm lớn chuyện. Có thể Tô Hàn nội tâm thương tích lại như thế nào cũng khép lại không được. Đến mức đến tiếp sau mấy ngày, một mực đợi tại trong phòng của mình đều không có đi ra. Giang Hiểu tắt thừa dịp khoảng thời gian này, không ngừng tu luyện, cách tứ trọng ngự linh sư cảnh giới cũng chỉ thiếu kém một bước. Thoáng chớp mắt, liền đến chủ nhật. Nhiệm vụ lần thứ hai đến. Tiểu sư đệ, đi ra. Người Giang sư minh muốn chấp hành nhiệm vụ. Trong đạo quán, Lâm Đông Đông cố ý làm cho rất lớn tiếng, nhất là Giang sư minh bá trước kia. Cửa phòng mở ra, một bộ áo trắng Tô Hàn đi ra. Nhiệm vụ. Tô Hàn liếc mắt Giang Hiểu, sau đó nội tâm thầm nghĩ, ngược lại là có thể mượn cơ hội này nhìn xem ngươi chân thực chiến lược như thế nào. Khoảng thời gian này hắn cũng nghĩ thông, chính mình chuyến này là vì lấy vô địch chi tư trấn áp cả tòa Thiên Cơ Sơn các đệ tử. Đến nỗi cái khác, không cần để ý là được. Dẫn Tô Hàn đi vào đại đường chỗ. Giang Hiểu quay đầu, mở miệng cười nói, nha. Rốt cục bỏ được đi ra ngoài rồi. Lâm Đông Đông đạo, hại, còn không phải ta Thiên Hô Vạn Hoán mới ra ngoài. Cái này Tô sư đệ ra mặt quá mỏng. Không phải liền là nhìn lén người khác tắm rửa bị tóm gọn sao? Bao lớn chuyện này, nam nhân mà, ái mộ nữ tính rất bình thường, cũng không phải thích nam tính. Lâm Đông Đông cố ý nhiều lần nhắc lên việc này. Bên cạnh, Tô Hàn lúc đầu đều đã tận lực lựa chọn quên đi, giờ phút này vẫn là bị tức giận đến dâng lên lửa giận. Kia là ngươi lừa gạt ta đi. Tô Hàn ngữ khí có chút kích động, nói, cho nên ngươi rốt cuộc thấy không thấy những cái kia nữ đệ tử tắm rửa hình tượng? Lâm Đông Đông hỏi ngược lại. Tô Hàn nói không ra lời. Tô sư đệ, ta đây liền phải nói một câu, nam nhân liền phải dám làm dám chịu. Giang Hiểu lấy trưởng bối ngữ khí, dặn dò. Giang Hiểu ngươi đừng. Tô Hàn cắn răng, không chờ hắn nói xong, Lý Cương đột nhiên quát lớn, làm sao nói? gọi sư minh. Tô gia chính là như thế dạy ngươi. Vừa loáng gian, Tô Hàn nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể nhắm mắt nói, Giang sư minh ngươi đừng. Kể từ đó, còn lại những lời kia hắn cũng nói không nên lời. Giang Hiểu chỉ cười như không cười nhìn xem một màn này. Đúng lúc này, một thân áo khoác xám Nhậm Mặc đi đến, "Giang Hiểu, ngươi nhiệm vụ lần này cùng Tô Hàn cùng nhau chấp hành." Tiếng nói vừa ra, đám người nhao nhao không hiểu nhìn về phía Giang Hiểu cùng Tô Hàn. "Tiểu sư đệ làm sao còn muốn cùng Tô Hàn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ a?" Lâm Đông Đông nghi hoặc mà hỏi thăm. "Nhậm Mặc đạo, vừa lúc lần này nhiệm vụ cần hai người thôi, vừa bọn Tô Hàn vừa tiến đến cũng không có chấp hành qua nhiệm vụ." Một bên khác, Lâm Đông Đông lời nói lệnh Tô Hàn khẽ cho mày. Nghĩ đến Ngọc Hư cùng đám người từ đầu đến cuối cũng không có đem mình làm chân chính đồng môn sư minh đệ. Đây cũng bình thường. Dù sao mình cũng một mực không có đem bọn hắn coi là sư minh của mình. Chỉ là, trong lòng hơi có chút nói không nên lời ý vị. Ngay phía trước, Giang Hiểu đang bị một đám sư minh tỷ quay chung quanh ở trong đó, từng đạo ân cần dặn dò âm thanh không dứt bên hai. Được rồi, sơ chế á mẹ lập tức liền muốn phát sóng, lao thiết nhóm chuẩn bị kỹ càng que mình quang. Cùng mấy vị sư minh treo gẹo vài câu. Giang Hiểu phút chốc nhìn Tô Hàn liếc mắt một cái. Lập tức, Tô Hàn lạnh lùng nói, chờ một lúc ngươi chỉ cần đợi tại chỗ, ta tự thân một người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hiểu lại không hề lo lắng cười nói, vậy liền chờ lấy Tô sư đệ mang ta trộn lẫn đem. Chương 222, huyết nguyệt thế giới ngươi vừa tới, trong cung còn không có chuẩn bị ngươi lai sở chế ám thiết bị, ta gỗ tợ rồi liền cho ngươi mượn dùng. Ngọc Hư cung bên trong, Lâm Đông Đông đem chính mình dạng đơn giản máy ảnh đưa về phía Tô Hàn. Tô Hàn nhíu mày, ta không bao giờ dùng đồ của người khác. Thông suốt. Cũng đúng, dù sao cũng là Tô gia đại thiếu gia, không nhìn chúng ta Ngọc Hư cung những này cấp thấp trang bị. Lâm Đông Đông châm chọc khiêu khích vài câu. Được rồi, lần này liền Giang Hiểu một người mở lai sở chế ám đi. Nhậm Mặc ra mặt đánh cái giảng hòa. Bên cạnh, Giang Hiểu xem hết tài liệu trong tay về sau, sau đó đối Tô Hàn đạo, cho, ta xem xong. Không cần. Tô Hàn ngữ khí tự phụ, đạo, ta cùng ngươi khác biệt, ta chỉ dựa vào thực lực bản thân liền có thể chấn áp hết thể yêu ma quỷ quái. Nghe vậy, Giang Hiểu khỏe miệng co giật một chút. Ha ha. Lâm Đông Đông phát ra một đạo ý vị không rõ tiếng cười, không hổ là Tô gia đệ nhất danh sách à, phần này tâm tính chính là khác hẳn với thường nhân. Tốt rồi, không cần lãng phí thời gian, lên đường đi. Nhậm Mặc mắt nhìn thời gian, sau đó thúc giục nói. Lập tức, hai người liền bước ra Ngọc Hư cung. Đạo quán bên ngoài, Lý Cương, Lâm Đông Đông đám người thấm thía lại lần nữa dặn dò vài câu. Nhìn xem cảnh này, Tô Hàn phút chốc gầm thanh lạnh lùng nói, xem ra thực lực của ngươi kỳ thật rất bình thường. Ngươi làm sao thấy được? Giang Hiểu kinh ngạc mà liếc nhìn đối phương. Tô Hàn đạo, mọi người chỉ biết lo lắng kẻ yếu an nguy. Thông minh. Giang Hiểu giơ ngón tay cái, sau đó phất phất tay, đi rồi. Về sớm một chút ăn bữa khuya. Phía sau, Lý Cương lớn tiếng nói, tại này bên cạnh, Nhậm Mặc đông nhiên mở miệng nói, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Ách. Lý Cương không hiểu mà liếc nhìn Nhậm Mặc. Nhậm Mặc sắc mặt nghiêm trọng, đạo, không biết cung chủ nghĩ như thế nào, thế mà lại cho bọn hắn an bài loại nhiệm vụ này, chính là ta đi chấp hành, cũng có nhất định nguy hiểm. Lúc chạm vào tối, Trạch Thành, một chỗ tương đối vắng vẻ ngoại ô thành phố bên trong, vùng bỏ hoang trên có hai tòa thấp bé cư dân lâu, đều đã không người ở lại, dường như hai đầu sừng sững tại trong bóng tối quái vật, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Người đi bên trái kia một tòa. Giang Hiểu đối Tô Hàn mở miệng nói, cái sau không do dự, trực tiếp đi ra. Sau đó, Giang Hiểu mở ra gỗ tờ rô máy ảnh, sau đó mang tại đỉnh đầu, đồng thời điện thoại đăng nhập tiến xa ngư TV. Chỉ chốc lát sau, phòng trực tiếp liền xuất hiện từng đạo nhắc nhở, chúc mừng Lý gia đại thiếu đi vào phòng trực tiếp. Chúc mừng Ngọc Hư cung đẹp trai nhất đi vào phòng trực tiếp. Chúc mừng Triệu Mộng Ánh đi vào phòng trực tiếp. Chúc mừng Sơn Hải đi vào phòng trực tiếp. Thấy thế, Giang Hiểu mở miệng hỏi, thấy được hình tượng sao các vị? Lý gia đại thiếu, thấy được, chỉ là có chút hắc mặt tử, nhanh lên chấp hành nhiệm vụ đi, cẩn thận chút, nhiệm vụ lần này độ khó rất cao, liếc mắt mưa đạn. Giang Hiểu cười cười, thu hồi điện thoại, hướng phía trong đó một tòa cư dân lâu đi đến, dọc theo cầu thang đi vào một tầng hầm. Nơi đây, phía bên phải có một cái phòng. Bành! Trực tiếp dùng sức mạnh lực mở cửa phòng. Giang Hiểu đi vào tòa này gian phòng, đồng thời đem trước đây chuẩn bị kỹ càng đèn tin mở ra. Hắc ám trong phòng, lặng yên không một tiếng động. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối rữa nát. Hai phòng ngủ một phòng khách bố cục. Đèn tin ánh sáng phong xuống. Trong phòng khách có chút lộn xộn, trên bàn trà trưng bày mấy cái uống không bình địa, trong cái gạt tán thuốc cũng còn có rất nhiều tán thuốc. Tiêu chuẩn độc thân nam tính sinh hoạt trạng thái. Đột nhiên ở giữa, Giang Hiểu lực chú ý bị treo trên tường một bộ hình kết hôn hấp dẫn lấy. Đỏ chót bối cảnh bên trong, một vị ăn mặc tây trang màu đen nam tính ôm ấp lấy một vị màu trắng áo cưới nữ nhân. Ủy dị chỗ ở chỗ cả hai gương mặt đều bị hỏa diễm cho thiêu hủy, cháy đen một mảnh. Xem ra lần này phải đối mặt thật đúng là hai đầu lệ bị a. Giang Hiểu thì thầm lẩm bẩm. Sau đó, hắn lại trong đại sảnh kiểm tra một phen, cũng không có dư thừa phát hiện, không có lưu lại. Đi vào trong lối đi nhỏ, Giang Hiểu nhìn về phía căn phòng ngủ này màu đỏ chót trên cửa phòng. Màu đỏ thấm cửa phòng, chính là trong bóng đêm vẫn bắt mắt vô cùng, dường như từ máu tươi đổ vào mà thành, tàn mát ra vô cùng tà ác khí tức. Chúng ta lần này phải đối mặt chính là một loại chưa đặt tên quỷ vật. Giang Hiểu đối phòng trực tiếp đám người, giảng giải, căn cứ tư liệu biểu hiện, cái này hai con quỷ vật khi còn sống là một đôi vợ chồng. Nam thị cực thành tính, nữ phong tao đa tình. Lẫn nhau ở riêng, về sau cái kia nữ không biết làm sao, chạy tới nam chỗ của người ở, đem này phân thây nấu thịt, rót vào tòa nhà này trong đường cống ngầm. Nam nhân biến thành quỷ về sau, cũng tới đến nữ nhân kia trụ sở, đêm này hại chết, lẫn nhau quán niệm liền bám vào tại riêng phần mình hai tòa nhà bên trên. Hai tòa lâu phòng cách xa nhau chừng 300 thước khoảng cách, riêng phần mình chỗ ở tầng lầu vừa lúc đều là một tầng hầm. Cái này hai con quỷ vật cũng không tồn tại hiện thực bên trong, duy nhất có thể tìm tới bọn chúng biện pháp chính là tìm hai người đồng thời đi vào cái này hồng môn phía sau thế giới. Chúng ta Tô sư đệ lúc này liền tại một chỗ khác hồng môn trước. Giang Hiểu nói xong, liền cho Tô Hàn phát một đầu tin nhắn. Một bên khác, mắt nhìn trong tay tin nhắn, Tô Hàn không do dự nữa, trực tiếp đẩy ra cánh cửa này. Cùng một thời gian, Giang Hiểu cũng đẩy ra như máu tươi bắt mắt hồng môn. Trang cảnh trong nháy mắt sinh ra biến ảo. Giang Hiểu cùng Tô Hàn tự dưng xuất hiện tại trước kia phân biệt lúc trên khoáng dã. Trong màn đêm, một vòng huyết nguyệt, yêu dị vô cùng. Đường nhỏ nông thôn hai bên vẫn như cũ là kia hai tòa thấp bé cư dân lâu. Ước chừng những năm 80 kiến trúc, lạc hậu cũ kỹ, tản ra nặng nề dáng vẻ dàn mua. Cùng thế giới hiện thực khác biệt chính là, thời khắc này cái này hai tòa cư dân lâu cũng không lại là màu xám bức tường, mà là tươi đẹp màu đỏ. Dường như hai tòa bị huyết vũ xối qua cư dân lâu, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, màu đỏ sẫm bức tường nhìn lâu không khỏi lệ người buồn nôn đồng thời càng quỷ dị hơn địa phương ở chỗ giờ này khắc này cái này hai tòa huyết lâu thế mà còn có gian phòng lóe lên ánh đèn, dường như còn có người ở lại. Tìm tới bọn chúng, Tô Hàn ánh mắt mãnh liệt, trong tay linh mang liền muốn hội tụ mà ra. Giang Hiểu tranh thủ thời gian bắt lấy cánh tay của hắn, đạo: ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là giải quyết cái này hai đầu lệ quỷ. Tô Hàn không chút nghĩ ngợi đáp: đầu tiên chờ chút đã, chớ làm loạn. Giang Hiểu lắc đầu, đạo: thế giới này cũng không tại hiện thực bên trong, một khi xảy ra sai sót chúng ta không thể quay về. Nói, Giang Hiểu đống nhiên nội tâm giật mình. Không tại trong hiện thực thế giới. Từng có lúc, Cơ Vãn Ca từng nói qua một lần, nàng quỷ vực đồng dạng không tại trong hiện thực. Không nghĩ quá nhiều. Thấy Giang Hiểu kiên trì, Tô Hàn lúc này mới dừng lại linh lực trong cơ thể, đạo: đã như vậy, vậy ta liền đi trước tìm tới kia hai đầu quỷ vật. Dứt lời, hắn trực tiếp hướng phía bên trái kia tòa huyết lâu đi đến. Giang Hiểu tắc tuyệt không ngay lập tức hành động, mà là lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn phòng trực tiếp. Sau một khắc, một cú kịch liệt tim đập nhanh cảm giác đột ngột truyền đến. Phòng trực tiếp bên trong hình tượng, lệ tại trong thế giới hiện thực kia phiến màu đỏ chót cửa phòng. Chương 223, Nưu Lang trước nữ. Lệnh lai sở trệ ảm hình tượng lệnh Giang Hiểu hơi có chút kinh ngạc. Mưa đạn cũng không còn nhấp nô. Chẳng lẽ đã mất đi cùng ngoại giới liên lạc? Giang Hiểu âm thầm nhíu mày, như thế xem ra chuyến này tính nguy hiểm tăng lên một chút. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đè xuống hết thể ý niệm, sau đó hướng về phía bên phải hồng lâu đi đến. Nương theo lấy tới gần, nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bị đè nén, phản phất là đang từng bước đi vào trong vực sâu. Càng làm Giang Hiểu vừa tới kinh ngạc là, giờ phút này, hắn thế mà nghe được hồng lâu bên trong có một chút tiếng cãi vã truyền ra. Quả nhiên có, quỷ ở bên trong à? Giang Hiểu ngước đầu nhìn lên tòa này màu đỏ thấp nhà lầu, sau đó cất bước đi vào. Không giống với hiện thực bên trong, lúc này cầu thang bên trong còn có mở nhạt ánh đèn. Vừa mới đi vào, phía bên phải trong cửa sắt mơ hồ truyền đến kịch hoàng mai khúc như lang trước nữ ế a âm thanh. Làn điệu uyển chuyển, vận vị phong phú, như nước chảy mây trôi. Cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được tiểu cũ quạt chuyển động két két âm thanh, lệ người không khỏi liên tưởng đến một cái lao nhân nằm tại trên ghế mây, nhàn nhã quan sát TV tình cảnh. Trên lầu tiếng cãi vã cũng càng thêm mạnh lên chút, tựa như một cái mâu thân đang giáo huấn không nghe lời ngoan đồng. Tóm lại, nếu là dứt bỏ bên ngoài thừa tố, chỉ sợ tòa này hồng lâu liền cùng phổ thông tiểu cũ cư dân lâu không có gì khác nhau. Giang Hiểu không có dừng lại lâu, một mực hướng xuống đi vào một tầng hầm tầng hầm. Dựa theo bình thường suy luận, nơi đây linh dị thế giới nhất căn nguyên hai con lệ quỷ, liền có một con dấu tại trong đó. Có người sao? Lệnh Giang Hiểu làm sao cũng không nghĩ ra chính là, chính mình vừa mới tiếp cận, bên trong liền truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Lập tức, Giang Hiểu không chút biến sắc trả lời, "Ừm. Quá tốt rồi, rốt cục có người." Đối phương nói được nửa câu, đột nhiên đổi đề tài nói, "Chờ một chút, ngươi không phải loại người như vậy à? Ta là quét dọn hành lang vệ sinh." Giang Hiểu thuận miệng nói, "Hô vậy là tốt rồi." Nghe vậy, đối phương ngược lại giống như là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, "Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta có chuyện nghị xin ngươi giúp một tay." Tiếng nói vừa ra, trong phòng liền truyền ra một trận chạy âm thanh. Giang Hiểu không khỏi kinh ngạc, "Quỷ, tìm chính mình hỗ trợ." Không bao lâu, trong phòng tiếng bước chân liền lại tới gần. Két két, nương theo lấy một đạo tiếng động rất nhỏ, cửa phòng mở ra một đầu nhỏ bé khe hở. Đồng thời, một tấm phong thư đưa đi ra. "Cái kia, có thể mời ngươi giúp ta đem phong thư này chuyển giao cho một cái khác tòa nhà một tầng hầm hộ gia đình sao?" Thanh âm của đối phương càng làm Giang Hiểu cảm thấy khiếp sợ. Một cái khác tòa nhà một tầng hầm hộ gia đình, chính là đối phương vợ chồng. Không có dư thừa do dự, Giang Hiểu lập tức tiến lên tiếp nhận kia phần tin, đồng thời ánh mắt trong chiều thăm dò một chút. Bành! Rất đáng tiếc là đối phương lập tức liền khép cửa phòng lại. Giang Hiểu chỉ thấy một con lông tơ tràn đầy cánh tay, xanh xám sắc da thịt, rất là quái dị. "Xin nhờ, nhất định phải đem phong thư này đưa đến trong tay đối phương." Đối phương ngữ khí dường như rất gấp, "Nếu như ngươi có thể làm được, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi." Nghe vậy, Giang Hiểu không khỏi lông mày nhíu lại. "Này quỷ chấp niệm, đi ra." "Được rồi, ta nhất định tận lực giúp ngươi hoàn thành." Giang Hiểu gật đầu nói. "Kia thật là quá tốt rồi." Đối phương dường như thật cao hứng, lại bàn giao đạo, "Mặt khác, xin chú ý, trong thư này nhiễm khí tức của ta. Bên ngoài có rất nhiều đồ vật kỳ quái, phi thường hơn ta, ngươi nhất định không muốn bị bọn chúng bắt đến." "Cô..." Giang Hiểu nuốt nước miếng. Lời này ý tứ cơ bản liền rất rõ ràng. Nhà này hồng lâu bên trong những cái kia quỷ hộ gia đình, sợ rằng sẽ nửa đường đến chặn đường chính mình. Tiếng nói vừa ra, trong phòng tiếng bước chân liền dần dần từng bước đi đến. Giang Hiểu đứng im lặng hồi lâu đứng tại chỗ, trầm tư chỉ chốc lát, nhìn xem trong tay phần này phong thư. Hắn do dự một chút, thăm dò tính mà đem mở ra một cái khe hở, sau đó lập tức đình chỉ động tác, nhìn về phía trước cửa sắt. Không có gì hưởng. Như thế, Giang Hiểu mới hoàn toàn đem bên trong thư tín tìm được. Thi âm, ta sai, ta rất hối hận đối ngươi làm ra như thế chuyện, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, nếu không ta cũng tha thứ không được chính ta, như vậy thời gian có phải thật rất khổ, nếu như ngươi thấy phong thư này, mời ngươi hồi ta được không? Xem hết qua đi. Giang Hiểu không khỏi sắc mặt cổ quái một chút. Chẳng lẽ cái này quỷ vật chấp niệm chính là hy vọng có thể đạt được đối phương tha thứ? Một lần nữa đem thư tín khép lại. Giang Hiểu tay phải ô quang lóe lên, đem hấp nhận cầm ngược tại tay, sau đó chậm rãi lên lầu. Nương theo lấy cử động của hắn, Hồng Lâu Trung Nguyên trước tầng thứ nhất kịch hoàng mai khúc đột nhiên đình chỉ, trên lầu tiếng cai vã cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quanh mình an tĩnh đến đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta cảm nhận được cố khí tức kia. Trong cửa sắt vang lên một giọng dàn mua. Ta muốn giết thần. Trên lầu cái kia phụ nữ trung niên âm thanh càng là điên cuồng lên. Ồn ào tiếng bước chân trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thế giới. Giang Hiểu co cẳng liền chạy, không có một lát dừng lại. Ngay tại này chân trước vừa chạy ra tòa này hồng lâu, sau một khắc sau lưng liền chuyển ra cửa sắt mở ra âm thanh, đồng thời một cô âm hàn sát khí tuôn ra. Ra hồng lâu, bên ngoài chính là một đầu đường hẹp quanh co, quanh mình cỏ dại rậm rạp. Trên trời cao, huyết nguyệt như một cái đồng tử nhìn chăm chú lên chúng sinh. Cảm nhận được sau lưng tới gần âm túy chi khí, Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, liền hoảng sợ phát hiện một cái thân thể vặn vẹo lão nhân cùng một cái khắc cầm đao phụ nữ trung niên đang điên cuồng hướng lấy chính mình đuổi theo. Nhất là cả hai càng là tai họa cấp quỷ vật. Khủng bố như vậy, Giang Hiểu trở tay một cái tu la trảm, miễn cưỡng trở ngại một chút kia hai đầu quỷ vật động tác, sau đó không dám cùng này chiến đấu, mang theo kia phần thư tín liền hướng phía một cái khắc tòa hồng lâu đoạt mệnh phi nước đại. Có thể nhưng vào lúc này, bạch lão nhân kia lòng bàn chân đột nhiên ngưng kết ra một đạo băng cứng, đồng thời cái kia cầm đao phụ nữ trung niên cũng bị một viên băng tiễn bắn trúng mi tâm. Sau đó, lấy chỗ mi tâm làm điểm xuất phát, màu u lam hàn băng cấp tốc lan tràn ra, trực tiếp đem này đông lạnh thành một tòa băng điêu. Đột nhiên tới dị biến lệnh Giang Hiểu vì đó kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện ngay phía trước một đạo áo trắng thân ảnh chính lạnh lùng mà nhìn mình. Vì sao muốn chạy? Tô Hàn lãnh đạm mở miệng nói, trong tay một thanh thu thủy trường kiếm tản ra người sống chớ tiến hàn khí. Ngươi làm sao ở chỗ này? Giang Hiểu kinh ngạc mở miệng hỏi. Đưa tin. Tô Hàn từ trong ngực móc ra một phần thư tín. Thấy thế, Giang Hiểu không khỏi cười một tiếng, cũng tương tự móc ra chính mình kia phần thư tín. Xem ra cái này hai đầu quỷ lẫn nhau đều muốn để đối phương tha thứ chính mình. Ừm. Tô Hàn không hiểu nhíu mày. Ngươi không biết. Giang Hiểu đạo, ngươi sẽ không còn không có nhìn lá thư này bên trong nội dung a? Không có. Tô Hàn lắc đầu. Đương nhiên, Giang Hiểu lưu ý đến cánh tay của đối phương chỗ có một đạo đen nhánh vết thương, không khỏi hỏi, đây là? Vừa mới ta vốn chuẩn bị trực tiếp đối môn kia sau quỷ vật động thủ, nhưng lại tại có hành động thời điểm, trung quanh bức tường lại đột nhiên mọc ra từng con tái nhợt cánh tay. Tô Hàn ánh mắt bên trong toát ra một bôi vẻ thật trọng. Chương 224, ai là Nưu Lang? Ai là trước nữ? Nghe vậy, Giang Hiểu nhịn không được vui một chút. Tô đại nhân ha có thể không hiểu rõ thực lực của ngươi. Nhiệm vụ lần này có thể sẽ không đơn giản như vậy. Tiến lên đem trong tay đối phương phong thư mở ra nhìn thoáng qua. Quả nhiên cùng chính mình đưa lá thư này không sai biệt lắm giống nhau, đều là khẩn cầu đối phương tha thứ. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu xoay người nói, dựa theo bọn chúng hợp ý xử lý đi, đem tin đưa đến trong tay đối phương là đủ. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Tô Hàn không khỏi trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó, hắn cũng không do dự, hướng về một cái khác tòa hồng lâu bước nhanh tiến đến. Một bên khác, Giang Hiểu đi vào một chỗ khác hồng lâu bên trong, lần này sau cửa sắt phương chuyển ra vẫn là Nưu Lang trước nữ kịch hoàng mai khúc. Nưu Lang trước nữ, hợp lấy ta là hai người các ngươi chính khách. Giang Hiểu không khỏi tự rêu nói, sau đó dọc theo hành lang đi vào một tầng hầm. Ai? Vừa mới tới gần, phía sau cửa liền vang lên một đạo có chút thanh âm thanh thúy. Đưa tin. Giang Hiểu nói. Nghe vậy, đối phương lặng yên mở cửa phi, sau đó duỗi ra một con nhỏ gầy bàn tay trắng đoán. Đây chính là Tống Thi Âm. Giang Hiểu hơi chú ý một chút, về sau liền đem phong thư giao đến trong tay đối phương. Không bao lâu, sau cửa sắt liền truyền ra đối phương vui đến phát khóc âm thanh, thì ra Cổ Kha cũng còn yêu tha thiết ta, đây thật là quá tốt rồi. Không có để Giang Hiểu chờ quá lâu, đối phương quả nhiên lại mở miệng nói, ngươi có thể lại giúp ta đưa một phong thư cho Cổ Kha sao? Không có vấn đề. Giang Hiểu cũng không có do dự, chạy một chút đường nhiều nhẹ nhõm. Nói đến, nhiệm vụ lần này dường như còn so với một lần trước chơi trốn tìm tới nhẹ nhõm một chút. Rất nhanh, sau cửa sắt phương đối phương liền lại đưa một phong thư đi ra. Giang Hiểu đại khái nhìn một lần, nội dung cũng đều không khác mấy. Dù sao là tình lữ ở giữa nháo xong tính tình, lẫn nhau nói một chút hôi chua lời nói thôi. Bất quá, cái này đối với vợ chồng thế nhưng đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Rời đi nơi đây sau, Giang Hiểu đống nhiên lòng sinh cảm ứng, quay đầu mắt nhìn nhà này hồng lâu. So với ban đầu, nhà này cư dân lâu bên ngoài thể màu đỏ sậm dường như nhạt một chút. Xem chừng lại đưa mấy chuyến, song phương chấp niệm hẳn là có thể hóa giải. Đồng thời, sau lưng hung lệ sát khí truyền đến, Giang Hiểu không dám dừng lại, quay đầu liền chạy. Liên tiếp đưa mấy chuyến, Giang Hiểu cùng Tô Hàn hai người không ngừng qua lại hai tòa hồng lâu. Giống như người mang tin tức nặng mới tạo dựng lấy cái này đối với phụ ở giữa tình yêu. Trong đó phong thư, Giang Hiểu trên cơ bản phần lớn cũng đều sẽ nhìn một lần. Đơn giản cứ như vậy vài câu, Thi Âm, ngươi thật nguyện ý thay đổi sao? Ta lo lắng, nếu như ta hai tái hợp, ngươi lại sẽ biến thành trước kia cái loại người này làm sao bây giờ? Cố Kha, ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi thật tình, vì ngươi ta nguyện ý làm ra cái gì hy sinh.
Thật sao?
Ta thật sự là rất cao hứng. Ta tốt muốn gặp ngươi một lần.
Ta cũng vậy.
Ta cũng giống vậy.
Ta thật quá muốn trông thấy ngươi, Thi Âm, ta đã chịu đủ dày vò.
Không được, chúng ta không thể liền trực tiếp như vậy gặp mặt. Ta cảm thấy chúng ta tái hợp nhất định phải chính thức một điểm, muốn đầy đủ làm ngươi ta ký ức càng mới được.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Ta đều tùy ngươi.
Chúng ta không bằng thay đổi chúng ta kết hôn lúc mặc quần áo, sau đó tại dưới ánh trăng, ôm chặt nhau à.
Tốt, đây thật là quá lãng mạn, ta nhất định sẽ ký ức càng mới.
Đưa tin câu đến đây là kết thúc.
Nhìn xem cái này hai đầu lệ quỷ ở giữa ngươi nông ta yêu, Giang Hiểu thực tế là vô tâm nổ nước bọn.
Dù sao quỷ vật tư duy bổn chính là như vậy, cũng không gì đáng trách.
Cuối cùng, nhiệm vụ lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm đi vào cái cuối cùng câu.
Trợ giúp cái này đối với phụ tìm tới bọn chúng lúc trước kết hôn lúc mặc áo cưới.
Một kiện tây trang màu đen cùng một bộ màu trắng áo cưới.
Giang Hiểu cùng Tô Hàn đi vào phía bên phải kia tòa hồng lâu trước.
Cái kia Cổ Kha nói bọn chúng lúc trước kết hôn lúc mặc áo cưới bị ném ở trên sân thượng.
Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn một cái nhà này hồng lâu, đạo, hết thảy 7 tầng, chắc hẳn chí ít không dưới 7 con thai họa cấp quỷ vật sẽ từ đó ngăn cản.
Không đủ e ngại.
Tô Hàn lạnh lùng mà liếc nhìn Giang Hiểu, xem ra thực lực của ngươi giới hạn trong đây.
Vậy liền mời Tô sư đệ đi lên đem kia hai kiện áo cưới mang xuống đến đây đi.
Giang Hiểu cười nói.
Tô Hàn chỉ triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí, một thanh thu thủy trường kiếm, sau đó chậm rãi đi vào hồng lâu bên trong, rất có gió vi vu hệ dịch thủy hàn khí thế.
Không bao lâu, hồng lâu ở trong liền truyền ra kịch liệt linh lực ba động.
Hào quang màu u lam đại trán, dọc theo hành lang không ngừng thượng xuôi theo, bức tường đều ngưng kết ra từng tầng băng cứng.
Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu không khỏi âm thầm tắt lưới.
Vị này Tô gia đệ nhất danh sách thực lực đúng là có.
Ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới, hai họa cấp quỷ vật hẳn là tạm thời còn chưa đạt tới, nhưng đối mặt vài đầu hai họa cấp quỷ vật lại không chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi.
Lấy trước mắt chính mình ngự linh sư cảnh giới, chỉ sợ thật đúng không nhất định là đối thủ của đối phương.
Bất quá, chuyến này nhiệm vụ ngược lại may mà có như thế một cái miễn phí tay chân.
Nương theo lấy kia hai đầu quỷ vật chấp niệm dần dần tiêu giảm, cái này hai tòa hồng lâu bề ngoài màu đỏ sẫm đã dần dần rút đi hơn phân nửa, dần dần lộ ra nguyên bản màu xám bức tường.
Đột nhiên ở giữa, Giang Hiểu ánh mắt lạnh lùng xuống dưới.
Nơi xa, từng cái âm thúy chi khí ngay tại cấp tốc tới gần.
Phụ thuộc vào cái này đối với phụ mà tồn một cái khác tòa hồng lâu bên trong quỷ vật, dường như cũng cảm nhận được sắc biến mất uy hiếp, ngay tại bay nhanh chạy đến.
Không chút do dự, Giang Hiểu trực tiếp triệu hồi ra hắc nhận, đồng thời bên ngoài thân ngưng kết ra hắc hải.
Ngay phía trước, nam nhân kia thiếu ta nhiều tiền như vậy, lão tử muốn bắt hắn nữ nhân để ngủ.
Nữ nhân kia cùng đậu xanh rau má thời điểm, lại dám trộm lão tử túi tiền.
Ta muốn để bọn chúng đính thế không được siêu sinh.
Từng đạo oán độc đến cực điểm âm thanh không ngừng gào thét kêu to.
Bốn đầu thai họa cấp quỷ vật bàn tiệc vòng quanh thao thiên sát khí, hai mắt màu đỏ ngòm bên trong đều là vẻ bạo ngược.
Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, thể nội thiên thánh ấn trong nháy mắt như hỏa nóng rực tiêu đốt, đồng thời lấy hắn làm trung tâm, trong hư không tự dưng ngưng kết ra từng đạo tử sắc lôi đỉnh.
Một phen kịch chiến, trong nháy mắt bộc phát.
Bằng dựa vào thiên thánh ấn to lớn ra chỉ cùng lôi đỉnh lĩnh vực mạnh mẽ trận pháp hình năng lực,
Giang Hiểu miễn cưỡng ngăn cản được cái này bốn đầu thai họa cấp quỷ vật tiến lên bộ pháp.
Không cần đã lâu,
nương theo lấy một đạo ánh kiếm màu u lam,
toàn bộ đại địa trong nháy mắt bị hàn băng chỗ đông kết, kia bốn đầu thai họa cấp quỷ vật càng là khó mà tiến lên.
Kiếm quang như luyện,
Tô Hàn một bộ áo trắng, giống như kinh hồng trong nháy mắt chém giết một đầu thai họa cấp quỷ vật.
Ngươi liền chút thực lực ấy.
Cùng một thời gian, Tô Hàn mắt nhìn Giang Hiểu, lạnh lùng nói.
Giang Hiểu không thèm để ý đối phương,
ép chính mình hai cái ngự linh sư cảnh giới, cái này Tô Hàn cũng là nói ra được.
Nghĩ đến là đối phương trước đây tại Thiên Cơ cung thời điểm biệt khuất cực kỳ, giờ phút này thật vất vả có chút phát tiết cơ hội.
Quả nhiên,
Tô Hàn rất có tại Giang Hiểu trước mặt khoe khoang ý nghĩ, rõ ràng có thể nhanh chóng diệt trừ cái này bốn đầu thai họa cấp quỷ vật, lại vẫn cứ muốn tú một đợt thao tác.
Nhìn như phong độ nhẹ nhàng, kỳ thực lại lãng phí rất nhiều linh lực.
Đợi cho cuối cùng,
xem ra ta trước đây ngược lại là đánh giá cao ngươi.
Tô Hàn nhẹ nhàng rơi vào tại chỗ, thu hồi thu thủy trường kiếm, ngạo nghễ liếc xéo liếc mắt một cái Giang Hiểu.
Nói, hắn cầm trong tay món kia tây trang màu đen ném về phía Giang Hiểu, đạo, cầm đi giao cho cái kia Cổ Kha, ta mang theo cái này màu trắng áo cưới đi tìm Tống Thi Âm, nhiệm vụ lần này mau chóng kết thúc.
Tiếp được tây trang màu đen,
Giang Hiểu lại nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.
Dường như cho tới nay có đồ vật bị chính mình xem nhẹ giống nhau.
Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tô Hàn đã phiêu nhiên đi xa.
Giang Hiểu cũng không để ý Tô Hàn cử động, y nguyên đứng im lặng hồi lâu đứng tại chỗ, suy nghĩ nói, đến tột cùng là không đúng chỗ nào đâu.
Thay Tống Thi Âm cùng Cổ Kha trao đổi phong thư, sau đó lại vì bọn chúng mang tới áo cưới, đưa đến riêng phần mình trong tay.
Phu,
Tống Thi Âm,
Cổ Kha.
Đột nhiên, Giang Hiểu trong đầu hiện lên một đạo sấm sét giữa trời quang.
Không đợi hắn có gì phản ứng,
ầm ầm nương theo lấy ngập trời vang dữ dội.
Trên trời cao huyết nguyệt đột nhiên bị mây đen che đậy, hoàn cảnh bốn phía đột nhiên trở nên bất tỉnh trầm xuống.
Ngươi tại sao phải như thế làm tiện ta tâm nguyện cuối cùng?
Bên trái kia tòa hồng lâu bên trong, Tống Thi Âm đột ngột bộc phát ra một đạo tràn ngập ác độc oán giận thanh âm.
Cùng một thời gian,
Tô Hàn bị cỗ này hung lệ chi khí chấn động đến trực tiếp bay ngược ra chân trời, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, trong đồng tử đều là vẻ kinh hãi, đây là thai họa cấp quỷ vật.
Chương 225, Tô sư đệ, xem ngươi.
Huyết nguyệt thế giới bên trong,
nguyên bản đều nhanh khởi sắc hồng lâu giờ phút này lại hóa thành một đầu dữ tợn quái vật, sinh ra tứ chi, chính diện tắc hình thành một tấm vặn bèo to lớn mặt quỷ. Huyết sắc bức tường tựa như huyết nục, không ngừng nhúc nhích, chảy nhỏ giọt máu tươi giống như thác nước chảy xuôi. Đáng ghét, vì cái gì đầu này quỷ lại đột nhiên cuồng tính đại phát? Tô Hàn giờ phút này bị đánh cho bay ngược tại đồng ruộng bên trong, khóe miệng mang theo một bôi đỏ thắm huyết. Quỷ vật đẳng cấp là bạch, thanh, hồng, vận rủi, tai họa, tai ương, làm khoảng cách nguyên quỷ chỉ có cách xa một bước tai họa cấp quỷ vật, đã là chuyển kỳ ngự linh sư phía dưới không thể ngăn cản kinh khủng tồn tại. Giống, cùng một thời gian, phía bên phải kia tòa huyết lâu đồng dạng hóa thành một đầu quái vật to lớn. Thi âm, ngươi vì cái gì vẫn là loại này bộ dáng? Ngươi vì cái gì luôn luôn loại này bộ dáng? Cổ Kha âm thanh giống như cú đêm, bén nhọn được đủ để đâm rách màng nhĩ. Vâng, ngập trời lệ khí trong khoảnh khắc liền càn quét bát phương, trong hoang dã cây cối hào hào lắc lư, quỷ khí lạnh lạnh. Toàn bộ huyết nguyệt thế giới bị bao phủ tại đại khủng bố ở trong. Người tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Thống thi âm hóa thành hồng lâu người khổng lồ mở ra huyết buồn đại khẩu, phẫn hận thanh âm vang vọng đất trời. Cái gì? Nương theo lấy một câu nói kia, Tô Hàn cái chán nhịn không được tiết ra một giọt mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nói, Thống thi âm mới là người nam kia? Tô Hàn khiếp sợ nhìn xem món kia vỡ vụn màu trắng áo cưới, trong lúc nhất thời cảm xúc không yên. Một bên khác, Giang Hiểu đồng dạng ánh mắt nghiêm trọng, tay phải cầm chặt lấy món kia tây trang màu đen. Cho tới nay, chính mình cũng phạm một cái sai lầm chí mạng. Cổ Kha tiếng nói khàn khàn, cánh tay to lớn, lông tơ tràn đầy. Thống thi âm tiếng nói thanh thúy, cánh tay tinh tế, làn da trắng nõn. Nhưng mà chính là cái này một thường thức lừa dối chính mình. Cổ Kha mới là thế tử, Thống thi âm mới là trợ phu. Đáng tiếc, phòng trực tiếp xảy ra vấn đề, thêm nữa không thể ngăn lại Tô Hàn. Giang Hiểu âm thầm nhíu mày. Nếu như là dĩ vãng mở ra lai sở trệ ám lời nói, Ngọc Hư cung chư vị sư minh tỷ nói không chừng sẽ nhìn ra một chút dấu vết để lại, đồng thời nếu là Tô Hàn chẳng phải bức thiết lời nói, mình cũng có thể có càng nhiều thời gian tới suy nghĩ. Dưới mắt hết thể đều kết thúc. Cái này hai đầu thai họa cấp quỷ vật hung tính đại phát, sát khí giống như đại dương lệnh người ngạt thở. Trước tiên đem các ngươi hai cái này sâu kiến nghiền chết, lại đi giết chết tiện nhân kia. Đột nhiên, Tống thi âm biến thành to lớn hồng lâu quái vật thẳng vào nhìn về phía Tô Hàn cùng Giang Hiểu hai người. Trong lúc đó, hai người liền cảm thấy một cỗ dùng mình. Sau một khắc, Giang Hiểu la lớn, "Tô sư đệ, nhanh dùng ngươi vô địch bản mệnh linh khí nghĩ một chút biện pháp a." Nghe vậy, Tô Hàn sắc mặt trắng nhợt. Cái này, đối mặt hai đầu thai họa cấp quỷ vật, dù là chính mình là Tô gia đệ nhất danh sách, cũng không có nửa điểm chiến thắng khả năng. "Tô sư đệ, vì cái gì chỉ là nhìn xem?" Nơi xa, Giang Hiểu tiếp tục hô, "Ngươi không phải đã nói muốn tự thân một người hoàn thành nhiệm vụ sao?" Ngậm miệng, Tô Hàn cắn răng, chợt lại lần nữa triệu hồi ra cái kia đem thu thủy trường kiếm, ánh mắt mãnh liệt, thể nội linh lực đột nhiên giang cấp tốc lưu chuyển. Bạch, bóng trắng lóe lên. Tô Hàn đột nhiên không lùi mà tiến tới, tay cầm trường kiếm, phóng tới to lớn hóa Tống thi âm. Giống. Hồng lâu chính diện tấm kia to lớn mặt quỷ đột ngột hét to. Một cỗ ngập trời khí lãng của tới, Tô Hàn thân ảnh đơn bạc trong nháy mắt bị thổi cao đến giống như tơ liều không ngừng bay ngược. Tô Hàn đột ngột cắn răng một cái, dừng lại lui thế, sau đó trường kiếm vạch ra một đạo rực rỡ hồ quang. Vừa lóe gian, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ cực âm lạnh vô cùng u lam băng khí lan tràn ra. Giữa đồng trống hết thảy tồn tại cấp tốc bị phụ thượng một tầng thật mỏng băng cứng, dường như mù sương đông lạnh bình thường, hóa thành thế giới băng tuyết. Giang Hiểu kinh ngạc nhìn xem một màn này, nội tâm kinh thán không thôi. Đối phương Hàn Băng lĩnh vực cần phải vượt xa chính mình trước mắt Lôi đỉnh lĩnh vực, cũng không biết tiến giai qua bao nhiêu lần. Hàn Băng bay nhanh phô trương ra, rất nhanh liền đông cứng Tống thi âm hồng lâu, không hề đứt đoạn thượng xuôi theo, tựa hồ là muốn đem đối phương cho triệt để đóng băng lại đồng dạng. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một tiếng kêu to, Tống thi âm đột ngột phá băng mà ra, dị dạng tứ chi không ngừng vung đẩy, mỗi một cái bước chân đều gây nên đại địa chấn động. Oanh oanh oanh, Tống thi âm nhìn như chậm chạp, kỳ thực trong chớp mắt liền vọt tới Tô Hàn trước mặt. To lớn vặn vẹo mặt quỷ mở ra huyết buồn đại khẩu, lại tựa như muốn một ngụm đem này nuốt chửng. Tô Hàn tê cả da đầu, cấp tốc quay người, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Tống thi âm huyết buồn đại khẩu bên trong lại đột nhiên bay ra vài đầu thai họa cấp quỷ vật, cười gần chiều Tô Hàn bay đi. Chính là tòa này hồng lâu ở trong vốn có quỷ hộ gia đình. Thai họa cấp quỷ vật thực lực có thể thấy được chút ít. Tô Hàn cau mày, chạm linh lực màu xanh lam hội tụ tại trên thân kiếm, kiếm quang hoàng hoàng, giống như luyện không lao đi kia mấy đầu thai họa cấp quỷ vật đầu lâu. Trong chốc lát, Tống thi âm cũng có động tác, to lớn huyết thủ gào thét phá không mà tới. Tô Hàn đồng tử đột nhiên co lại, sau lưng cấp tốc ngưng kết ra một đạo hình tròn băng kính mặt. Bạch. Băng kính đột nhiên chết xạ ra một tia sáng, Tô Hàn thân hình tự dưng biến mất, sau đó xuất hiện tại một chỗ khác phương vị. Âm âm cùng một thời gian, Tống thi âm đột ngột đánh vào Tô Hàn vị trí cũ, trực tiếp đem lại địa đập đến chia 5 x 7. Năng lực này, Giang Hiểu hình như có đăm chiêu nhìn chăm chú lên Tô Hàn cùng đầu này hai họa cấp quỷ vật ở giữa chiến đấu. Tính đến trước mắt, Tô Hàn hết thể thi triển hai đạo năng lực. Hàn băng lĩnh vực cùng băng kính lệnh Giang Hiểu chú ý chính là băng kính, năng lực này so với di hình hoán ảnh cần phải biến thái rất nhiều. Quả nhiên, bằng dựa vào băng kính, Tô Hàn thế mà miễn cưỡng còn có thể cùng Tống thi âm chống lại một đoạn thời gian. Tô gia khẳng định trong tay nắm giữ hồn châu tiến giai đặc biệt lộ tuyến. Giang Hiểu trong lòng suy nghĩ, cũng không biết ta Lôi đỉnh lĩnh vực đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể tiến giai thành Tô Tô. Thời gian ngừng lại. Một bên khác, chiến đấu kịch liệt. Nói là cùng Tống thi âm chống lại, trên thực tế Tô Hàn hoàn toàn chính là dựa vào băng kính gian nan cầu sinh. Quái vật to lớn thân thể, vô luận bất cứ thủ đoạn công kích nào đều vô dụng. Kiếm quang chói mắt cho dù là chặt đứt cánh tay của đối phương, sau một khắc kia nhúc nhích huyết nục lại sẽ liên tục không ngừng lại sinh ra tới. Bạch, bạch, bạch. băng kính không ngừng chiết xạ lấy các nơi phương vị, Tô Hàn thân hình giống như quỷ mị không ngừng nazi. Thế nhưng rất nhanh, Tống Thi Âm phát hiện năng lực này tệ nạn, trong kính sẽ sớm chiết xạ ra Tô Hàn lần tiếp theo xuất hiện vị trí. Nói cách khác có dự liệu thời gian. Quả nhiên, ngay tại Tô Hàn chuẩn bị lần nữa tranh né thời điểm, sau một khắc, Tống Thi Âm thế công đột biến, to lớn huyết thủ đột ngột một phát bắt được Tô Hàn thân thể. Cái sau hai mắt đột nhiên trừng một cái, thể nội ngũ tạng lục phủ đều đau nhức không thôi, trong tay thu thủy trưởng kiếm càng là trực tiếp hóa thành linh mang vỡ vụn ra. Bắt đến ngươi. To lớn hồng lâu quái nhân, Tống Thi Âm mặt quỷ bỡ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Không, Tô Hàn nhất thời thất thần, trong lòng bị to lớn khủng hoảng sợ chiếm cứ. Chương 226, bốn trọng ngự linh sư kết, to lớn huyết thủ bên trong, Tô Hàn thể nội xương cốt bị bóp răng rắc rung động, đau đến không muốn sống. Sau một khắc, đập chết ngươi tiện nhân này. Tống Thi Âm kiệt cười một tiếng, trực tiếp đem này ném một chỗ khác của kha. Giống như một đoàn giấy cầu, Tô Hàn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Muốn chết. Sau đó, cổ kha nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem này đột ngột đánh ra trên mặt đất. Quanh Tô Hàn cả người kém chút không có bị đập thành bánh thịt, hai mắt tan rã, một ngụm máu tươi hoa phun ra. Hắn giờ phút này một bộ áo trắng nhiễm tận máu tươi, quanh thân vết thương chồng chất, vô cùng thế thảm. Không có cách nào. Đối mặt cái này hai đầu thai họa cấp quỷ vật, ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới có thể trèo chống đến một bước này đã là hành vi người tiên. Bị. Tô Hàn giờ phút này ngay cả lời đều nói không hết cả, tầm mắt tức thì bị mảng lớn đen nhánh sợ chiếm cứ. Thương thế bên trong cơ thể lại thêm cục diện trước mắt, chỉ hối hận chính mình không nên dễ dàng như thế khinh thường. Đều nói rồi, nên tự chấp niệm vào tay mới đúng. Đúng lúc này, bên cạnh đống nhiên vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt. Tô Hàn đồng tử có chút co rụt lại. Vốn đang dự định trộn lẫn lần, kết quả thế nào cũng phải để ta xuất thủ. Một bộ thanh sam Giang Hiểu xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong, kia gương mặt thanh tú bảng thượng treo nhất quán ý cười, "Tô sư đệ ngươi nhà, có thể thật không để sư minh ta bất lo." Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn trái tim bỗng nhiên phù phù nhảy một cái. Dưới mắt, Giang Hiểu ngôn ngữ mang cho hắn chấn động hoàn toàn không thua gì vừa mới kia hai đầu thai họa cấp quỷ vẫn xuất hiện. "Không, không có khả năng." Tô Hàn dường như đoán được cái gì, khó mà tiếp nhận thì thầm tự nói. Nơi xa là hai tòa như là gò núi thật lớn khủng bố quỷ vật, ngay phía trước thì là một đạo hơi có vẻ gầy gò màu xanh nhạt bóng lưng. Trên lệnh rõ ràng thật sâu khắc ghi vào trong đầu của hắn ở trong. Cuồng phong cuốn sạch lấy cả phiến thiên địa. Quanh mình cỏ dại đều ào ào rung động, lại không cách nào dao động cái kia đạo đứng thẳng cao ngất dáng người, một bộ thanh sam giống như hồ điệp tung bay. Sau một khắc, Giang Hiểu phút chốc bước về phía trước một bước. Nương theo lấy một bước này, vô pháp nói rõ uy áp đột nhiên lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng mà dâng tới bốn phương tám hướng. So với kia hai đầu thai họa cấp quỷ vật còn muốn khí thế kinh khủng. Tô Hàn hãi nhiên không thôi trận to hai mắt, hô hấp dồn dập, dường như nhìn thấy một màn không cách nào tưởng tượng hình tượng. Bạch. Cùng lúc đó, không biết là bởi vì thể nội thương thế tích nặng duyên cớ còn là bởi vì cái gì, Tô Hàn tầm mắt đột nhiên một hắc, vô cùng tận hắc ám giống như thủy triều đem này vây quanh. Cùng một thời gian, Tống Thi Âm cùng Cổ Kha hai đầu thai họa cấp quỷ vật đột nhiên động tác trì trệ. Một cỗ nguồn gốc từ bản năng sợ hãi tự dưng dâng lên, cả hai cứng đờ vặn mèo thân thể, sợ hãi nhìn về phía cái tia nhỏ bé như bụi trần đen nhánh thân ảnh. Sau đó, bành. Nương theo lấy hai đạo đột nhiên lóe sáng bạo liệt âm thanh, tại một mảnh đầy trời huyết vũ ở trong, thiếu niên đứng lặng tại thâm trầm nhất trong bóng tối, đỏ thắm máu tươi thuận sợi tóc của hắn gian nhỏ xuống, chậm rãi dung nhập dưới chân bóng tối bên trong, nghe long vào biển, lặng yên không một tiếng động. Thiên khung phía trên, mây đen tan đi, huyết nguyệt lại lần nữa tản mát ra tia sáng yêu dị. Giữa đồng trống, Giang Hiểu mặt không biểu tình, dường như một màn này đối với hắn mà nói bất quá bình thường có thể thấy được sự vật. Đột nhiên Giang Hiểu quay người hướng bắc, nhìn ra xa hướng tại chỗ rất xa, khóe miệng hơi câu. Đồng tử bên trong hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Không để ý đến, Giang Hiểu phối hợp mở miệng nói, muốn nhìn một chút sao? Thế giới này cùng nàng quỷ vực tương liên. Bạch. Tô Hàn đột ngột mở hai mắt ra, trong mắt một đạo vẻ hoảng sợ chớp mắt là qua. Ngươi tỉnh rồi. Đập vào mi mắt chính là Lâm Đông Đông tấm kia to mọng mặt béo. Không khác quỷ vật giống nhau đe dọa cảm giác. Tô Hàn kém chút không có trực tiếp triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí. Hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tô Hàn nhìn như bình thản hỏi, Giang Hiểu đâu? Lâm Đông Đông đạo, vừa tỉnh liền không kịp chờ đợi hỏi ngươi Giang sư huynh. Người ta liều sống liều chết đưa ngươi từ huyết nguyệt thế giới bên trong mang ra, lúc này cũng không giống như ngươi như thế mà bác, hắn ngay tại nghỉ ngơi. Nghe vậy, Tô Hàn không khỏi buông xuống hạ tầm mắt, đệm giường hạ hai tay âm thầm nắm chặt. Vì cái gì đối phương thế mà có thể làm được chính mình làm không được chuyện. Nhìn ra Tô Hàn tâm tư, Lâm Đông Đông nhịn không được cười nhạo nói, ta nếu là ngươi, ta về sau gặp phải tiểu sư đệ phải gọi hắn một tiếng ân nhân cứu mạng. Ngậm miệng. Tô Hàn sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng quát, thư hư bạch nhã lang. Lâm Đông Đông hậm hực đứng dậy, sau đó rời đi. Một bên khác, trong sương phòng, Giang Hiểu tự thân một người nằm tại đệm giường bên trên, ngưỡng nhìn trần nhà, thần sắc phức tạp. Chính mình cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đi gặp Cơ Văn Ca. Một là thấy sợ cũng là lại bệnh mấy cái lời nói dối đi che lấp, hai là nhiệm vụ lần này chính là Tô đại nhân một tay an bài. Lấy đối phương tắc phong làm việc, nếu là biết chỗ kia thế giới cùng ác mộng quỷ vực tương liên cùng, như vậy phiền phức của mình liền lớn. Dù sao, trước đây Tô đại nhân liền từng nhiều lần nhắc qua mình cùng Cơ Văn Ca ở giữa chuyện. Đi lại tại cả hai thế lực chỗ giao giới, Giang Hiểu vốn là thân phận mẫn cảm, không cho phép một bước đạp sai. Chỉ có cẩn thận từng ly từng tí, đợi cho ngày sau trưởng thành mới có thể dứt bỏ những này lo lắng. Lắc đầu xua tan những tạp niệm này, Lần này huyết nguyệt thế giới nhiệm vụ mang cho thu hoạch của mình không thể bảo là không lớn. Trong đó trọng yếu nhất chính là hai cái kia thai họa cấp hồn châu. Tu La Trảm có thể tiến giai, ngược lại là Thiên Thánh Ấn tạm thời không cần đến tiến giai. Giang Hiểu âm thầm suy nghĩ, đạo, trước mắt mà nói, ta vẫn chỉ là tam trọng ngự linh sư cảnh giới. Thiên Thánh Ấn tăng lên tương đương to lớn, một khi tiến giai thành Càn Khôn Ấn hoặc là Mai Hoa Lạc, chỉ sợ cũng sẽ mất đi đại bộ phận vượt cấp tác chiến thực lực. Càn Khôn Ấn có thể chữa trị thương thế cùng tăng cường tổn thương, nhưng đối với trong thời gian ngắn chiến lực tăng lên vẫn là so ra kém Thiên Thánh Ấn 3 phút lúc buộc phát gian. Hú hồ, hồn châu năng lực cấp độ càng cao, đối với tự thân linh lực tiêu hao cũng liền càng lớn. Trước mắt tam trọng ngự linh sư cảnh giới, hơi có chút căng thẳng. Mặt khác, Mai Hoa Lạc nhìn như có thể thông qua đánh vào đối phương thể nội một cái ấn ký đến nắm giữ này sinh tử, kỳ thực cũng nhất định phải là đối phương trạng thái hư nhược hạ mới được. Đợi cho ngày sau cảnh giới cao, năng lực này ngược lại là thuận tiện chính mình lung lạc một bộ phận thế lực. Cái này Mai Hoa Lạc ngược lại là cùng kiếp trước Thiên Long Bát Bộ bên trong phái Thiên Sơn sinh tử phù cùng loại, Mai Hoa Lạc đối với tự thân ưu tiên cấp tự nhiên là cao nhất. Giang Hiểu từ trước đến nay không phải một cái thích phiền phức người. Nếu là có thuộc về mình mấy tên thủ hạ, ngày sau cũng thuận tiện làm một chút việc vặt. Nhưng muốn nói như thế nào đi lôi kéo thuộc hạ tâm tư, những này liền lộ ra phức tạp dư thừa. Đã có Mai Hoa Lạc, tự nhiên liền không cần suy xét nhiều như vậy. Cái gọi là nhân tình quan hệ, làm sao cũng không sánh bằng sinh tử khế ước. Hồn Châu năng lực đã đầy đủ ứng phó trước mắt cấp độ chiến đấu, ngược lại là ngự linh sư cảnh giới sắp theo không kịp bỗng nhiên. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, lấy ra một cái dương chi ngọc bình, ngồi xếp bằng cũng may chính là, hôm nay liền có thể đột phá làm tứ trọng ngự linh sư. Sớm tại trước đây, chính mình liền chạm tới tứ trọng ngự linh sư cánh cửa, lần này mượn từ quỷ bóng chém giết kia hai đầu thai họa cấp quỷ vật về sau, đại lượng linh khí tiết lộ, càng làm chính mình linh lực trong cơ thể đạt được một cái trước nay chưa từng có tràn đầy trình độ. Tứ trọng ngự linh sư cảnh giới, khoảng cách truyền kỳ tiến thêm một bước. Chương 227, thời đại đại thế khang khít trong quỷ vực. Một thân phổ thông đồ lao động quỷ lái xe một tay nắm lấy một tên thất trọng ngự linh sư đầu lâu, giống như ma thần đứng ở màn trời phía trên. Bịch. Quỷ lái xe bung ra tay phải, tên kia thất trọng ngự linh sư giống như gãy cánh chi chim rơi xuống mặt đất. Hoang vu đại địa phía trên, một cái áo tím hoa bào tóc dài nam tử lặng lặng đứng lặng. Ở sau lưng hắn là một cái vỡ vụn hắc quan. Các ngươi là? Tóc dài nam tử kinh ngạc mà liếc nhìn bên cạnh cô kia thất trọng ngự linh sư thi thể. Minh phủ. Quỷ lái xe mở miệng đáp. Minh phủ. Tóc dài nam tử như có điều suy nghĩ mắt nhìn mặt khác mấy đạo kinh khủng thân ảnh, không khỏi nói, bây giờ cái này thời đại, thiên cơ cũng đã biến mất sao? Vì sao các ngươi? Không có, nhưng là nhanh. Quỷ lái xe nhàn nhạt ngắt lời nói. Ồ. Tóc dài nam tử lông mày có chút dương lên, chợt nhếch miệng lên, vậy liền vô cùng tốt. Muốn gia nhập chúng ta sao? Khí mệnh quỷ. Quỷ lái xe chậm rãi hạ xuống, chủ động đưa bàn tay ra. Cùng một thời gian, châm lớp quỷ, quỷ láo cá chờ một đám quỷ vật cũng đều rơi xuống. Ta khát vọng tự tay tạo ra thế gian nhất cực hạn tác phẩm nghệ thuật. Tóc dài nam tử nói, mà cái này cần làm nhân loại hy vọng biểu tượng, thiên cơ sơn phá diệt đến thực hiện, các ngươi cảm thấy thế nào? Tự nhiên. Quỷ lái xe nói năng có khí phách đáp. Đó chính là cực tốt. Tóc dài nam tử phút chốc lại hỏi, mặt khác, chuyến này chính là minh phụ tất cả thành viên sao? Giờ phút này, lấy quỷ lái xe làm trung tâm, tả hữu theo thứ tự xuống tới, chừng 6 đầu nguyên quỷ, 2 tên nguyên quỷ, tương đương kinh khủng một cái quỷ vật thế lực. Cũng không. Quỷ lái xe lắc đầu, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, chúng ta còn có một cái ác mộng quỷ không hề lộ diện. 444 trong quỷ vực. Ầm. Quỷ lái xe gõ vang cửa phòng. Cửa phòng tự dưng mở ra. Trong đó một cô âm hàn chi khí đập vào mặt. Quỷ lái xe hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào. Khí mệnh quỷ đã gia nhập chúng ta, mặt khác hồng liên quỷ đêm nay muốn rời khỏi, ta hy vọng mọi người vẫn là tiễn biệt một chút. Quỷ lái xe mở miệng nói. Tại này bên cạnh, Cơ Vãn Ca chính ngồi xếp bằng tại trên giường, Thu Thủy đôi mắt lạnh lùng nhìn xem màn hình điện thoại di động. Một bộ hồng ý giống như nghiệp sen nở rộ, rơi vào hoàn toàn trắng muốt trên giường đơn. Màu đỏ chót hoa bảo hạ che giấu duyên dáng dáng người, tóc xanh như suối cho đến mắt cá chân, phát họa ra một bôi kinh tâm động phách độ cong. Tiểu thủ tịch, đây chính là hắn bây giờ thân phận. Sau một hồi, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên khẽ hé môi son, ngữ khí lạnh như băng, phong quang vô hạn, vạn người kính ngưỡng, vô số người đều yêu quý lấy hắn, ủng hộ lấy hắn. Nghe vậy, quỷ lái xe thở dài một tiếng, không thể mở miệng. Từ khi Thượng Thanh Vương chiến dịch qua đi, ác mộng quỷ liền một mực đợi tại tòa này trong tự điếm, suốt ngày nhìn xem trên điện thoại di động các loại có quan hệ Giang Hiểu tin tức. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn bám vào một tầng sương lạnh, cũng nhìn không thấu đến tột cùng ra sao tâm tư. Còn cần bao lâu mới có thể đánh vào Thiên Cơ Sơn? Cơ Vãn Ca đột nhiên mở miệng hỏi. Quỷ lái xe đạo, cái này tạm thời đẩy về sau để đi. Dù sao Thương Nguyên quỷ tình huống trước mắt cũng ổn định lại, chờ Minh phủ thế lực lại lớn mạnh một bậc về sau, liền lần nữa khai triển đối Thiên Cơ Cung tập kích. Muốn chờ bao lâu? Cơ Vãn Ca lạnh lùng nói, chờ Giang Hiểu triệt để trở thành Thiên Cơ Cung thủ tịch, sau đó quay đầu xuống tay với chúng ta. Nghe vậy, quỷ lái xe nội tâm dâng lên một cỗ vô pháp nói rõ cảm thụ. Bác Minh quỷ nó. Quỷ lái xe do dự chỉ chốc lát, đạo, yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa nó mang về. Ngươi có hay không nghĩ tới? Cơ Vãn Ca đột nhiên hỏi, nếu như Giang Hiểu hắn không có mất trí nhớ làm sao bây giờ? Nếu như hắn một mực tại lừa gạt chúng ta làm sao bây giờ? Tiếng nói vừa ra, quỷ lái xe đồng tử có chút co rụt lại, chợt lập tức quả quyết đạo, không có khả năng. Bác Minh quỷ nó không thể lại làm ra loại sự tình này, nó cùng ác mộng quỷ ngươi giống nhau. Chỉ có chúng ta mới có thể tiếp nhận thân phận của nó, nhân loại là sẽ không cho phép loại quái vật này tồn tại. Thật sao? Cơ Vãn Ca ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia chờ mong. Lập tức, quỷ lái xe nội tâm không khỏi khẽ động. Chỉ sợ thời khắc này ác mộng quỷ cùng này nói là đang hỏi chính mình, không bằng nói là hy vọng mình có thể cho nàng một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Khoảng thời gian này đến nay, đối phương chỉ sợ thâm thụ lấy vấn đề này tra tấn. So với Minh phụ đơn điệu nhàm chán sinh hoạt, đối phương tại Thiên Cơ cung lại là vạn người chen chúc tiểu thủ tịch, mọi cử động hấp dẫn lấy đếm không hết ánh mắt. Nếu là đối phương không muốn trở về, thật. Đột nhiên, quỷ lái xe chém sắc như chém bùn đáp, ta tin tưởng Bắc Minh quỷ. Cơ Vãn Ca trầm mặt lại, sau đó trắng non đầu ngón tay không ngừng nuốt ve trên điện thoại di động cái kia đạo ở vào Thiên Sư động phía dưới tuấn giật thân ảnh. Đợi cho ban đêm, quỷ lái xe theo thường lệ tổ chức Minh phủ đại hội. So với phía trước thường ngày, đêm nay lại có một kiện đại sự. Một là Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 12 hí mệnh quỷ gia nhập, thứ hai là Hồng Liên quỷ rời đi. Trong hành lang, một thân huyết y điệp, thiếu niên hình tượng quỷ lão cá, đầu dưa hấu, tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ, miệng bên trong ngậm cắn kẹo que tiểu nam hải u minh quỷ. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất vẫn là một bộ hồng y như lửa Cơ Vãn Ca cùng màu xám đồ lao động quỷ lái xe. Cái trước chính là sâu không lường được các mộng quỷ, cái sau thì là trước mắt Minh phủ người lãnh đạo. Hồng Liên quỷ, ngươi coi là thật muốn chọn rời đi sao? Phía trước ngươi giúp chúng ta Minh phủ nhiều lần như vậy, nếu ngươi có cái gì chấp niệm, chúng ta có thể tận lực giúp ngươi thực hiện. Quỷ lái xe chân thành tha thiết mở miệng nói ra. Đồng thời, khí mệnh quỷ cũng tò mò nhìn vị này chính mình vừa gia nhập vào liền muốn rời khỏi nguyên quỷ. Tại này trước mặt, Hồng Liên quỷ một thân áo tím, tóc đen áo choàng, ngũ quan tinh xảo gần giống yêu quái, da thịt bệnh trạng giống nhau trắng nõn, hai đầu lông mày tắc có đạo màu đỏ thắm liên hoa ân ký. Không cần. Đối mặt quỷ lái xe chân thành tha thiết ngữ khí, Hồng Liên quỷ lại giống như là cái gì đều không để ý lắc đầu. Nghe vậy, quỷ lái xe nhíu mày, đạo, ngày ấy thượng thanh phượng, ngươi thậm chí không tiếp tiêu hao tự thân bản mệnh hồn thể. Ta Minh phủ bây giờ thế lực đã đầy đủ quét ngang một vực, nếu là có cái gì chấp niệm, cứ nói đừng ngại. Hồng Liên quỷ thản nhiên nói, trên thực tế, ta không rõ ràng lắm ta có gì chấp niệm. Tiếng nói vừa ra, ở đây một đám huyền quỷ sắc mặt đều biến. Ngược lại là Cơ Vãn Ca như có điều suy nghĩ liếc đối phương liếc mắt một cái. So với cái khác chấp niệm thành vọng quỷ vật mà nói, Hồng Liên quỷ từ đầu đến cuối biểu hiện được đều rất phong khinh vấn đạo, nếu không phải kia một thân không che giấu được quỷ khí, chỉ sợ càng giống là một cái tu tâm nhiều năm ẩn cư đạo sĩ. Thậm chí liền tự thân bản mệnh môn thể, đối phương đều nguyện ý lấy ra vì Minh phủ trải đường. Dường như ngay cả sinh tử cũng không tại đối phương suy xét phạm vi bên trong. Ngươi không có chấp niệm. Quỷ lái xe thăm dò tính mà hỏi thăm, đồng thời mắt nhìn Cơ Vãn Ca. Có lẽ trước kia là có, chỉ là hiện tại mơ hồ. Hồng Liên quỷ làm sơ trầm ngâm, đạo, nếu muốn nói, lúc trước nữ tử kia cũng coi như là một cái tiếc nuối, nhưng cũng không cứ gọi được là chấp niệm. Lời này ngược lại là lệnh quỷ lái xe nghĩ tới. Hồng Liên quỷ đã từng cùng một tên nhân loại nữ tử bên nhau, cuối cùng lại thảm tao phản bội, dẫn đến bị Thiên Cơ cung phong ấn. Đến tiếp sau Hồng Liên quỷ phá phong về sau, ngay lập tức cũng là đi tìm nữ nhân kia đời sau, chỉ là làm người kinh ngạc là đối phương tuyệt không đại khai sát giới. Có thể, quỷ lái xe thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Lấy suy nghĩ của nó đến nói, nếu là mình, kinh nghiệm gặp như vậy, chỉ sợ sớm đã tàn sát một phương, máu chảy thành sông. Kể từ đó, vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm gì? Quỷ lái xe cau mày, hỏi. Tùy tính mà vì, có lẽ có một ngày bị Thiên Cơ cung một lần nữa bắt lại phong ấn chính là kết cục. Hồng Liên quỷ ngữ khí nghe không ra cái gì ba động. Lời này nghe vào quỷ lái xe trong lòng, lại không khác một cỗ sóng to gió lớn. Cái này sao có thể được? Đã ngươi không biết làm cái gì, vậy liền lưu tại ta Minh phủ. Quỷ lái xe trầm giọng nói. Chuyện không bắt buộc, người không ép ở lại. Hồng Liên quỷ lắc đầu. Một đám huyền quỷ nghe chỉ cảm thấy mình cùng đối phương không cùng một đẳng cấp tồn tại. Được rồi, nếu nó muốn đi liền tùy ý nó rời đi đi, nghe được đầu ta đau. Cuối cùng, quỷ lão cá mở miệng. Quỷ lái xe cũng rất là lo lắng, Hồng Liên quỷ, ta lo lắng lấy như ngươi loại này tính tình, chỉ sợ ra Minh phủ, chính là ở bên ngoài mò mẫm quay, qua không được mấy ngày liền sẽ bị Thiên Cơ cung bắt lại. Trốn đi liền sẽ không bị bắt lấy sao? Hồng Liên quỷ hỏi ngược lại, nếu là mệnh trung chú định ta sẽ là như thế kết cục, đó chính là lại như thế nào cẩn thận từng ly từng tí cũng trốn không thoát như vậy hả chàng? Quỷ lái xe nghe được đầu lớn như cái đấu, hết lần này tới lần khác cũng không biết nên như thế nào phản bác. Cho dù chúng ta là quỷ vật, nhưng vẫn là tại phiến thiên địa này đản sinh tồn tại. Hồng Liên quỷ chậm rãi nói, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, hết thảy đều có định số. Đây chẳng phải là nói chúng ta dứt khoát cái gì cũng không làm, hán Thiên Cơ cung tự nhiên mà vậy có một ngày liền ngã. Quỷ lái xe cau mày nói. Hồng Liên quỷ nghĩ nghĩ, đạo, nếu như thiên ý coi là thật như thế, có lẽ sẽ. Lập tức, quỷ lái xe cười ha ha một tiếng. Quỷ lão cá, chấm lớn quỷ, khí mệnh quỷ cũng đều khoan khoái cười to. Ha, Hồng Liên quỷ cũng đi theo khẽ cười một tiếng, sau đó vung tay áo bảo, quay người rời đi, đồng thời nói, Thiên Cơ cung căn nguyên chính là Thiên Cơ châu, có thể nhìn trộm thiên cơ, nhưng lại đổi không được mệnh. Như tương lai đại thế thật tại quỷ vật một phương, có lẽ quỷ lái xe ngươi chấp niệm cuối cùng cũng có một ngày có thể được đến thực hiện. Chương 228, tiểu thủ tịch nhàn nhã một ngày Thiên Cơ sơn. Càn Cốt cung. Giang Hiểu mặc thân áo khoác màu đen, bên trong phối hợp bộ màu trắng áo lót, thon dài dáng người, nhìn qua có chút vừa vặn. Bởi vì chừng hơn mấy tháng không có tu bổ quá mức phát, bởi vậy hắn dứt khoát tùy ý thu liêm ở sau, đôi ngựa buộc tóc, rất có loại tiêu sái chi ý thanh tú, nhưng hình dáng rõ ràng gương mặt, một đôi thanh tịnh đôi mắt ôn hòa điềm tĩnh. Hắn đứng chắc tay, dường như nhìn ra xa núi xa, có loại nói không nên lời xuất trần khí tức. Tại này bên cạnh, Tô Hàn ngược lại là một bộ lãnh đạm mặt đơ. Cả hai đều là tuấn lãng vô song thiếu niên, phong nhã hào hoa. quanh mình đám người cảm thán không thôi, trong giọng nói đều là khâm phục chi tình. Một cái tiểu thủ tịch, một cái Tô gia đệ nhất danh sách, đoạt tận ta thiên cơ cùng trung viện hào quang. Đây chính là Tô gia hậu nhân a, chỉ xem bề ngoài đều hạc giữa bầy gà, siêu nhiên độc lập. Nghe nói hai người bọn họ còn vừa mới hoàn thành một hạng thai ương cấp quỷ vật nhiệm vụ. Đây mới thực sự là thiên tài a, gãy sắt ta. Ngay phía trước, trên giáo trường để chống một mảnh đất trống lớn. Những cái này càn khôn cung đệ tử như lâm đại địch, ánh mắt thận trọng. Liền không ức hiếp các ngươi. Giang Hiểu quét một vòng đám người, khoe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, lần này ta Ngọc Hư cung liền phái ra bối phận nhỏ nhất tiểu sư đệ Tô Hàn, đến đây khiêu chiến các ngươi càn khôn cung. Tiếng nói vừa ra, càn khôn cung đám người tức giận đến chỉ muốn chửi mẹ. Đại sư Minh, cái này so tài thật sự có tất yếu sao? Trong đó, một cái tướng mạo thật thà thiếu niên đắng chát vô cùng hỏi. Một vị khác thanh niên bất đắc dĩ nói, không có cách nào khác à, ta cung chủ hạ mệnh lệnh bắt buộc, mỗi tháng đều phải cùng Ngọc Hư cung tỉ thí một trận. Nghe vậy, cái trước không khỏi mặt như mức đắng. Tô sư đệ, hảo hảo cố lên, nhưng không cho ta Ngọc Hư cung mất mặt. Giang Hiểu phân phó xong, liền nên ngang ngồi ở bên cạnh chuẩn bị trên ghế mây. Lập tức, một đám tư sắc tú mỹ cản khôn cung nữ đệ tử liền xuống tới, liễu diễu nháo thành nhất đoàn. Giang Hiểu một bên hưởng thụ lấy những này nước trà bánh ngọt, một bên nhắm mắt chớp mắt. Hắn cũng là hôm qua mới biết được, thì Giang Ngọc Hư cung cùng cản khôn cung còn có thù này, mỗi tháng đều sẽ rút ra 5 cái đệ tử ưu tú nhất đến giao đấu một trận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cản khôn cung cung chủ chính là Cửu Linh. Vị này Lâm gia bắt trọng ngự linh sư liền cùng con rùa giống nhau, vì khả năng hấp dẫn Tô đại nhân chú ý, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hết lần này tới lần khác Tô đại nhân lại cùng bình thường nữ tử khác biệt. Cửu Linh cũng đã làm giòn liền không đi đường thường, cố ý các loại nhằm vào Ngọc Hư cung, chỉ muốn có thể dừng lại thêm ở trong mắt Tô đại nhân một giây. Thế gian văn tự ngàn ngàn vạn, chỉ có chữ tình nhất đả thương người. Giang Hiểu nhịn không được cảm thán một câu. Sau đó, tiểu thủ tịch mong nếm thử hôm nay vừa hái nho. Bên cạnh, một cánh tay ngọc đưa qua một viên nóng ánh sáng long lanh tím thấm sắc nho. Cảm ơn sư tỷ. Giang Hiểu hai tay chồng ở sau, bắt chéo hai chân, hài lòng vô cùng hưởng thụ cái này nhất thời ánh sáng. Trên giáo trường, Tô Hàn Nội tâm tràn đầy dị dạng. Không sai, chính mình chuyến này đến Thiên Cơ cũng đúng là vì lấy vô địch chi tư chấn áp hết thể thiên tài. Dưới mắt chàng cảnh cũng không thành vấn đề. Chỉ là vì cái gì? Luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Mắt nhìn nơi xa dường như xem trò vui đại gia giống nhau Giang Hiểu. Tô Hàn trong lòng càng là nói không nên lời mùi vị. Càng cuối cùng, Phương Vân Thiên, xin chỉ giáo. Đối diện, một cái vóc người khôi ngô thiếu niên chắp tay hành lễ, ánh mắt bên trong chiến ý ngang nhiên. Cho dù chính mình 89 phần 10 sẽ bị thua, nhưng có thể cùng trong truyền thuyết Tô gia đệ nhất danh sách giao thủ. Đúng lúc này, hưu. Nương theo lấy một đạo màu u lam hoàng hoàng kiếm quang, Tô Hàn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía bên phải của hắn, cái kia đem thu thủy trưởng kiếm chính nằm ngang ở đối phương trên cổ. Ngươi thua. Nương theo lấy nhẹ nhàng một câu, toàn trường xôn xao. Không đủ một giây, thắng bại đã phân. Tên kia trước đây còn lòng dạ khá cao thiếu niên lập tức mặt xám như tro, trong lúc nhất thời giống như là mất đi tất cả lòng dạ, đủ rũ cúi đầu đi xuống tràng. Cái này chính là lẫn nhau chênh lệch, giống như danh trời. Ừm, không sai. Cách đó không xa, Giang Hiểu giống như trưởng bối nhẹ gật đầu. Tiểu thủ tịch, vừa mới cái kia Tô Hàn dùng chính là năng lực gì nha? Làm sao phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một mặt băng kính, sau đó cả người liền biến mất? Bên cạnh, đám kia nữ đệ tử tò mò hỏi. Giang Hiểu cười cười, liền mở miệng giảng giải một phen. Nhìn như thần sắc có chút tùy ý, kỳ thực trong mắt lại cất giấu một phần vẻ thận trọng. Trên thực tế, dù là chính mình bây giờ đột phá làm tứ trọng ngự linh sư, nhưng cùng Tô Hàn so ra vẫn có một đoạn ngắn chênh lệch. Không có cách, đối phương tư chất đồng dạng có thể xưng đỉnh tiêm, càng là từ nhỏ liền nhận Tô gia đại lực tài bồi. Hồn châu năng lực không chừng tiến giai bao nhiêu lần. Cũng may chính là từ lần trước nhiệm vụ qua đi, Tô Hàn ngược lại bị chính mình dô đến sửng sốt một chút, ngày bình thường cũng không dám lại bày ra kia một bộ cao ngạo bộ dáng, ngược lại thường xuyên sẽ ở sau lưng len lén dò xét chính mình. Chờ một lúc kết thúc về sau, đến Bát Bảo cung đem tu la trạng cùng Lôi đỉnh lĩnh vực tiến giai hồn châu đổi. Giang Hiểu bề ngoài như hoàn khố nhàn nhã, nhưng trong lòng rất rõ ràng chính mình mỗi một bước. Một bên khác, Tô Hàn cũng là lấy sức một mình giết mặc toàn bộ càn khôn cung, gây không biết bao nhiêu thiên tài đạo tâm. Thế nhưng trên mặt lại không có nửa điểm vẻ đắc ý, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tô Hàn nhìn về phía xa xa Giang Hiểu, cái sau còn tại cùng bên cạnh những cái kia nữ đệ tử trêu ghẹo nói đùa. Quả nhiên, ta triển lộ ra chút thực lực ấy trong mắt ngươi không có ý nghĩa sao? Tô Hàn cầm kiếm tay có chút nắm chặt, trong lòng dâng lên một cố vẻ không cam lòng. Hàn thấy, Giang Hiểu bây giờ thực lực chân chính khó có thể tưởng tượng. Vô luận là nhà ma, vẫn là phía sau nhiệm vụ, Giang Hiểu đều từ từng cái phương diện nghiền ép chính mình. Bây giờ, chính mình thậm chí không dám tùy tiện khiêu chiến đối phương. Một khi bị thua, Tô gia thế hệ tuổi trẻ liền đem hoàn toàn bị đối phương giẫm tại dưới chân. Ngay cả Tô Nhược Uyên hỏi thăm, Tô Hàn đều chỉ có thể qua loa, không dám nói ra trận tướng. Đi đi, đi nhanh đi. Càn Khôn cung đại sư Minh trên mặt không ánh sáng, chỉ có thể trong lòng bụng trộm mắng vài câu nhà mình cung chủ. Ngươi truy cầu Tô thủ tịch không có việc gì, đừng bắt chúng ta những đệ tử này làm binh sĩ a. Tốt rồi, lần sau trò chuyện tiếp đi. Giang Hiểu đứng dậy, duỗi lưng một cái. Sau lưng, đám kia nữ đệ tử có chút không bỏ. Kiếm của ngươi chậm. Vừa mới đi bảo, Giang Hiểu liền mở miệng hỏi, vì cái gì? Lập tức, Tô Hàn tay phải khẽ run lên. Đối phương, làm sao thấy được rồi? Từ khi chính mình vô địch tâm sinh ra khe hở về sau, liền mất đi dị vãng cầm kiếm cảm giác. Tô Hàn mím chặt đôi môi, không nói một lời. Trên thực tế, Giang Hiểu nơi nào nhìn ra được đối phương xuất kiếm nhanh chậm. Thật làm cho hắn trả lời, cũng chỉ có dương mắt nhìn. Bất quá đối với loại này toàn cơ bắp thiên tài, câu nói này bức cách liền khá cao. Ai Giang Hiểu thở dài một cái, cũng không nói thêm cái gì, quay người rời đi. Quả nhiên, lần này cử động rơi xuống Tô Hàn trong mắt, cả người trực tiếp liền giật mình ngay tại chỗ. Trầm mặc một lát sau, hắn lúc này mới chạy nhanh tới. Lần này, người sáng suốt liền sẽ phát hiện, Tô Hàn mơ hồ lạc hậu hơn Giang Hiểu một cái thân vị. Gia hỏa này, tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Giang Hiểu liếc xéo mắt đối phương bước chân, trong lòng mừng thầm. Nói đùa, Liên Ngọc Hư cung mấy cái kia kỳ hoa đều có thể đem cái này Tô gia đệ nhất danh sách lựa gạt thành đồ đần, tự mình ra tay ha không càng là dễ như trở bàn tay. Chương 229, hai ương cấp hồn châu khủng bố uy áp rời đi càn khôn cung. Giang Hiểu hai người dọc theo đường núi mà đi. Đột nhiên gian, Tô Hàn lại dừng bước. Làm sao? Giang Hiểu liếc mắt đối phương, chỉ thấy Tô Hàn nhíu mày, nhìn chăm chú ngay phía trước. Giang Hiểu thuận nhìn lại, liền kinh ngạc phát hiện đối phương thế mà là đang nhìn Thương Nguyên Quỷ. Cẩm Thạch tạo thành sơn môn bên hông, khối kia màu xanh cự thạch phía trên. Thương Nguyên Quỷ một thân áo xám như đất, lười nhác nằm sấp, một tay chống đỡ đầu, đưa lưng về phía đám người, ngược lại là một bộ nhàn nhã vui quá phong phạm. Càng làm chính mình kinh ngạc chính là, giờ phút này Tô Hàn nhìn xem Thương Nguyên Quỷ ánh mắt cũng không có chán ghét, càng giống là một loại hiếu kỳ. Đây chính là Thương Nguyên Quỷ. Tô Hàn phút chốc mở miệng nói, có được thần trí. Nguyên Quỷ đều có được thần trí. Giang Hiểu thuận miệng nói. Nghe vậy, Tô Hàn không mở miệng, mà là tiếp tục nhìn xem Thương Nguyên Quỷ bóng lưng. Một bên khác, Thương Nguyên Quỷ những ngày này cũng chịu đủ người ngoài nhìn chăm chú, lần này cũng không có phản ứng. Ta rất hiếu kỳ, người Tô gia gặp phải quỷ vật chẳng lẽ phản ứng đầu tiên không phải nên làm ra cái gọi là trừ ma vệ đạo sao? Giang Hiểu phút chốc mở miệng hỏi. Tô Hàn trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, không sai. Vậy làm sao? Giang Hiểu cố ý mà liếc nhìn đối phương. Tô Hàn đạo, ta chỉ là không rõ, năm đó phụ thân ngươi đến tuột cùng là thế nào sẽ cùng quỷ cùng một chỗ. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu khỏe miệng co giật một chút. Vì sao tài tình tuyệt diễm thuốc phụ vì loại này tồn tại, không tiếp cùng Tô gia? Tô Hàn nhìn xem Thương Nguyên Quỷ bóng lưng, nhíu mày, dường như đang suy nghĩ vấn đề này. Kỳ thật có lúc người so quỷ còn cực đoan. Giang Hiểu đống nhiên nhìn nhiều mắt Tô Hàn, đạo, ngươi sẽ không còn là lần đầu tiên gặp Nguyên Quỷ à? Ân. Tô Hàn lên tiếng, không hiểu ở giữa. Giang Hiểu trong lòng khẽ động, lấy Tô gia đối đãi quỷ vật kia phiên thái độ, nghĩ đến Tô Hàn từ nhỏ đến lớn gặp phải quỷ quái chính là một chữ giết. Tại này trong mắt, quỷ liền cùng hồng thủy manh thú đồng dạng. Nhưng mà Tô Bạch vị này gánh chịu Tô gia vô số chờ mong nhân vật truyền kỳ, lại cùng một con nữ quỷ sinh ra cấm kỵ chi luyến. Tô Hàn trong lòng há có thể không có nửa điểm dư thừa ý niệm, không biết nghĩ đến cái gì. Giang Hiểu khẽ miệng hơi câu, trong mắt lóe lên một bôi vẻ trêu tức, cất cao giọng nói, Thương Nguyên Quỷ, xoay người lại. Lời vừa nói ra, Tô Hàn lập tức kinh ngạc nhìn về phía Giang Hiểu. Ngay cả quanh mình cái khác Thiên Cơ cung đệ tử cũng đều nhao nhao không hiểu. Thương Nguyên Quỷ liền cùng ngàn năm lão ô quy giống nhau, không núp ních, đừng nói gọi hàng, cho dù là cầm tảng đá đệm nó cũng sẽ không có bất luận cái gì. Làm sao? Đúng lúc này, Thương Nguyên Quỷ chậm rãi xoay người, hơi có vẻ phiền muộn mà liếc nhìn Giang Hiểu. Soạn. Trong chốc lát, toàn trường xôn xao. Làm sao có thể? Không hổ là tiểu thủ tịch, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được chúng ta làm không được chuyện. Thương Nguyên Quỷ thế mà thật vì hắn quay người, không ai muốn lấy được một màn này. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng chỉ còn lại có đối Giang Hiểu sùng bái chi tình. Ngay cả Tô Hàn đều sửng sốt, thật lâu vô pháp kịp phản ứng. Tùy tiện cùng hắn cho chuyện, dù sao gia hỏa này hiện tại người vật vô hại. Giang Hiểu vừa cười vừa nói, sau đó phẩy tay áo một cái bảo, quay người rời đi. Lần này nói xong tại Tô Hàn trong lòng không khác đất bằng kinh lôi. Chốc lát về sau, hắn mới chậm rãi bình phục xuống dưới, đứng im lặng ngồi lâu đứng tại chỗ, cũng không mở miệng, lặng lặng mà nhìn xem Thương Nguyên Quỷ, dường như bưng mải lên một cái rất khó cởi ra đề toán. Một bên khác, Giang Hiểu tắt hướng phía Bát Bảo Cung phương hướng đi đến. Trên đường, một đám thiếu niên thiếu nữ thỉnh thoảng cung kính mở miệng nói, tiểu thủ tịch tốt. Ừm. Giang Hiểu khẽ gật đầu, để bày tỏ đáp lại. Chỉ tiếc tạm thời tìm không thấy nữ quỷ. Nhớ tới vừa mới Tô Hàn phản ứng, Giang Hiểu trong lòng rất có một cố ác thú vị, Tô Nhược Uyên lão gia hỏa kia sợ là làm sao cũng không nghĩ ra, hắn kia bảo bối tôn tử sẽ có nhiều vấn đề như vậy. Đây chính là truyền thống thức giáo dục bi a Tô Bạch chuyện qua đi. Tô gia đối với quỷ vật chán ghét liền càng xâm nhập thêm đến cốt tủy ở trong. Cũng không biết Tô Nhược Uyên là như thế nào hướng Tô Hàn quán thâu những cái kia lý niệm, nhìn như không có vấn đề quá lớn, nhưng nếu là người bên ngoài hơi dẫn đạo một chút, chật chật, như vậy sẽ có hay không có điểm quá xấu rồi. Giang Hiểu có chút hưng phấn đồng thời cũng có chút bận tâm. Vạn nhất Tô Hàn thật bị mang ra, Tô Nhược Uyên 89/10 được bị tại chỗ tức chết. Nghĩ như vậy, Bát Bảo cung hình tròn kiến trúc liền đã xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Ha ha ha. Lúc này mới trôi qua bao lâu, tiểu thủ tịch ngươi lại đến rồi. Chỗ cửa lớn, một cái chính nhắm mắt nghỉ ngơi áo đen láo giả bỗng nhiên đứng dậy nên đón. Nôn gia gia tốt. Giang Hiểu kêu rất là thân thiết. Người này là Bát Bảo cung một vị thất trọng ngự linh sư, Nôn Phong. Lần trước đã từng gặp một lần, đối phương cháu gái gả vào Tô gia, miễn cưỡng đánh cho lấy quan hệ. Thật tốt, ngươi như vậy hậu sinh, nếu là cháu trai ruột của ta vậy nên có. Nghe vậy, lão nhân cười càng thêm thoải mái, ha ha, lời này có chút qua, sợ ngươi người của Tô gia nghe tìm ta phiền phức. Đây chính là khách sáo lời xã giao, cố ý nói cho người ngoài nghe được, rút ngắn mình cùng Giang Hiểu quan hệ trong đó. Lấy Giang Hiểu bây giờ bối cảnh cùng tư chất, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Không có gì bất ngờ xảy ra, thất trọng ngự linh sư chỉ sợ đều chỉ là hắn điểm xuất phát, tương lai không chừng liền sẽ trở thành bát đại hành cung bên trong nào đó một cung chủ. Nghe nói Lâm Ý Dĩ Huyên nhà đầu kia, Nôn Phong còn muốn tiếp tục phiếm vài câu tán gẫu, Giang Hiểu cười ngắt lời nói, "Nôn gia gia, ta muốn hỏi hỏi Bát Bảo Cung bên trong hiện tại nhưng có đêm tịch quỷ hồn châu." Nghe vậy, Nôn Phong cũng rõ ràng đối phương ý tứ, liền dẫn tiến Bát Bảo Cung. Sau khi ra ngoài, Nôn Phong còn muốn bắt chuyện vài câu, Giang Hiểu giả ý vài câu, Chu Toàn một phen qua đi liền đã rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng, lão nhân ngự khí có chút cảm khái, "Đạo, Tô gia cũng không biết có gì phúc phận, luôn luôn như thế nhận thiên ý hậu ái." Trở lại Ngọc Hư Cung, Tô Hàn thế mà còn chưa có trở lại. Giang Hiểu nhịn không được bật cười, cũng không có suy nghĩ nhiều, trở lại chính mình sân phòng, sau đó gọi ra bản mệnh linh khí đem viên kia đêm tịch quỷ hồn châu chậm rãi hấp thu. Nhưng mà lần này hồn châu tiến giai lại sinh ra dị biến. Chỉ thấy bản mệnh linh khí bên trong, nương theo lấy đêm tịch quỷ hồn châu khảm vào, toàn bộ vũ trụ mênh mông lại tựa như sắp không chịu nổi hai hướng cấp áp, trước đây tất cả hồn châu hóa thành sao trời tất cả đều lóe lên một cái, bay nhanh phai nhạt xuống. Một cơn đau đớn kịch liệt cảm giác trong nháy mắt trải rộng quanh thân. Hấp nhận liền muốn nhanh vỡ nát ra. Giang Hiểu cái trán không ngừng tiết ra giọt lớn mồ hôi lạnh, gắt gao cắn răng, giáng chống đỡ lấy thay đổi thể nội linh lực lưu chuyển. Sau một hồi, vũ trụ mênh mông bên trong động tĩnh dần dần bình phục xuống dưới. Viên điêu huyết sắc đêm tịch quỷ hồn châu lại giống như trăng sáng, hào quang chói sáng che lại hết thảy sao trời. Hồ Giang Hiểu khó khăn phun ra một ngụm trọc khí. Còn tốt, bản mệnh linh khí miễn cưỡng căng cứng xuống dưới, không ngừng cao tiến hồn châu năng lực rõ ràng cùng ngự linh sư cảnh giới sinh ra tách rời. Nếu không phải Tô gia huyết mạch đặc thù, chỉ sợ cưỡng ép lấy tứ trọng ngự linh sư cảnh giới hấp thu hai ương cấp hồn châu, bản mệnh linh khí thậm chí sẽ trực tiếp nổ bể ra tới. Nhưng tạm thời cũng chỉ có thể dung nạp cái này một viên thai ương cấp hồn châu. Giang Hiểu như mày, chợt buông ra. So với gặp phải quất cảnh, lần này sợ được đến tăng lên càng thêm to lớn. Hấp thu thai ương cấp hồn châu sau minh sát sẽ có bao nhiêu mạnh? Nguyên cấp phía dưới, vô địch. Chương 230, nguyên cấp cấm thuật. Đi vào vị sông bờ sông. Giang Hiểu một bộ áo đen theo gió mà động, tay cầm hấp nhận, thể nội linh lực lưu chuyển không thôi. Đạo quán bên ngoài, Lâm Đông Đông, Lý Cương đám người thò đầu ra, tò mò nhìn một màn này. Tiểu sư đệ hồn châu năng lực lại tiến giai à nha? Tô gia thiên phú cũng quá biến thái đi. Ngươi tại sao không nói tiểu sư đệ hoàn thành thai ương cấp nhiệm vụ đâu? Tốt rồi, các ngươi đoán tiểu sư đệ lần này năng lực mạnh bao nhiêu? Không rõ ràng, ta cảm giác chúng ta được lui về sau lui. Nói, đám người cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển lên linh lực trong cơ thể. Lần trước Giang Hiểu tu la chạm trực tiếp đem vị sông chém ra một đầu thật lâu vô pháp khép lại danh trời. Lần này hấp thu thai ương cấp hồn châu sau minh sát lại sẽ có mạnh cỡ nào? Ừm. Một chỗ khác, một bộ áo trắng Tô Hàn mới vừa từ Thiên Cơ Sơn trở về. Đối với Nguyên Quỷ, hắn hiếu kỳ đồng thời nhưng cũng sẽ không nhận gần, càng không khả năng chủ động nói chuyện phiếm. Không sai biệt lắm tựa như là hút thuốc. Mặc dù có chút hiếu kỳ cái loại cảm giác này, nhưng cũng hiểu được hút thuốc lá có hại. Hắn đây là hồn châu năng lực tiến giai rồi. Nhìn phía xa Giang Hiểu, Tô Hàn đứng ở tại chỗ, tự nghi đạo, cũng có thể nhìn xem lần trước huyết nguyệt thế giới bên trong đến cùng có phải hay không thực lực chân chính của ngươi. Mặt hướng tuân trào không ngừng bị xông. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái. Minh sát, giữ lại tu la chạm hết thể đặc thù, có thể hấp thu quỷ khí có thể cùng sát khí kết hợp, hình thành sát khí đối hết thể sinh vật tạo thành tổn thương tăng lên vượt qua thai ương cấp tổn thương năng lực. Ông Long nương theo lấy linh lực truyền vào, hấp nhận thân đao châu bám vào thượng một tầng như sơn như mực ố quang, quanh mình không gian có chút vặn mèo. Thật mạnh. Giang Hiểu đồng tử co rụt lại. Trong tay hấp nhận giờ phút này giống như một cái lô đen, không ngừng hút vào linh lực trong cơ thể, đồng thời ô quang kia cũng dần dần nồng đậm, giống như là mực nước đen nhánh, ngay cả tia sáng đều xuyên thấu không được. Dần dần, linh lực trong cơ thể thậm chí mơ hồ có chút theo không kịp. Hoàng bét, tứ trọng ngự linh sư cảnh giới quả nhiên khó mà chống đỡ được thai ương cấp năng lực phát huy. Giang Hiểu cao mày, tự thân linh lực lại có chút giật gấu ba bay. Nếu là quỷ khí, sát khí sung túc, cũng có thể thay thế một bộ phận linh lực. Dưới mắt chính mình cũng không có hấp thu quỷ khí, sát khí càng không phải là rất nồng nặc. Cũng may chính là, thể nội linh lực trôi qua hơn phân nửa qua đi, hấp nhận cuối cùng thành hình. Giờ này khắc này, hấp nhận trừ bỏ bề ngoài bám vào một tầng ô quang bên ngoài, nhìn không ra có biến hóa quá lớn. Nhưng nếu là người ngoài ánh mắt rơi xuống thời khắc này hấp nhận phía trên, lại nhịn không được nội tâm nhảy một cái, có loại nhìn chăm chú vượt sâu cảm giác sợ hãi. Xoẹt, Giang Hiểu đột nhiên xuất thủ, một cái đen nhánh đường vòng cung trong nháy mắt cắt vỡ không gian, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không có kinh thiên động địa như thế, không có đinh thai nhức góc động tĩnh, tựa như là một cây bút chỉ tùy ý vạch một bút. Có thể bao quát Giang Hiểu ở bên trong, Ngọc Hư cũng đám người lại há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này. Chỉ thấy Giang Hiểu trước người không gian thế mà quả thực là sinh ra một đầu khe nước to lớn, giống như là một khối bị xé nước vải trắng, hiện lộ ra phía sau vô cùng tận hắc ám. Lạnh như băng, tịch diệt, và mẹo, điên cuồng. Đủ loại tâm tình tiêu cực từ kia hắc ám không gian ở trong tán phát ra. Bạch. Đột nhiên, một đạo bạch hồng từ trên trời giáng xuống. Chuyện gì xảy ra? Nhậm Mặc khiếp sợ nhìn xem một màn này, sau đó nhìn về phía Giang Hiểu, đây là ngươi làm cho. Giang Hiểu nuốt nước miếng, nhẹ gật đầu. Ngươi, cái này đã nhanh muốn đến nguyên cấp cấm thuật năng lực. Nhậm Mặc có chút khó có thể tin, chợt khoát tay nói, lùi lại, không nên tới gần. Ước chừng thời gian ba cái hô hấp qua đi, cái kia đạo không gian khe hở lúc này mới dần dần khép lại, trong không khí lưu lại khí tức hủy diệt ý nguyên lệnh mắt người ra chực nhảy. Trong lòng mọi người rung động thật lâu vô pháp bình ổn lại. Nguyên cấp cấm thuật a, không nói trước nguyên quỷ khủng bố, vẹn vẹn hấp thu bản mệnh hồn thể độ khó, đều đủ để lệnh người bóp cổ tay thở dài. Có thể Giang Hiểu bây giờ tiến giai sau minh sát lại chạm tới nguyên cấp cấm thuật cánh cửa. Cũng may chính là, năng lực này không phải tất chúng, nếu không sợ là chuyển kỳ ngự linh sư phía dưới không ai sẽ là Giang Hiểu đối thủ. Đồng thời, Giang Hiểu cũng cảm thấy một trận hư thoát cảm giác. Một cái minh sắt gần như sắp muốn đem trong cơ thể mình tất cả linh lực đều rút ra. Tứ trọng ngự linh sư cảnh giới, khó mà gánh chịu. Cái này chỉ sợ phải là bảo mệnh dùng năng lực. Giang Hiểu cười khổ. Không ngờ chính mình bây giờ hồn châu năng lực cơ hồ tất cả đều biến thành át chủ bài. Không có cách nào. Hồn châu năng lực tiến giai tốc độ quá nhanh, ngự linh sư cảnh giới đã triệt để theo không kịp. Còn tốt không có tiến giai tiên thánh ấn cùng lôi đình lĩnh vực. Giang Hiểu suy nghĩ nói, mặt khác, ta thân là quỷ vật kia một bộ phận năng lực cũng tịnh không thiếu khuyết. Kể từ đó, bây giờ chính mình nói không chừng cùng Tô Hàn cũng có sức đánh một trận. Minh sát, thiên thánh ấn, lôi đình lĩnh vực ba tấm át chủ bài cộng thêm hắc hải, vụ hóa, gông xiềng, cái này một đống lớn còn lại năng lực. Tứ trọng ngự linh sư chính mình, chính là thai họa cấp quỷ vật cũng không đáng kể. Ai ra, ngươi về sau sẽ không thật muốn làm thủ tịch a? Nhị sư Minh Lâm Đông Đông tắc lưỡi không thôi đi tới. Tiểu sư đệ, ngươi cái này, lệnh đại sư Minh ta cỡ nào xấu hổ a? Lý Cương ngữ khí phức tạp nói. Lúc này mới bao lâu? Từ Giang Hiểu tham gia 4 viện thi đấu lại đến hiện tại, bất quá thời gian 3 tháng. Đối phương liền đã trưởng thành đến cái này một cao độ. Tư chất chi yêu nghiệt, lệnh người ngưỡng mộ núi cao. Nói qua, các ngươi đây cũng nhìn thấy, ta cái này một cái minh sắt kém chút không có đem ta cho ép thành người khô. Giang Hiểu cười khổ nói. Ha ha ha. Đại sư Minh, nhanh đi cho tiểu sư đệ mua mấy đầu hổ tiên bồi bổ. Lâm Đông Đông cười ha ha một tiếng. Đám người một phen trêu ghẹo. Cùng một thời gian, Giang Hiểu đống nhiên lòng có cảm giác, hướng phía bên phải xem xét. Chỉ thấy Tô Hàn giờ phút này chính ngây ngốc đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Tô sư đệ, bao lâu trở về? Giang Hiểu mở miệng cười hỏi, thương nguyên quỷ đẹp mắt không? Tô Hàn không có mở miệng, đầy trong đầu tất cả đều là vừa mới Giang Hiểu kia một cái minh sát lưu lại hạ ấn tượng. Không cách nào hình dung hắc ám, xé rách không gian. Không có trả lời. Tô Hàn thời khắc này sắc mặt trắng bệch được có chút doa người. Gia hỏa này lại là làm sao rồi? Giang Hiểu có chút không hiểu, chợt cũng không lý tới sẽ, quay người liền cùng còn lại mấy vị sư minh đệ tiến trong đạo quán. Một bữa tiệc lớn qua đi. Đám người tuyên bố ngày sau muốn để Giang Hiểu chân đá cửu linh, quyền trấn long thủ, Tô Tô đại nhân nắm giữ ngọc hư cung. Đối với cái này, Giang Hiểu buồn cười, có thể không có nửa điểm tâm tư. Ngược lại là thừa dịp cơ hội xem một phen minh sát tiến giai lộ tuyến. Minh sát, đầu thứ nhất chi nhánh lô vị, cần thiết, thần sắc quỷ, tuyệt mệnh, giữ lại minh sát hết thể là thủ, có thể xóa đi mệnh nguyên. Đầu thứ hai chi nhánh lô vị, cần thiết, chọc tinh quỷ, cắt, chặt đứt nhân quả, có thể ngắn ngủi che đậy thiên cơ, nhìn một lần qua đi. Giang Hiểu thật lâu không có phản ứng. U minh quỷ, huyền quỷ, bách quỷ bảng xếp hạng thứ 16, chọc tinh quỷ, nguyên quỷ, bách quỷ bảng xếp hạng thứ 38. Chốc lát sau, Giang Hiểu ngữ khí buồn vô cớ, cảm khái nói, lúc trước cái kia Tử Du Thành đi ra tiểu tử, chạy tới một bước này a. Chương 231, tứ sư minh nhiều người tụ hội là đêm. Ngọc Hư cung bên trong, một gian xương phòng đèn đuốc sáng trưng. Vì cái gì? Điện thoại đối diện, Tô Nhược Quyên tràn ngập uy nghiêm chất vấn tiếng vang lên. Tô Hàn mím chặt môi, không biết đáp lại ra sao. Khoảng thời gian này, vì sao ngươi chậm chạp không có thể đem tiểu quái vật kia đè xuống? Vì sao tiểu thủ tịch cái này buồn cười danh hiệu còn không có bị người chế nhạo? Hán, rất mạnh. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Hán có thể mạnh bao nhiêu? Tô Nhược Quyên giận tím mặt, gầm nhẹ nói, chẳng lẽ ta Tô gia đệ nhất danh sách cũng đánh không lại hắn? Tô Hàn đứng ở tại chỗ, sắc mặt phức tạp. Tốt, 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 tốt. Tô Nhược Quyên liền nói mấy tiếng tốt chữ, sau đó lời nói xoay chuyển, ngươi cái thứ ba năng lực là thời điểm tiến giai. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn hơi biến sắc mặt, đạo, ra ra, nguyên quỷ bản mệnh hồn thể. Đừng nói cho ta, ngươi không được. Tô Nhược Quyên đột nhiên lại lần nữa dâng lên lửa giận, người kia năm đó liền có thể lấy ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới hấp thu nguyên quỷ bản mệnh hồn thể, ngươi làm không được. Nghe vậy, Tô Hàn thấp túi thấp đầu xuống sọ, song quyền nắm chặt. Cuối cùng hắn trầm thấp địa ân một tiếng. Tô Nhược Quyên đạo, ta sẽ để cho ngươi tam thúc đi cho ngươi đem tắt tiếng quỷ bản mệnh hồn thể làm ra, ngươi cực kỳ chuẩn bị một chút. Lập tức, Tô Hàn lại lần nữa nội tâm co lại, đạo, ra ra, ta nghĩ lựa chọn đầu thứ nhất tiến giai. Đủ. Không đợi hắn nói xong, Tô Nhược Quyên đột ngột ngắt lời nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể so ta rõ ràng hồn châu tiến giai? Tô Hàn không lên tiếng nữa. Ngoài ra, ngày mai ta sẽ phái người đem tinh su kiếm đưa tới cho ngươi. Đến lúc đó, ta lại để cho Thiên Cơ Cung an bài một trận so tài, ngươi nhất định phải cho ta lấy vô địch chi tư đoạt được danh hiệu đệ nhất. Đem đầu kia tiểu quái vật cho ta hung hăng giẫm tại dưới chân. Ta lão Tô gia đệ nhất danh sách, nhất định phải là thời đại này chói mắt nhất sao trời. Giang Hiểu nhưng không biết bởi vì chính mình trang những cái kia bức, Tô Hàn tại cùng Tô Nhược Uyên trong lúc nói chuyện với nhau, thế mà đem chính mình coi là không thể chiến thắng kẻ địch. Cái này cũng dẫn đến Tô Nhược Uyên bắt đầu không tiếc đại giới áp chế. Lại là nguyên quỷ bản mệnh hồn thể, lại là tiền nhân còn sót lại chuyển kỳ linh khí. Đối phó một cái tứ trọng ngự linh sư, Tô gia thậm chí đã vận dụng nội tình. Giai đoạn hiện nay, Giang Hiểu sinh hoạt rất là thành hơi. Mỗi ngày tu luyện kết thúc về sau, lợi dụng tiểu thủ tịch thân phận đi Thiên Cơ Sơn đi một vòng, nhìn một chút Giang Thiện, bảy điểm mộng đám người. Ngọc Hư cung bên trong mấy cái này sư minh tỷ cũng rất là chiếu cố, lệnh chính mình không khỏi có loại nghĩ một mực tiếp tục như vậy ý niệm. Duy nhất tiếc nuối chính là Tô đại nhân hành tung có thể xương thần long thấy đôi không gặp đầu. Lúc chạm vào tối, Giang Hiểu đống nhiên bị tứ sư minh Vương Hải Sơn kéo sang một bên. "Tiểu sư đệ, ban đêm có rảnh không?" Không giống với ban ngày thận hư bộ dáng, Vương Hải Sơn giờ phút này lộ ra thần thái sáng láng. "Làm sao?" Giang Hiểu không hiểu hỏi, "Tứ sư minh ngươi có chuyện gì sao?" Trước đó, Tam sư tỷ nhiều lần cường điệu qua không để cho mình cùng tứ sư minh ở cùng một chỗ. Đến nỗi nguyên nhân đối phương cũng không có nói rõ. Giang Hiểu khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Vương Hải Sơn cười nói, không có gì, cái này không gặp ngươi không chuyện làm sao. Muốn không sư minh dẫn ngươi đi tìm một chỗ chơi đùa.
Ách!
Giang Hiểu kinh ngạc. Vương Hải Sơn đáp, một cái tụ hội, liền ta tứ đại gia tộc những cái này hậu nhân tham gia, nói đến phía trước nhiều lần bọn hắn đều muốn để ta dẫn ngươi đi một chuyến. Thấy tứ sư minh ý niệm có phần thịnh, Giang Hiểu cũng là không tốt cưỡng ép tự tuyệt. Vậy làm phiền sư minh dẫn đường. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Ha ha ha. Bằng ngươi tiểu thủ tịch danh hiệu, chuyến này tuyệt đối là như cá gặp nước. Lập tức, Vương Hải Sơn vui mừng quá đỗi. Đi vào Thiên Cơ Sơn. Vương Hải Sơn mang theo Giang Hiểu đi vào một chỗ ở vào bát cảnh cung sau cỡ nhỏ biệt thự. Nhìn xem tráng lệ biệt thự, Giang Hiểu không khỏi kinh ngạc, đây là Long thủ chỗ ở, bất quá vị kia ngày bình thường bận rộn, bình thường là sẽ không trở về. Lâm Hạo Vũ liền dùng đến cho chúng ta làm một cái tụ hội địa phương. Vương Hải Sơn nói, hướng về phía trước một thiếu niên gật đầu ra hiệu. Cái sau tránh ra con đường, đồng thời hai mắt có chút sáng lên, tiểu thủ tịch. Người tốt. Giang Hiểu đáp lại một chút, lập tức âm thầm cô. Lâm Hạo Vũ. Danh tự này làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Một bên trò chuyện, Vương Hải Sơn liền đã dẫn Giang Hiểu đến gần nhà này biệt thự. Đèn đuốc sáng trưng, giống như một chỗ đèn đuốc rực rỡ, lấp lánh tại hắc ám bên trong. Cổng còn có hai cái tư sắc tú mỹ thiếu nữ, ngược lại là tuyệt không ăn mặc thiên cơ cung đệ tử phục, quần áo mát lạnh, mảng lớn da thịt trắng nõn có chút mê người ánh mắt. Nhìn thấy Vương Hải Sơn về sau, hai vị này thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng, "Vương thiếu gia." Giang Hiểu trong lòng lột bột một vang, liên tưởng đến Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh lời nói, hắn không khỏi có quay người rời đi ý niệm. "Ai, hai vị muội muội thân ngoan." Vương Hải Sơn nói, đem bên cạnh Giang Hiểu cưỡng ép kéo đến trước người, "Các ngươi nhìn xem, ta hôm nay mang ai đến?" "Tiểu thủ tịch." "Tiểu thủ tịch." Lập tức, hai vị này thiếu nữ lún đồng tiền như hoa, lại hướng phía Giang Hiểu tiểu chạy tới. Cả hai tả hữu vòng lấy Giang Hiểu cánh tay, sau đó liền cưỡng ép hướng phía hướng trong cửa lớn đẩy, "Tiểu thủ tịch tiến nhanh đi uống trà." Tình cảm đây là đám công tử bộ tụ hội a. Giang Hiểu nội tâm đoán thầm không thôi. Tiến lại sảnh sau, trong đó thiếu niên thiếu nữ top 5 top 3, hoặc là nằm trên ghế salon, hoặc là đứng vững lẫn nhau nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Vương Hải Sơn về sau, đám người đang muốn mở miệng, sau một khắc ánh mắt liền chuyển qua Giang Hiểu trên thân. "Tiểu thủ tịch." "Ha ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu thủ tịch ngươi sẽ không tới chỗ như thế đâu." Nói đến, "Đây là Tô gia hậu nhân lần thứ nhất vào xem chúng ta nơi này a." "Tiểu Ngộng, nhanh đi cho tiểu thủ tịch rót rượu." Rất nhanh, một cái váy tím nữ tử liền thân hình chậm rãi đi vào Giang Hiểu bên người. "Vương sư minh, cái này." Giang Hiểu nhìn về phía bên cạnh Vương Hải Sơn. Cái sau đã trái mang phải bế lên, cười ha ha một tiếng, "Tiểu sư đệ, ta chỗ này đều là tứ đại gia tộc hậu nhân, lẫn nhau quen thuộc một phen tình cảm, ngày sau cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau, yên tâm lớn mật chơi chính là quen thuộc tình cảm." Giang Hiểu quét mắt toàn bộ đại sảnh. Nam nữ tỷ lệ là khoa trương chia 37, mà lại trong không khí còn tràn ngập rượu đỏ, mùi nước hoa, không khí được không tiểu diễm. Thậm chí mới vừa đến, Giang Hiểu liền nhìn thấy có người thanh niên áo tím ôm một nữ tử lên lầu 2. "Nha, hợp lấy tứ sư huynh ngươi ban ngày mắt quần thâm chính là như thế lấy ra." "Giang huynh đệ." Đột nhiên, đúng lúc này, lầu 2 chỗ, một cái vóc người cao lớn nam sinh kinh ngạc nhìn về phía Giang Hiểu. "Lâm ca." Đám người lập tức cung kính mở miệng. Người này chính là Lâm Hạ Vũ, Lâm Y Lý Viên đại ca, Long thủ đại nhi tử. "Ồ, tiểu sư đệ ngươi." Vương Hải Sơn kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Hiểu. Một bên khác, Lâm Hạ Vũ dứt khoát trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, mừng rỡ đi vào Giang Hiểu trước mặt. "Tốt ngươi, khó trách không quan tâm ta muội muội, hợp lấy thiếu niên phong lưu thành tính." Lâm Hạo Vũ thế nhưng rõ ràng vị này có bao nhiêu biến thái, lập tức cũng có tâm tư kết giao, liền tựa như quen cánh tay vòng lấy Giang Hiểu trên vai. Nam nhân mà chút chuyện này đáng là gì? Em gái ta lại sẽ không để ở trong lòng, chơi chán thanh thản ổn định kết hôn giống nhau. Giang Hiểu cái chán một hắc. "Đây là ngươi thân là người ta ca ca lời nên nói sao? Đến, Tiểu Anh, Tiểu Hoa, tới cực kỳ bồi bồi vị này tiểu thủ tịch." Lâm Hạo Vũ hướng nơi xa hai nữ sinh vẫy vẫy tay, "Các ngươi đừng nhìn vị này chỉ là Tô gia chi mạch, ta có thể nói cho các ngươi, ta nghiêm trọng hoài nghi đây là Tô gia đánh ngụy trang, tiểu thủ tịch 89 phần 10 khẳng định là Tô gia chủ mạch người, tiềm lực to lớn, mau tới tay." "Giang huynh đệ, chờ một lúc ngươi nhưng có phúc. Phía bên phải vị nữ tử kia có một năng lực, có thể tăng lên ngươi 10 lần độ mẫn cảm." Lâm Hạo Vũ thấp giọng bàn giao đạo, đồng thời cười hắc hắc, nặng nề mà vỗ xuống Giang Hiểu bà bay. Giang Hiểu nhịn không được thể nội khí huyết cuồn cuộn. Có thể đúng lúc này, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe, "Cha, ngươi nhìn, đại ca hắn mỗi tuần thứ 6 đều sẽ mang một đám không đứng đắn người chương 232." Trước thác nước đánh cờ cùng một thời gian, một đạo đè nén lửa giận âm thanh giống như cự long oanh minh, "Cái này nghĩa tử, ta hôm nay muốn đem chân của hắn cho đánh gãy." Vừa loan gian, trong biệt thự, Lâm Hạo Vũ động tác trì trệ, trong mắt cấp tốc bị sợ hãi sợ chiếm cứ. "Phụ thân, làm sao lại ở thời điểm này trở về?" Nương theo lấy một câu như vậy thì thầm. Trong đại sảnh tất cả mọi người ngơ ngẩn. Long thủ, ngay tại bên ngoài, lặng ngắt như tờ. Nguyên bản lửa nóng không khí giống như là bị dội chậu nước lạnh, giống như tận thế giống nhau chẳng cảnh. Sau một khắc, còn đứng ngay đó làm gì? "Chạy a." Vương Hải Sơn phản ứng đầu tiên, tránh thoát bên người kia hai nữ tử, liền hướng phía cửa sau đoạt mệnh phi nước lại. Trong chốc lát, đám người cũng tất cả đều tỉnh ngộ lại, nhao nhao vận chuyển thể nội linh lực, giống như kẻ liều mạng giống nhau hốt hoảng mà chạy. Giang Hiểu càng là trong lòng một vạn cái mở mở tờ mắng không ra. Chính mình làm sao cứ như vậy nấm mốc? Giang huynh đệ, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta ngày sau gặp lại. Lâm Hạo Vũ nói, liền cũng phải đi theo chạy trốn. Đúng lúc này, bành, biệt thự đại môn bị đá mạnh một cước mở. Kia phiến to lớn cửa sắt bay thẳng dương không trung, sau đó nặng nề màn đện ở Lâm Hạo Vũ phía sau, khóa kín đường lui của hắn. Vê đút hoặc vê đút. Giang Hiểu thấy mí mắt chực nhảy, cảm nhận được chỗ cửa lớn kia cố không cách nào hình dung khủng bố sát khí, Giang Hiểu nơi nào còn dám dừng lại, trực tiếp mở ra thiên thành ấn, như một làn khói liền chạy hướng phía sau. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Giang Hiểu trong lòng không ngừng nhỏ vụn lấy nhắc tới. Hắn giờ phút này mới hiểu được lúc ấy Tô Hàn ra sao tâm tình, loại này bị nhà mình sư minh hố cảm thụ, thật sự là giống như chạy vội cơm mẹ nấu. Đột nhiên, Giang huynh đệ, đừng quản ta, chạy mau. Lâm Hạo Vũ đột nhiên một cuống họng giống được Giang Hiểu kém chút không có té ngã trên đất. Giang Hiểu, Giang Hiểu, chỗ cửa lớn, Long Thủ cùng bên cạnh Lâm Y Huyên lập tức sắc mặt một hắc. Lâm Hạo Vũ, đậu xanh đại gia ngươi. Giang Hiểu trong lòng giận mắng, hắn, thế mà. Lâm Y Huyên gương mặt xinh đẹp cấp tốc thăng hồng, chợt cắn răng, ta đi đem hắn bắt lấy, hôm nay nhất định phải để Giang Thiền biết ca ca của nàng là cái gì bại hoại. May mà vẫn là ta Tiên Cơ Cung tiểu thủ tịch, ném người chết. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu tê cả da đầu, chỉ cảm thấy bị một đầu hai ương cấp quỷ vật truy sát còn kinh khủng hơn. Dừng lại, không được chạy. Lâm Y Huyên giọng dịu dàng quát. Giang Hiểu nào dám quay đầu, đây chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. A a a a. Sau lưng, Lâm Hạo Vũ tiếng kêu thảm thiết giống như chim quên cấp huyết, rơi xuống Giang Hiểu trong hai, càng là khiến cho cả người thân thể khẽ run rẩy. Nếu không phải Tam Thanh Cung hôm nay có chuyện quan trọng trao đổi, ta còn không biết người thế mà sau lưng lại làm chút loại vật này. Long Thủ nổi giận nâng lên ghế sofa liền đánh tới hướng Lâm Hạo Vũ, ta hôm nay đánh chết ngươi cái này nghiệt tử a. Cái sau tiếng kêu rên liên hồi, người nghe rơi lệ, người gặp thương tâm. Làm người ta nhìn mà than thở bạo lực gia đình tràn diện. Một bên khác, Giang Hiểu cực nhanh xông ra biệt thự cửa sau, và mắt lại là một vùng tăm tối rừng sâu núi thẳm. Dám làm không dám chịu, ngươi chính là loại nam nhân này. Vô sỉ, buồn nôn. Phía sau, Lâm Y Huyên âm thanh lại lần nữa truyền đến. Vương sư Minh a, Vương sư Minh, ngươi hại người rất nặng a. Giang Hiểu nội tâm hối tiếc không thôi, cắm đầu liền chui tiến trong rừng. Xanh thảm dây leo phảng phất là bạch tuộc xúc tu, không ngừng ngăn cản lấy Giang Hiểu tiến lên. Dưới chân cao tới đầu gối bụi cỏ, một cước dẫm vào đi, lại phóng ra lúc đến lợi, giày thượng đã dính một tầng thật dày thổ nhưỡng. Bóng đêm bên trong, trong rừng hoàn cảnh càng là phức tạp. May mà ngự linh sư Sa Phi thường người có thể so sánh. Không biết chạy bao lâu, Giang Hiểu lúc này mới cảm thấy mình thoát hãm, không khỏi thở dài một hơi. Biết vậy chẳng làm. Giang Hiểu âm thầm tức giận, chợt cắn răng nói, cái này Vương Hải Sơn làm sao liền không mang Tô Hàn tới chỗ như thế đâu. Không có nghĩ quá nhiều. Nhìn quanh một vòng bốn phía, đại thụ che trời cơ bản không có kém, Giang Hiểu đông nhiên cảm giác chính mình có chút mơ hồ. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Giang Hiểu khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Thiên Cơ Sơn vốn là cực lớn, nhưng lại cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mang theo vương lòng ý niệm, Giang Hiểu tùy tiện tại cái này trong rừng đi dạo mấy bước. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua lá cây, vung xuống pha tạp quang ảnh. Trong rừng côn trùng kêu vang chim gọi không dứt bên hai, nếu có thể chìm xuống tâm lắng nghe, cũng là vẫn có thể xem là nhạc khúc. Thôi được, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm chính là. Giang Hiểu trời sinh tính thoải mái, cũng là không thèm để ý quá nhiều. Đang muốn nhảy vọt đến ngọn cây, tìm cái vị trí hưởng thụ phong cảnh thời điểm. Đồng tử bên trong đống nhiên hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Trái, đi 300m, trước, đi 500m. Thấy một màn này, Giang Hiểu không khỏi kinh ngạc, đây là ý gì? Hợp lấy nơi đây còn có bảo tàng đúng không? Không có trả lời. Nhưng quỷ bóng từ trước đến nay không phải loại kia tự dưng thả thức tính tình, nghĩ đến một cử động kia tự có phía sau nguyên do. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, liền dựa theo đối phương sai xử đến hành động. Trái, đi 500m, về sau, đi 200m. Thiên Cơ Sơn địa hình có chút phức tạp. Thêm nữa bắt cảnh cung phía sau vốn là một mảnh cùng loại rừng rậm địa phương, Giang Hiểu cuốn thật lớn một vòng, cuối cùng là đi vào một chỗ trước thác nước. Thuyền gấp dòng nước từ ngàn trượng cao đỉnh núi trượt xuống, mây mù quanh quẩn, giống như luyện không, ở phía dưới hình thành một vũng u lam đầm sâu. Âm ầm nước đập tích thạch, vạn mã buôn đằng tiếng sấm không dứt bên hai. Cho dù là tại ban đêm, nơi đây lại vẫn có thể xem là một chỗ phong cảnh tú mỹ chi địa. Càng thêm lệnh Giang Hiểu cảm thấy kinh ngạc là, giờ này khắc này, trước thác nước một khối trên đất trống, thế mà sắp đặt một chỗ bát giác đỉnh nghỉ mát. Lần này không cần quỷ bóng cho bất luận cái gì nhắc nhở, Giang Hiểu liền đã tò mò đi tới. Tới gần thác nước chỗ, trong không khí hơi nước rất nặng, lại không cho người ta khó chịu dị dạng, ngược lại có loại bị linh khí chỗ vây quanh thoải mái dễ chịu cảm giác. Đi vào bát giác trong lương đỉnh, Giang Hiểu lại phát hiện một chỗ bàn đá cùng hai cái băng ghế đá. Trên bàn sắp đặt một chỗ làm bằng đá bàn cờ, nhưng không có quân cờ. Bàn cờ không biết tồn tại bao lâu, tuế nguyệt khắc xuống pha tạp vết tích, nhưng những cái này tung hoành đường cong lại vô cùng rõ ràng. Ồ, đột nhiên ở giữa, đang lúc Giang Hiểu lực chú ý bị bộ này bàn cờ hấp dẫn thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Lập tức, Giang Hiểu cấp tốc quay người, và mắt là một thân mặc hai màu đen trắng đạo bào trung niên nhân. Cái sau ước chừng khoảng 40 tuổi bộ dáng, da thịt trắng nõn, ngũ quan phổ thông, cũng không có khí chất đặc biệt, tựa như là ven đường bình thường có thể thấy được người bình thường. Ngươi lại như thế nào tìm được nơi đây? Trung niên nhân thoáng có chút tò mò hỏi. Giang Hiểu lập tức đáp, vốn muốn giữa khu rừng nhàn bước dài sầu, lại trong lúc vô tình đến nơi đây. Vô ý. Trung niên nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Giang Hiểu, khóe miệng hơi câu, đó chính là thiên ý. Đã là thiên ý làm ngươi đến chỗ này, có lẽ chuyện kế tiếp cùng ngươi rất có liên quan. Trung niên nhân nói, mắt nhìn nơi xa, đạo, thiên tướng, ngươi có thể đi trở về, hôm nay liền không cùng ngươi đánh cờ. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu nội tâm nhịn không được chấn động, dư quang liếc mắt bên hông giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua sau trong rừng cỏ động. Đột nhiên gian, trung niên nhân lại chẳng biết lúc nào ngồi xuống tại trên băng ghế đá. Sau một khắc, nương theo lấy kia hắc bạch đạo bào nhẹ nhàng phất một cái, trên bàn đá đột nhiên liền xuất hiện một đen một trắng hai cái hộp cờ. Tiểu thủ tịch không biết có thể cùng ta đánh cờ một ván. Trung niên nhân ôn hòa cười nói. Chương 233, thiên cơ tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu không khỏi sắc mặt kinh ngạc. Làm sao? Sẽ không cờ vây sao? Thấy đối phương có chỗ do dự, trung niên nhân ấm áp mở miệng hỏi. Hơi có đọc lướt qua, đều xấu. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó cùng đối phương ngồi đối diện. Ha. Trung niên nhân cười một tiếng, con ngón đúng ra, kia hộp hắc kỳ liền chuyển qua Giang Hiểu trước mặt. Ta chấp bạch kỳ, ngươi chấp hắc kỳ. Trung niên nhân nói, bằng cảm giác hạ chính là, không cần suy xét quá nhiều, bản thân đánh cờ từ trước đến nay bất luận thắng bại. Bất luận thắng bại kia còn hạ cái gì cờ? Giang Hiểu không khỏi nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Cờ trong hộp, hắc kỳ giống mặt ngọc, cảm nhận tinh tế, tự nhiên mà thành. Chấp cờ nơi tay, Giang Hiểu tâm hồ tự dưng sinh ra một tia gợn sóng. Đồng nhiên, thanh phong từ tới. Trong rừng ào ào rung động, nương theo lấy cao sơn lưu thủy thanh âm. Giang Hiểu phút chốc lòng dạ bằng phẳng, có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Cờ vây lai lịch bí ẩn, không thể khảo cứu, thậm chí có thể là thần linh báo ngộng tại phàm nhân sáng tạo. Cùng một thời gian, trung niên thanh âm của người băng lên, bàn cờ bị phương, quân cờ bị tròn, vừa lúc liền đối với ứng cổ nhân trời tròn đất vuông quan điểm. Cờ như nhân sinh, bao quát vũ trụ, chính là này lý. Giang Hiểu chớp mắt một cái, không biết do đối phương như chính mình nói những này là vì sao. Sau một khắc, đùng, góc trên bên phải, tinh vị, hạ cờ. Ngươi, giờ phút này ra sao cảm thụ? Trung niên nhân chợt mà liếc nhìn Giang Hiểu, không có cảm thụ. Giang Hiểu không phải rất rõ ràng đối phương lời này ý tứ. Ừm. Nghe vậy, trung niên nhân khẽ nhíu mày, chợt bung ra, cái này cũng không sai. Đùng. Bạch tử đồng dạng kết thúc tại một chỗ tinh vị. Hai người hạ rất chậm, cũng không có đao quang kiếm ảnh, ngược lại có loại hài hòa bật bị. Đề nghị mát ở trong. Giang Hiểu chấp hắc, đạo bào trung niên nhân chấp bạch. Phía sau là núi xanh thác nước, tả hữu thì là rừng sâu chỗ, thanh tịnh lũ cốc. Nhìn xem dần dần rắc rối phức tạp bàn cờ. Giang Hiểu chân mày hơi nhíu lại. Kiếp trước hắn chính là đại học danh tiếng cao tài sinh, từng cái lĩnh vực đều có đọc lướt qua, trong đó tự nhiên bao quát cờ vây. Chưa nói tới cựu đoạn cao thủ, nhưng cũng tại trên internet cùng những cái này danh nhân đánh cờ qua rất nhiều lần. Giờ phút này, Bạch Kỳ mang đến cho hắn một cảm giác rất là quái dị. Dường như căn bản không giống như là tại hạ cờ vây, làm cho Hắc Kỳ cũng đi theo không quá thông thuận, cảm giác cực kỳ khó chịu. Vẫn là nói chính như đối phương nói như vậy, này cục cũng không tồn tại phân thắng bại. Vì sao Hắc Kỳ thế công sẽ kịch liệt như thế? Đạo bào trung niên nhân đồng dạng cau mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ thiên đạo đã như thế vận mẹo sao? Sau một khắc, đùng, nương theo lấy Bạch Kỳ nào đó một chỗ kết thúc, bàn cờ thế cục đột nhiên biến ảo. Nhìn kỹ phía dưới, Giang Hiểu nội tâm nhịn không được giật mình, lúc này mới phát hiện Bạch Kỳ nhìn như tản mát phía sau, khắp nơi đều giấu giếm nhằm vào Hắc Kỳ hiểm yếu. Trung niên nhân tắc triển khai lông mày, khẽ cười nói, bàn cờ này ngược lại vô cùng có ý tứ, so với lúc trước cùng Tô Bạch đánh cờ càng làm bản thân cảm ngộ rất sâu. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu chấp nhất Hắc Kỳ tay phải khẽ run lên. Trong lúc nhất thời lại có chút hoài niệm vị kia bản thân. Trung niên nhân ngữ khí buồn vô cớ, đột nhiên hỏi, Giang Hiểu, ngươi cảm thấy dọc theo sai lầm con đường một mực đi lại xuống dưới, cuối cùng có thể đạt được chính xác kết quả sao? Không biết. Giang Hiểu mấp máy môi, thật dài suy nghĩ một phen về sau, hạ cờ. Trung niên nhân dường như sớm đã dự cảm đến Giang Hiểu cái này một tử, hơi hợt gian liền lần nữa phong kín Hắc Kỳ một đầu chạy trốn con đường. Nghe nói Tô gia đối ngươi không phải rất thân thiện. Trung niên nhân phút chốc lên tiếng lần nữa hỏi. Đồng thời, hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên Giang Hiểu bộ mặt biểu tình biến hóa. Giang Hiểu thần sắc như thường, tuyệt không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, lần nữa hạ cờ. Xem ra hắn đúng là đi vào trạng thái. Thấy thế, trung niên nhân thu hồi ánh mắt, cao mày lên, chỉ là vì sao thiên đạo sẽ như thế ngụy biến? Tương lai đại thế coi là thật rơi vào quỷ vật một phương sao? Trên bàn cờ, phải phía dưới một mảng lớn đen trắng đan xen khu vực. Bạch Kỳ nhìn như chiếm cứ chủ động, giống một tấm thiên la địa võng, che lại Hắc Kỳ. Trên thực tế, Hắc Kỳ lại có lưu một con đường sống, căn bản không có bị khóa chết. Trung niên nhân cùng Giang Hiểu giờ phút này tất cả lực chú ý tất cả đều bên phải góc dưới mảnh khu vực này. Dường như nếu là Hắc Kỳ chạy ra ngoài, lần này ván cờ liền chính là Hắc Kỳ chiến thắng, Bạch Kỳ bị thua. Nhưng vào lúc này, đùng, trung niên nhân thon dài hai ngón vuốt ve một phen bạch tử về sau, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, bay nhanh kết thúc, nương theo lấy con cờ này kết thúc. Hắc Kỳ, bại cục đã định. Giang Hiểu đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, trong lòng tự dưng sinh ra một cỗ cảm giác trống rỗng, ngực buồn buồn, rất khó chịu, dường như sắp sửa mất đi cái nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Bàn cờ này đến tột cùng là có ý gì? Giang Hiểu cố nén khó chịu, âm thầm nhíu mày, vì cái gì chỉ là phổ phổ thông thông tổng thể, lại lệnh tâm tình của mình sinh ra như thế chấn động kịch liệt? Không được, phải phía dưới kia mấy cái hắc tử vô luận như thế nào cũng không thể bị mất lấy. Giang Hiểu phút chốc cắn răng một cái, hết sức chăm chú đầu nhập tiến trong bàn cờ trong chém giết. Trốn không thoát, cái này mấy viên hắc tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, trung niên nhân thay đổi trước đây hiền hòa, nói năng có khí phách, đạo, thiên cơ tại ta tay, số mệnh đã định. không có phản ứng. Giang Hiểu giờ phút này tất cả tâm thần toàn bộ vùi đầu vào trận này sinh tử đảo vong ở trong. Trung niên nhân bình thản ung dung, dường như một cái cao cao tại thượng thợ săn, tiêu căng quan sát lấy con mồi vùng vây dây chết. Đột nhiên, nào đó một chỗ điểm vị rơi vào trong mắt. Giang Hiểu hưng phấn đến không thể tự kiềm chế, nhếch miệng cười một tiếng, từ hộp cờ bên trong nhặt lên một viên như mặc ngọc hắc tử, như thiểm điện rơi vào bạch tử về sau. Ồ, tại sao lại là loại này chấp nhất biểu lộ? Trung niên nhân đầu tiên là mắt nhìn Giang Hiểu bộ mặt thần thái, sau đó ánh mắt rơi vào ở giữa bàn cờ, nhìn xem nước cờ này. Trung niên nhân tinh tế bưng ma hồi lâu, trên bàn cờ tung hoành đường con cùng hắc tử, bạch kỳ triệt để ánh vào trong mắt. Một vài bức hình tượng hiện lên. Trung niên nhân khỏe miệng hơi câu, chấn định tự nhiên, vẫn là tử lộ. Sau đó, hắn lần nữa rơi vào một viên bạch tử. Sau một khắc, hắc tử như bóng với hình. Đùng. Vừa lo gian, trong lòng tự dưng dâng lên một cỗ dị dạng cảm giác. Trung niên nhân khỏe mắt giật một cái. Một bước này hắc kỳ, hoàn toàn vượt qua dự liệu của mình. Không, là hoàn toàn không tại thiên cơ chỗ bao dung phạm vi ở trong. Siêu thoát rồi vô số khả năng thần chi một tay. Hồng Liên Quỷ đã đi, vốn không nên có biến số mới đúng. Trung niên nhân làm sơ trầm ngâm, lập tức hình như có sở ngộ, chẳng lẽ hắn sẽ ra tay? Nguyên nhân lại là cái gì? Ừm. Giang Hiểu hiếu kỳ mà liếc nhìn đối phương. Tốt rồi, này cục đã định. Có chút vấn đề đợi ta giải quyết, liền không ở thêm. Trung niên nhân nói, tay áo vung lên, trên bàn cờ tất cả quân cờ đều biến mất không thấy gì nữa. Giang Hiểu cái chán một hắc. Nha. Cái này lao ố quy, hạ không thắng liền chơi xấu đúng không? Quả nhiên là thiên ý làm người xuất hiện nơi này, này cục đối ta nhân tộc mà nói, ý nghĩa trọng đại. Trung niên nhân ngữ khí bình thản, đạo, lấy thân phận của ngươi, tại Tô gia xác thực không thích hợp, ngày sau như không có đường đi, có thể đến Tam Thanh Cung. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu ngơ ngác một chút, trước khi đi lại tặng cho ngươi một câu. Trung niên nhân phút chốc nhìn về phía Giang Hiểu, ý vị thâm trường nói, không cần nếm thử đi tìm phụ thân của ngươi. Nói xong, đối phương phóng ra một bước, nương theo lấy một bước này, đột nhiên gian liền biến mất ở Giang Hiểu tầm mắt ở trong. Cái này, Giang Hiểu lơ ngơ đứng tại trong lương đỉnh, gió nhẹ lướt qua, hết thảy lại giống như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Ánh mắt một lần nữa rơi vào kia bàn răng khắp nơi trên bàn cờ. Quỷ bóng, đây là có chuyện gì? Bốn bề vắng lặng thời điểm, Giang Hiểu tự nói hỏi. Thiên địa như bàn cờ, chúng sinh như cơ tử. Người này chấp bạch, lấy thiên cơ châu diễn biến số mệnh đồng tử bên trong, một chuyến giống như mực nước đen nhánh văn tự dần dần hiện hiện. Này cục, chính là nhằm vào Minh Phụ Sát cục chương 234, biến số. Giang Hiểu im lặng. Giữa thiên địa gió mát thổi mặt mà đến, đưa tới nhẹ nhàng khoan khoái, lại mang không đi phiền muộn. Bạch kỳ vì thiên cơ, hắc kỳ là cái gì? Giang Hiểu nhíu mày. Đột nhiên ở giữa, hắn nhớ tới vừa mới chấp hắc kỳ lúc, trong lòng tự dưng sinh ra gợn sóng, kết hợp với đến về sau đạo bảo trung niên nhân thỉnh thoảng quan sát nét mặt của mình, xem ra hắc kỳ có thể ảnh hưởng một người trạng thái. Giang Hiểu ngồi tại đình nghỉ mát phía dưới, suy nghĩ nói như vậy, cùng thiên cơ đem đối ứng lại sẽ là cái gì? Khó trách hắn nói thắng bại không quan trọng, đối phương căn bản không phải là tại cùng người đánh cờ, mà là tại cùng trong cõi u minh thiên ý đánh cờ. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại, không khỏi cảm nhận được một cỗ cảm giác cao thâm khó lường. Kể từ đó, Giang Hiểu triệt để rõ ràng vì sao Tô đại nhân cùng Lâm Đông Đông đối với Minh phủ chẳng thèm ngó tới, vì cái gì thiên cơ cung có thể sừng sững tại phiến đại địa này mấy ngàn năm lâu. Thuận thiên mà làm, cái này liền là chân chính thiên cơ cung. Nắm giữ thiên cơ châu, tất cả sự vật diễn biến, thiên cơ cung đều có thể sớm đoán trước, khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Minh phủ. Giang Hiểu nhịp tim đột nhiên tăng tốc, sau một khắc lại lắc đầu nói, không đúng. Vừa mới cuối cùng tựa hồ là ta thắng. Hắc kỳ trốn thoát, chẳng lẽ là thiên ý vẫn cho Minh phủ lưu lại một con đường lui? Nhưng vào lúc này, vừa mới kia bàn cờ bất quá là giữa người và người đánh cờ. Đồng tử bên trong, một chuyến mực nước hình thành văn tự hiện ra. Thấy thế, Giang Hiểu cắn cắn môi, không biết nên mở miệng như thế nào. Trên thực tế, lúc ấy tên kia đạo bảo trung niên nhân cử động liền đã nói rõ tự thân biểu hiện khác thường tại cái khác thường nhân. Thiên ý chỉ sợ cũng không thể ra chỉ trên người mình. Ngược lại là chính mình lừa dối đối phương phán đoán. Đây cũng là vì cái gì? Ngoài ra, chân chính thiên ý lại sẽ là như thế nào? Tam Thanh Cung, một bộ hai màu đen trắng đạo bảo trung niên nhân cùng thanh sam văn sĩ hình tượng thiên tướng vừa mới kết thúc một thanh đánh cờ. Nhìn xem bị vây được chật như nêm tối, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ mạng lớn hắc kỳ. Như thế xem ra, Minh phủ vẫn không có bất kỳ cái gì sinh cơ đang nói, thiên đạo biểu hiện cũng coi như ôn hòa. Đạo bào trung niên nhân như mày, nhưng vì sao vừa mới ta cùng người kia đánh cờ lại quỷ dị như vậy? Một bên khác, thiên tướng chậm rãi đóng lại hai mắt, lại lần nữa mở ra lúc đã là thanh minh một mảnh. Thiên ý ra chỉ cảm giác vẫn là hoàn toàn như trước đây huyền chi lại huyền, lấy thân hóa thành phương thiên địa này, lấy tâm nhãn quan sát bản bật. Thiên tướng mỉm cười, lập tức mắt nhìn bản cờ, đạo, ừm. Chuyến này Minh phủ tiêu diệt chiến tất cả khả năng đều đã hiển lộ rõ ràng tại bản cờ này bên trên. Chính là chẳng biết tại sao cung chủ ngươi sẽ là biểu hiện như thế. Đạo bào trung niên nhân đem trước đây cùng Giang Hiểu đánh cờ nói ra. Nghe vậy, thiên tướng làm sơ trầm ngâm, vô luận là Hồng Liên vẫn là vị kia, đều là đánh vỡ số mệnh người, chính là thiên cơ cũng quan chắc không được hành tích của bọn hắn, vừa mới kia một ván khả năng phát sinh cũng có thể sẽ không phát sinh. Ta đang nghĩ, nếu như kia một bản đại biểu là hắn xuất hiện kết quả. Đạo bào trung niên nhân suy nghĩ nói, Minh phủ kết quả ngược lại là không sao cả, ngược lại là thiên đạo ngụy biến lệnh bản thân thất vọng đau khổ. Chính là ta lấy thiên cơ châu, có thể sớm một bước dự đoán bản vật động tĩnh, vì sao vẫn là không cách nào nắm giữ lại thế? Chẳng lẽ sự xuất hiện của hắn liền mang ý nghĩa tương lai thiên đạo đem có khuynh hướng quỷ vật một phương? Tiếng nói vừa ra, thiên tướng ngữ khí buồn vô cớ, đạo: từ khi linh khí trong thiên địa ngày càng nồng đậm, mỗi một đời ngự linh sư đều càng mạnh hơn đời trước, những này đủ loại dấu hiệu liền đã chứng minh thiên đạo dần dần bật mẹo. Một chiếc không ngừng tăng tốc đoàn tàu, cuối cùng sẽ là như thế nào tình cảnh? Những này tạm dừng không nói. Đạo bào trung niên nhân phút chốc âm thanh lạnh lùng nói: ta muốn thấy nhìn thiên la địa vong phía dưới, người kia đến tột cùng có thể hay không xuất hiện. Nói một cách khác, coi như xuất hiện, liền nhất định có thể ở trước mặt ta mang đi minh phủ kia mấy đầu nghiệt súc. Ít ngày sau, một kiện đại sự càn quét toàn bộ thiên cơ cung trung viện. Bởi vì đương đại nguyên thủy danh hiệu người nắm giữ bị minh phủ bắt lấy, đến nay chưa về, sinh tử còn nghi vấn. Tam thanh cung lại quyết định trực tiếp bắt đầu một trận liên quan tới nguyên thủy danh hiệu so tài. Đồng thời, lần này nguyên thủy so tài cũng không phải là thất trọng trở lên truyền kỳ ngự linh sư tham gia, mà là cưỡng ép muốn cầu lục trọng trở xuống thế hệ tuổi trẻ. Nói cách khác, chỉ cần có đệ tử có thể trở thành nguyên thủy, chắc chắn nhận thiên cơ cung trước nay chưa từng có tài bồi, bắt trọng ngự linh sư ở trong tầm tay. Một cái tương lai chắc chắn trở thành bắt trọng ngự linh sư thời cơ, đủ để khiến vô số người điên cuồng. Thiên cơ sơn tất cả mọi người đang thảo luận việc này, chuyện gì xảy ra a? Tam thanh cung lần này đến tuột cùng là thế nào nghĩ? Vê đút hoặc vê đút. Nguyên thủy đại nhân cứ như vậy không có à nha? Ta nhìn tin tức đều không có truyền về, tam thanh cung trực tiếp liền bắt đầu tranh cử vị kế tiếp nguyên thủy. Không phải, các ngươi chẳng lẽ không nên chú ý lần này so tài sao? Đây chính là thuộc về chúng ta vô thượng cơ duyên a. A, ngươi cảm thấy ngươi hơn được ai? Tứ đại gia tộc tùy tiện đẩy ra ngoài một cái là có thể đem ngươi ép đến chết. Lần này danh hiệu chi chiến sau lưng đứng tự nhiên là Tô gia. Tô Nhược Uyên tiêu tốn đại giới mới thúc đẩy Tam Thanh Cung khai triển một lần hành động. Vừa vận Thiên Cơ Châu biểu hiện nguyên thủy hẳn phải chết không nghi ngờ, cùng này trực tiếp chờ chết tin tức truyền về đánh tan quân tâm, không bằng sớm liền một lần nữa lại chọn một. Đến nỗi từ đệ tử trẻ tuổi chúng tuyển chính là Tô Nhược Uyên ý đồ. Vì cái gì? Chính là cho Tô Hàn tranh thủ một cái áp chế Giang Hiệu cơ hội. Đương nhiên, Tô Nhược Uyên cũng sẽ không thật để nhà mình đệ nhất danh sách đi trở thành Thiên Cơ Cung nguyên thủy. Chỉ cần có thể đem tiểu thủ tịch ở trước mặt tất cả mọi người cho đánh bại, như vậy Tô Hàn liền có thể hào phóng tự nhiên nhận thua hạ tràng. Có thể khiến Tô gia như thế nào cũng không nghĩ ra chính là nguyên thủy danh hiệu. Không đi. Ngọc Hư cung bên trong, Giang Hiểu quả quyết cự tuyệt nói. Bên cạnh, Tô Hàn dựa vào cánh cửa bên trên, khẽ cho mày. Cái gì? Lâm Đông Đông nuốt nuốt lỗ tai, tiểu sư đệ, đây chính là nguyên thủy a. Bắt trọng ngự linh sư bên trong cường giả mới có tư cách có được danh hiệu. Đi. Người ta tiểu sư đệ muốn thế nhưng tương lai thủ tịch. Đúng lúc này, Lý Cương đột nhiên một thanh kéo qua Lâm Đông Đông. Nghe vậy, Lâm Đông Đông cái này mới phản ứng được, ngượng ngùng nói, cái kia, ta quên, chỉ là nghe được tin tức này thời điểm có chút kích động, nghĩ đến lấy tiểu sư đệ thực lực của ngươi. Giang Hiểu lắc đầu, không nói thêm gì. Hắn giờ phút này chính còn đang suy tư kêu bàn cờ kết quả. Chân chính tiên ý phía dưới, Minh Phủ có phải hay không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác, chẳng lẽ mình mới là có thể cứu vớt Minh Phủ cái kia biến số. Giang Hiểu đến nay còn nhớ rõ kia đánh vỡ thiên cơ thần chi một tay là chính mình chỗ hạ đi ra. Nhưng nhắc tới thần chi một tay tại trong bàn cờ cụ tượng hóa lại sẽ là người nào, cái này cũng không rõ ràng. Mấy cái này vấn đề có chút phức tạp không lưu loát, khiến cho rất là đau đầu. Giang Hiểu, ta muốn ngươi tham gia lần này nguyên thủy danh hiệu tranh đoạt chiến. Đúng lúc này, mái tóc dài màu trắng bạc Tô đại nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong viện, thanh lãnh mở miệng nói. Chương 235, màn che bắt cảnh cung. Trên giáo trường. Bạch. Một bộ áo xanh, dáng người cao gầy Lâm Ý Huyên tay cầm một chuỗi chuông bạc, dáng người phiên nhược tinh hồng, tránh đi một vẻ sáng. Đinh linh linh trắng nuốt bàn tay như ngọc trắng khẽ động chuông bạc, thanh thúy tiếng chuông trong nháy mắt liền làm đối phương mấy người tâm thần thất thủ. Nắm lấy cơ hội, Lâm Y Huyên thuấn thân tiến lên, một cái trưởng kích đem Bạch Tỷ Mộng đánh ra bên ngoài sân. Nhưng vào lúc này, một cỗ trọng lực tự dưng giáng lâm. Lâm Y Huyên động tác hơi dừng lại. Bên cạnh Giang Tiền đột nhiên bật lên, khẽ kêu một tiếng, trong tay màu hồng cây quạt khép lại hướng về Lâm Y Huyên phần bụng đánh tới. Hoa, sau một khắc, Lâm Y Huyên thân thể lại đột nhiên hóa thành vô số bọt biển tản đi. Vì cái gì luôn luôn nhìn không thấu ta huyễn cảnh? Một đạo dễ nghe thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Tiền khuôn mặt nhỏ thần sắc khẽ biến. Sau đó, Lâm Y Huyên ngọc trưởng đập vào thiếu nữ phía sau lưng, đem này đánh cho lão đạo té ngã. Đau quá nha Lâm tỷ tỷ, ngươi đây chính là thai ương cấp ngân linh nhập mộng, ta làm sao nhận biết phà à? Giang Thiền nằm trên mặt đất, nhíu môi ra, dầu dĩ không vui. Đối mặt huyễn thuật hình năng lực, ngươi cần phải làm là trước phòng thủ, tìm kiếm sơ hở, mà không phải chủ động xuất kích. Lâm Y Huyên dạy bảo nói. Giang Thiền nhỏ giọng nói, ta mới không nghĩ phòng thủ. Bên cạnh, Bạch Tỷ Mộng chờ một đám thiếu nữ cũng đều đi tới. Lâm Y Huyên liếc mắt sau, đạo, các ngươi lúc trước đều là cùng một thời gian tiến bắt cảnh cung, kết quả hiện tại liền Giang Thiền trở thành tam trọng ngự linh sư, đây là vì sao? Nghe vậy, Hứa Viên Mội từ gương mặt từng đỏ, buông xuống hạ đầu. Tốt rồi, các ngươi đi xuống trước, ta có chút chuyện muốn nói với Giang Thiền. Lâm Y Diệp Viên nói, đám người rối rít nói lui. Chuyện gì nha? Giang Thiền tò mò nhìn Lâm Y Diệp Viên. Lâm Y Diệp Viên do dự một chút, đạo, ta có một cái biểu đệ, liền lần trước mua cho ngươi nước cái kia. Lời còn chưa nói hết, Giang Thiền lập tức đạo, Lâm tỷ tỷ, ngươi không cần nói. Tiểu Thiền, ngươi hẳn là rõ ràng ta là người. Bình thường nam tử có thể không lọt nổi mắt xanh của ta. Lâm Y Diệp Viên đạo, ta kia biểu đệ mặc dù là Lâm gia đệ tử, lại không có nửa điểm hoàn khố tập tụ. Lâm tỷ tỷ, ta nói rồi, ta không thích những vật này. Giang Thiền đống nhiên mắt hạnh trừng mắt Lâm Y Diệp Viên, đạo, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền tức giận. Tốt ta. Thấy thế, Lâm Y Diệp Viên bỏ đi ý nghĩ này, lại nhịn không được hỏi, kia, Tiểu Thiên ngươi là có người thích? Không có. Mới không có. Thiếu nữ cực nhỏ âm thanh trả lời, buông xuống hạ trán, nhìn xem cặp kia tiểu bạch giày. Thấy một màn này, Lâm Y Dĩ Viên chỗ nào vẫn không rõ, không khỏi cười nói cho ta nghe một chút đi, là cái nào hành cung đệ tử? Lâm thị tỷ giúp ngươi đem hạ quan. Thiếu nữ không có mở miệng. Xấu hổ làm gì? Giang Tiễn Tư chất ngươi ưu dị, không có gì bất ngờ xảy ra, chuyển kỳ ngự linh sư ở trong tầm tay. Lâm Y Dĩ Viên giống như chiếu cố muội muội, vuốt ve Giang Tiễn mái tóc, thiếu niên kia, thiên phú như thế nào? Có thể xứng đáng với ngươi. Tốt rồi, Lâm thị tỷ ngươi không cần nói, ta hiện tại chỉ muốn tu luyện. Đồng nhiên, Giang Tiễn ngẩng đầu, nói xong liền quay người chạy đi. Ừm. Lâm Y Dĩ Viên có chút kinh ngạc, chợt lẩm bẩm, nha đầu này chẳng lẽ thích vẫn là một thiên tài yêu nghiệt, sợ không xứng với đối phương. Từ nhỏ tại Lâm gia lớn lên nàng, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra thiếu nữ ngày bình thường như thế chăm chỉ, có chút giống là đang đuổi theo người nào đó thân ảnh. Người nào đó thân ảnh? Lâm Y Dĩ Viên ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái. Trong đầu trong lúc vô tình lại lần nữa hiện lên tiên sư động, thiếu niên, trời xanh mây trắng bộ kia hình tượng. Có lẽ đây cũng là chính mình sẽ đối Giang Tiễn đám người phá lệ để ý nguyên nhân. Là ta không xứng với ngươi sao? Lâm Y Dĩ Viên thì thầm tự nói. Chặt đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nguyên thủy danh hiệu thi đấu. Nếu ta có thể đưa ngươi đánh bại, có phải hay không liền có thể thay đổi ngươi đối cái nhìn của ta? Ngọc Hư Cung, trong sương phòng, Tô Hàn giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy do dự cầm một cái hộp gỗ. Màu đậm hộp gỗ đàn tử, mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra một cô âm trầm đến cực điểm khí tà ác. Tắt tiếng quỷ bản mệnh hồn thể. Đây chính là Tô gia nội tình. Tô Hàn ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm, trước kia hồn châu từ trước đến nay đều là chính ta chém giết quỷ vật lấy được, bây giờ lại cuối cùng vẫn là đạp lên con đường này. Nguyên bản vô lý tâm giờ phút này sớm đã u ám không ánh sáng, so với dưới mắt sở được đến, trong cõi u minh mất đi đồ vật dường như càng thêm quý giá. Hồ Tô Hàn hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần kiên định, nếu có thể đưa ngươi đánh bại, có lẽ hết thảy đều có thể trở lại ban sơ điểm xuất phát. Chanh, chuôi này thu thủy trường kiếm đột nhiên tách ra một đạo rồng ngâm thanh âm, nương theo lấy hộp gỗ từ từ mở ra, Tô Hàn nhịp tim cũng tại dần dần tăng tốc. Vũ trọng ngự linh sư, nguyên quỷ bản mệnh hồn thể, trước đó chỉ có cái kia chân chính vô địch tại trong trần thế thuốc phụ từng làm được. Không do dự, Tô Hàn đột ngột cắn răng, cưỡng ép lấy tự thân bản mệnh linh khí bắt đầu thu nạp cái này một nguyên quỷ hồn thể. Vừa lo gian, một cỗ toàn tâm đau đớn tự dưng sinh ra. Nơi trái tim trung tâm giống như là bị vật gì đó sắp nứt vỡ bình thường, đau đớn khó nhịn. Máu trong cơ thể tốc độ chạy kịch liệt tăng tốc. Bản mệnh linh khí bên trong vũ trụ mênh mông càng là giống như tận thế giống nhau chẳng cảnh. Thân thể ngay tại vỡ vụn. Giờ phút này, Tô Hàn sắc mặt che kín vẻ thống khổ, trong mắt tơ máu quyết tán. Chết. Có lẽ tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Đúng lúc này, phế vật. Một giọng giàn mua đột nhiên bên tai bờ vang lên. Tô Hàn ánh mắt sợ hãi, nội tâm thế giới càng thêm u ám. Ồ, không được sao? Một đạo khinh bạc âm thanh lập tức bên tai bờ vang lên. Tô Hàn sắc mặt đột nhiên trì trệ, một cỗ dị dạng cảm xúc tự dưng lan tràn ra. Sau một khắc, không, ta làm sao lại ở đây đổ xuống? Ta muốn đưa ngươi đánh bại. Tô Hàn gắt gao cắn chặt răng, giống như dã thú phát ra tiếng gầm. Nguyên bản mệnh linh khí vũ trụ mênh mông ở trong trong lúc đó sinh ra một vòng nóng bỏng mặt trời. Cùng một thời gian, một cỗ vô pháp nói rõ khí thế dâng lên. Tô Hàn mở hai mắt ra, con ngươi hiện lên một đạo rực rỡ chói mắt tinh mang, lệnh người không dám nhìn thẳng. Thẻ. Cắt dự. Màu u lam băng khí lan tràn ra, hết thảy vật phẩm tất cả đều bám vào thượng một tầng giường như ngàn năm không thay đổi bằng cứng. Giang Hiểu. Tô Hàn lẩm bẩm cái tên này, trên mặt phút chốc tách ra một bôi ý cười, có lẽ ta phải cảm tạ ngươi để ta thu hoạch được chân chính trưởng thành. Nguyên thủy danh hiệu thi đấu, người ta hai người vứt bỏ hết thảy, quyết ra chân chính cao thấp. Hoa Quốc Nam Bộ, một tòa phổ thông thành trấn ở trong nhà hàng, một vị tướng mạo tuấn mỹ nam tử ngay tại túi đầu ăn mì. Quanh mình đám người tất cả đều kinh thán không thôi mà nhìn xem hắn, nghị luận ầm ĩ nhân loại đồ ăn quen thuộc sao? Hồng Liên. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ khinh bạc âm thanh vang lên. Vẫn được. Hồng Liên quỷ lên tiếng, sau đó nhặt lên khăn tay lau khỏe miệng. Nói chuyện, nói xong cũng đi. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, đối phương ngồi tại đối diện, tư thái hơi có vẻ tùy ý. Hồng Liên quỷ tuyệt không ngay lập tức mở miệng, như có điều suy nghĩ nhìn xem đối diện cái kia nam tử áo xanh, khó hiểu nói, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Ta người này vận khí cũng không tệ. Tô Thanh Miêu cặp mắt lại, mỉm cười. Chương 236 Thiên Võ Nguyên Thủy danh hiệu thi đấu chính thức kéo ra màn che, hết thảy đều tại như hỏa như đồ tiến triển. Cả tòa Thiên Cơ Sơn, trừ Tam Thanh Cung bên ngoài, mà khác bảy đại hành cung các thiếu niên thiếu nữ tất cả đều phấn khởi không thôi, gia nhập cuộc thị kiến này. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy trong lúc kịch chiến tuổi trẻ ngự linh sư nhóm. Chỉ là hải tuyển hiện trường không khí đều đã lửa nóng vô cùng, nhưng mà Ngọc Hư Cung bên trong lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Vị sông bờ sông, Giang Hiểu đang dùng cục đá đổ xuống sông xuống biển. Đùng, 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 hình cung hòn đá khuấy động mặt nước, khuyết tán ra từng đợt sóng gợn. Có chút buồn tẻ nhảm chán một màn. Hồi tưởng Tô đại nhân trước đây bàn giao, Giang Hiểu, ta muốn ngươi tham gia lần này Nguyên Thủy danh hiệu thi đấu. Giang Hiểu không khỏi lắc đầu bật cười. Tô đại nhân tại sao lại để cho mình tham gia loại này so tài? Rõ ràng chính là Tam Thanh Cung sắp đối Minh phủ khai triển hành động, nàng muốn để chính mình lưu tại Thiên Cơ Sơn. Thậm chí khoảng thời gian này chính mình mỗi tuần nhiệm vụ đều ngừng. Cách đó không xa, một bộ áo trắng Tô Hàn dựa vào tại trên một cây đại thụ, lặng lặng mà nhìn xem Giang Hiểu giờ phút này không có chút ý nghĩa nào cử động. Tiểu sư đệ, đến lượt ngươi cùng Côn Luân Cung hạng thiên tranh tài. Đột nhiên ở giữa, phía sau truyền đến tiểu mập mạp Lâm Đông Đông âm thanh. Đùng, Giang Hiểu tiện tay ném đi một cái hòn đá, sau đó xoay người. Hồi Ngọc Hư cung đổi thân mặc áo, lại đem nguyên bản rối tung sau lưng tóc đen buộc lên một cái đuôi ngựa. Đi vào Nguyên Thủy danh hiệu thi đấu hiện trường. Người ta tấp nập, hoàn cảnh ồn ào. Giữa thiên địa tràn đầy lưu lại linh lực ba động, bầu không khí lửa nóng đến cực điểm. Tiểu thủ tịch, tiểu thủ tịch, tiểu thủ tịch. Tương đạo sùng kính không ngừng bên hai. Giang Hiểu dần dần gật đầu đáp lại, sau đó tại vạn chúng chú mục phía dưới, đứng tại trên giáo trường. Tại này đối diện, một cái mặt chữ quốc, dáng người cường tráng thanh niên sắc mặt lãnh túc. Tiểu thủ tịch, còn xin chỉ giáo. Thanh niên chắp tay nói, tốc chiến tốc thắng đi. Giang Hiểu thần sắc có chút lười biếng, giống như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Thái độ như thế không khỏi làm đối phương nội tâm giận dữ, có thể rơi ở trong mắt người ngoài lại không khác tuyệt đối tự tin biểu tượng. Nơi xa, trên khán đài, Giang huynh đệ, cố lên. Đây người khối cơ thịt, một mặt râu quai nón sở cùng ca ra sức hô lớn. Giang Hiểu hiện tại cũng lợi hại như vậy a. Bạch Tỷ Mộng kinh thán không thôi mà nhìn xem quanh mình điên cuồng gào thét tiểu thủ tịch tên tuổi những cái này sư minh tỷ. Làm sao cảm giác ca ca trạng thái có chút không đúng đâu. Giang Tiền mày liễu hơi nhíu, bén nhạy phát giác được Giang Hiểu dị dạng. Tại này bên cạnh, Lâm Y Lý Huyên không nói một lời nhìn xem trên giáo trường cái kia đạo đứng thẳng cao ngất dáng người. Bạch, chiến đấu khai hỏa. Giang Hiểu trực tiếp mở ra thiên thánh ấn, thể nội linh lực giống như đại giang đại hà quần quần không thôi. Trạng thái trực tiếp tiêu thăng đến trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn không cho đối phương mảy may phản kháng chỗ trống. Cứ việc vị này đến từ Côn Luân cung đệ tử chính là ngũ trọng ngự linh sư, thực lực xuất chúng, nhưng lại căn bản không đủ để cùng bây giờ Giang Hiểu chỗ chống lại. Tại mấy cái bảo mệnh năng lực dần dần tiêu hao qua đi, Giang Hiểu trong tay hấp nhận trong nháy mắt nằm ngang ở đối phương trên cổ, ánh mắt không mang mảy may tình cảm sát thái, thản nhiên nói, kết thúc. Tiếng nói vừa ra, thanh niên mặt lộ vẻ sầu khổ, hai tay ôm quyền, tiểu thủ tịch quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục. Giang Hiểu thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, trong tay hấp nhận hóa thành linh mang phiêu tán ở không trung. Ngọc Hư cung, Giang Hiểu, chiến thắng. Một tên thất trọng ngự linh sư cười xông Giang Hiểu nhẹ gật đầu, sau đó cao giọng tuyên bố kết quả. Không có gì bất ngờ xảy ra đáp án. Tiểu thủ tịch đây cũng quá biến thái đi. Tứ trọng đánh ngũ trọng ngự linh sư, còn thắng được nhẹ nhàng như vậy. Không có cách, đây chính là Tô gia thiên phú huyết mạch. Toàn trường đám người khen ngợi không ngừng, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Giang Hiểu trên thân. Nếu như nói trước đây tiểu thủ tịch cái này một danh hiệu còn chỉ là bởi vì đối phương tiềm chất, như vậy dưới mắt đối phương đã trưởng thành đến danh xứng với thực tình trạng. Đối với cái này, thiếu niên chỉ tùy ý khoát tay áo, liền quay người rời sân. Ca ca rốt cuộc làm sao rồi? Giang Tiền đại mi cau lại, không hiểu nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng rời đi. Một bên khác, rời đi thi đấu hiện trường. Giang Hiểu vừa lúc đụng phải đâm đầu đi tới Tô Hàn. Cả hai lẫn nhau đều cất giấu tâm sự, tương đối không nói gì. Gặp thoáng qua thời điểm, Tô Hàn phút chốc mở miệng hỏi, không nhìn sao? Không cần thiết. Giang Hiểu nhàn nhạt hồi câu, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi mở. Lập tức, Tô Hàn tay phải có chút một nắm. Ngay tại những này người đệ tử nhóm tiến hành thi đấu thời điểm, Tam Thanh cung trong, hoàn toàn như trước đây quặng quẽ không khí. Đại điện bên trong rủ xuống màu trắng dây lụa theo gió mà động. Đen trắng đan xen ở giữa, bóng người đông đảo, không một không tỏa ra chừng lấy lệnh phương tiên địa này vì đó rung động khí tức. Minh phủ, ngay phía trước, một thân hai màu đen trắng đạo bảo trung niên nhân chậm rãi mở miệng, Thượng Thanh Phường chiến dịch, Thiên Xu trấn bị hủy, Nguyên Thủy bị bắt, Khang Khít quỷ vực bị phá. Đối với nơi đây đủ loại, ta Thiên Cơ cung đều không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chắc hẳn trong mắt thế nhân, kia mấy đầu nghiệt xúc đã thành khí hậu, rất có uy hiếp. Nói đến đây, trung niên nhân khẽ miệng bỗng nhiên câu lên một bôi đùa cợt độ cong, chỉ tiếc, bọn nó còn không biết mình muốn khiêu chiến đến tột cùng là tồn tại gì. Kia mấy đầu xúc sinh là xưng hô như thế nào Thượng Thanh Phường chiến dịch? Đương nhiên, trung niên nhân mở miệng hỏi. Bắc Minh kế hoạch, Càn Khôn bắt quái trận bên trên, ở Khảm Vị Thiên tướng mở miệng đáp. Kia lần này ta Thiên Cơ cung liền là thiên võng hành động. Đạo bào trung niên nhân mỉm cười, sau đó giọng nói vừa chuyển, trầm giọng nói, thủ tịch, thiên tướng, tinh tú, long thủ, cửu linh, bạch trạch. Bạch, bạch, bạch. Tiếng nói vừa ra, nguyên bản đứng lặng tại trong bóng tối, như núi lớn uy áp kinh khủng tồn tại nhau nhau đứng dậy. Dần dần nhìn lại, không khỏi là uy chấn một phương cự phách đại năng. Từng cái đều có qua vang dội cổ kim truyền kỳ kinh nghiệm, chính là từ xưa đến nay, cũng là đứng ngạo nghễ tại dòng sông lịch sử ở trong bất hủ tấm bia to. Nguyên bản tồn tại ở đại điện bên trong gió nhẹ giờ phút này đều ngừng xuống dưới. Bầu không khí ngưng trọng, nếu là thường nhân chỉ sợ đã khó mà hô hấp. Lần này thiên vong hành động, toàn quyền giao cho thiên tướng chỉ huy, các ngươi đều muốn nghe từ này điều lệnh. Cả tòa Tam Thanh cung nội, giờ phút này chỉ vang vọng cái này một thanh âm, chuyến này chỉ có một cái yêu cầu, giết sạch đám kia nghiệt xúc. Một tên cũng không để lại. Chương 237, thiên vong hành động giống như tận thế qua đi giống nhau phế tích chẳng cảnh. Mây đen kế nhật, quanh năm không tiêu tan. Âm phong phần phật, xen lẫn tiếng quỷ khóc sói tru. Sụp đổ nhà cao tầng, hôm nay đã sớm mọc đầy cỏ xỉ rêu, cỏ dại, vứt bỏ cửa hàng, tối sầm, mơ hồ tản ra một loại nào đó tà ác khí tức, đường đi góc rẽ, ngẫu nhiên truyền ra mấy đạo lao phụ nhân tiếng nức nở, hấp dẫn người sống tiến đến xem. Nơi này là đã từng Đông Xuyên thành phố, bây giờ được gọi là 444 quỷ vực. Khí mệnh quỷ, đây chính là ngươi năng lực. Giờ phút này, một thân màu xám đồ lao động quỷ lái xe đang cùng bề ngoài vì anh tuấn nam tử hí mệnh quỷ tại đường đi đi lại. Nhìn xem hí mệnh quỷ tiện tay vạch một cái, trong không khí liền sinh ra một đầu ngân sắc dây dài, chợt qua đi nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Quỷ lái xe rất là tò mò, đưa tay đi chạm đến một chút. Bạch. Trong chốc lát, một đạo hàn mang hiện lên. Quỷ lái xe ngón tay trực tiếp bị chặt đứt, rơi xuống tại mặt đất. Ha ha ha. Tốt. Thấy thế, quỷ lái xe cười ha ha, đồng thời nhanh chóng một lần nữa mọc ra một đoạn mới ngón tay. Ta muốn nói một điểm. Đúng lúc này, khí mệnh quỷ rốt cục mở miệng, tại ta tiến hành sáng tác thời điểm, mời không nên quấy rầy. Ngữ khí mang theo hàn khí 10 phần sát ý, quỷ lái xe lập tức che miệng ra hiệu sẽ không lại mở miệng. Một đường xuống tới, khí mệnh quỷ giống như một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, mỗi nhất bút nhất họa đều 10 phần nghiêm túc cẩn thận, có khi thậm chí sẽ nằm rạp trên mặt đất, hoàn toàn không để ý hình tượng, trong ánh mắt chỉ có hưng phấn cùng chấp nhất. Hồi lâu qua đi, lại một cái tinh xảo tác phẩm. Khí mệnh quỷ hai tay triển khai, thật sâu hút miệng không khí, khắp khuôn mặt là vui vẻ thần sắc. Quỷ lái xe có chút bận tâm hỏi, khí mệnh quỷ, ngươi trong không gian mai phục những đường cong này, sẽ không bị phổ thông quỷ loại phát động à? Nó mắt nhìn sau lưng tòa này to lớn hoang thành, lấy khí mệnh quỷ loại này nghiêm trọng cố chấp cuồng, kia nhìn không thấy ngân tuyến tựa như là một tấm kín không kẽ hở mạng nện, đem 444 quỷ vực vây quanh. Tác phẩm của ta, cuối cùng thăng hoa cần dùng đến là bắt trọng ngự linh sư máu tươi, mà không phải một đống cấp thấp huyết đủ. Khí mệnh quỷ xem thường mà liếc nhìn nơi xa một đầu ngơ ngơ ngác ngác quỷ vật. Quỷ lái xe cười ngượng ngùng mấy lần, vốn muốn nói làm cho đối phương không cần kỳ thị những cái kia cấp thấp quỷ vật, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Trở lại khách sạn trong đại lâu. Trong đại sảnh, một cái đầu dưa hấu tiểu nữ hài chính đang không ngừng nhào nặn một đứa bé trai cổ. Cái sau miệng bên trong ngậm căn kẹo que, toàn bộ hành trình chơi lấy điện thoại, cái cổ đều bị làm được dị dạng và mẹo, bộ mặt biểu lộ lại không có biến hóa chút nào. Tốt rồi, Trầm Lật Quỷ, ngươi còn như vậy U Minh Quỷ có thể tức giận rồi. Quỷ lái xe lập tức mở miệng quát. Cái gì đó? Ngươi làm sao biết nó tức giận rồi? Trầm Luân Quỷ giòn tan phản bác. Ta tức giận rồi. Đúng lúc này, tiểu nam hải bề ngoài U Minh Quỷ phút chốc mở miệng. Hừ. Trầm Luân Quỷ không vui đình chỉ động tác, hai tay vào ngực, một mình phục thịu. Một lát sau về sau, nó bỗng nhiên giống như một đầu đấu thú gào khóc nói, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Nơi này thật nhảm chán a. Quỷ lái xe đau đầu nâng chán. Không để ý đến. Đi vào một tầng hầm. Thông qua một đầu chật trội chúng nói. Quỷ lái xe đi vào một gian ở vào chỗ sâu nhất trong gian phòng. Trong phòng. Chính giữa chỗ có một đoàn nổi đồng bền giữa không trung nước lập phương. Chừng 4 mét khối thể tích, nước chất xanh thẳm, dường như ánh nắng phong xuống hải dương, rất có mỹ cảm. Giờ phút này, nước lập phương bên trong bao vây lấy một cái hôn mê bất tỉnh chân thọt lão giả. Thiên Cơ Cung trước đây Nguyên Thủy danh hiệu người nắm giữ. Ta rất hiếu kỳ, Thiên Cơ Cung vì cái gì còn chưa tới cứu bọn họ Nguyên Thủy? Gian phòng xó xỉnh bên trong, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm khàn khàn. Sau đó, một cái tướng mạo phổ thông, hất lên hắc bảo nam tử trung niên từ trong bóng tối đi ra. Ai biết được, khả năng tính mạng của hắn tại trong mắt những người kia căn bản không đáng tiền đi. Quỷ lái xe đạo, có lẽ ta nên tìm cái thời gian, đem ra hỏa này dứt khoát giết được rồi. Oanh lời còn chưa dứt, một cỗ chấn động to lớn bỗng nhiên truyền lại tại toàn bộ 444 quỷ vực ở trong. Quỷ lái xe ánh mắt đột nhiên thay đổi, sau một khắc lập tức chui ra tầng hầm, đi vào khách sạn đại sảnh ở trong. Trầm Lật Quỷ, U Minh Quỷ cùng Quỷ Lão Cá, Ác Ngộng Quỷ cũng đều xuất hiện. Các ngươi cũng cảm nhận được rồi. Quỷ lái xe mặt trầm như nước, mở miệng hỏi. Thật mạnh. Trầm Lật Quỷ miệng nhỏ khẽ nhếch, bên mông nhìn qua bầu trời xa xăm. Màn trời bên trong, một cái thiếu niên áo trắng đạp không mà đứng. Tay phải nguyên bản từ chùm sáng ngưng tụ thành kiếm ánh sáng dần dần biến mất. Ở sau lưng hắn, nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời, giờ phút này hoảng sợ sinh ra một đạo nhất tuyến điên. Nặng nề mây đen lại bị một kiếm chém ra. Ánh mặt trời vàng chói xé rách vết thương, bắn ra mà xuống, giống như một đầu đường cong đem toàn bộ 444 quỷ vực một phân thành hai. Không đợi quỷ lái xe đám người có hành động, sau một khắc, vang lại là một tiếng vang thật lớn từ phía bên phải giống như kinh lôi loại sáng. Xa xa nhìn lại, giống như một đầu không ngừng lăn lộn cự long, ven đường tất cả nhà cao tầng không ngừng sụp đổ bên trong, ngập trời bụi mù dâng lên, thanh thế to lớn, dường như một vị chiến thần đang không ngừng tới gần bên trong, kinh khủng uy áp trực tiếp vỡ nát đại bộ phận quỷ vật. Bạch. Cùng một thời gian, 444 quỷ vực trên không đống nhiên sáng lên điểm điểm tinh quang, hào quang sáng chói lại xuyên thấu nặng nề tầng mây, lóe sáng phải có chút đáng sợ. Cách mỗi 10 giây, liền có một viên mới sao trời sáng lên, một loại nào đó huyền chi lại huyền vận bị tự dưng giáng lâm, dường như cái nào đó pháp trận ra chỉ tại 444 quỷ vực ở trong. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Hưu, trong chốc lát, bên trái một đạo chói mắt kim quang đột nhiên bắn thủng ven đường hết thảy vật thể, thẳng bức quỷ lái xe đánh tới. Thật nhanh. Quỷ lái xe đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoàn toàn không kịp phản ứng. Tiếp cận tốc độ ánh sáng qua trường, từ bị tầm mắt bắt, lại đến lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng, trong lúc đó không đủ ngắn ngủi không. Không 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 một giây. Quỷ lái xe. Quỷ Lão Cá kinh ngạc nhìn về phía bên trái. Tại cách xa nhau ước chừng mấy cây số con đường bên trên, một cái nam tử áo xanh chính cười như không cười nhìn xem Minh Phủ Bệ Quỷ. Thiên Cơ Cung, Cửu Linh. Quỷ Lão Cá lập tức nhận ra thân phận của đối phương, nghiến răng nghiến lợi. Lần trước, tại Thượng Thanh Phường chiến dịch bên trong, mình cùng Thương Nguyên Quỷ đi tới Thiên Xu trấn bắt đầu đổ sát, cuối cùng kém chút liền bị vị này Thiên Cơ Cung đương đại cựu linh cho bắt xuống tới. Nói như vậy, quỷ lái xe ánh mắt dần dần băng hàn, chợt đột một quát, "Thương Lan Quỷ, đem cái kia Nguyên Thủy mang ra." Bạch. Phía bên phải mặt đất trong nháy mắt nổ bể ra tới. Sau đó, tên kia người trung niên áo đen tay phải dẫn theo giống như chó chết chân thọt lão giả, đem này ném ở quỷ lái xe trước mặt. Quỷ lái xe chân phải đạp đất, trực tiếp đem này chấn lên. Sau đó một tay bắt lấy chân Phật lão giả cái cổ, hóa thành lưu quang bay tới bầu trời, lăng đến không trung sau. Quỷ lái xe lúc này mới phát hiện Minh Phủ tình cảnh trước mắt đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn quanh mình, tất cả đều chấn giữ lấy một vị bắt trọng ngự linh sư, riêng phần mình đều là nhân tộc đại năng,
uy chấn một phương. Ha 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 ha. Đối mặt hãng cảnh, quỷ lái xe ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kiệt lệ, sớm đã chờ các ngươi đã lâu. Đến, đưa các ngươi một cái đại lễ. Dứt lời, nó trực tiếp đem chân thuật lão giả đánh vào giữa hư không. Cái sau khi xuất hiện lại, không hiểu liền tới đến Cửu Linh trước người. Tựa như cứ như vậy đem nguyên thủy đưa cho đối phương đồng dạng. Nhưng mà, Cửu Linh ánh mắt thậm chí không có biến hóa chút nào, đầu ngón tay mang theo một vạch kim quang, tùy ý vạch một cái. Xoẹt, chân thuật lão giả trong nháy mắt bị kim sắc hồ quang xé rách lồng ngực. Khí tức triệt để đoạn tuyệt, thậm chí liền mảy may tiếng nghẹn ngào đều không có phát ra, trước đây nguyên thủy cứ như vậy bị Cửu Linh giết chết. Làm sao lại như vậy? Cảnh này rơi vào quỷ lái xe trong mắt, lại khiến cho quá sợ hãi. Sau một khắc, ông ngong một cỗ vô pháp nói rõ uy thế lấy cỗ thi thể kia làm trung tâm, dường như bom nguyên tử sắp nổ tung. Tại vô cùng tận ánh sáng và nhiệt độ ở trong, Cửu Linh sắc mặt vẫn không có biến hóa chút nào, trong mắt mang theo nhất quán niệm ai, thiên cơ tạo thành thiên vong phía dưới, các ngươi, trốn được sao? Chương 238, chỉ bằng ngươi. Thiên cơ sơn, đỉnh núi chỗ, quanh mình mây mù vần quanh, rất có loại tiên gia bí cảnh cảm giác. Một tòa tráng lệ đại điện, toàn thân tản ra kim quang, mang theo nặng nề uy thế, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Tam thanh cung, màu trắng dây lụa theo gió mà động, huyền vận mười phần. Một vị quần áo hai màu đen trắng đạo bảo nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Người này màu da trong suốt như ngọc, sâu mái tóc đen dài lên đỉnh đầu kéo một cái đạo kế, từ kim quan buộc lên, sau đó rũ xuống hai vai, một đôi hẹp dài hai mắt hiện ra ánh sáng yêu ớt, sắc mặt hồng nhuận, thần thái phiêu dật. Hai đầu thuần trắng khí lưu như long xà đồng dạng tại thân thể của hắn quanh mình vần quanh, rất là thần dị. Ngay phía trước, một cái từ gỗ tử đàn chế tạo thành tinh mỹ bàn cờ. Trên bàn cờ, một đen một trắng hai cái hộp cờ ở riêng tả hữu. Đạo bào nam tử trung niên tay cầm bạch tử, đóng lại hai mắt. Một màn hình tượng hiện lên. Đùng. Bạch tử rơi vào một chỗ tinh vị. Sau một khắc, lệnh người khó có thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy trên bàn cờ lặng yên không một tiếng động xuất hiện một viên hắc tử. Phản phất có cái vô hình tồn tại đang cùng này đánh cờ. Này cục, bắt đầu. Một đạo thanh âm sâu kín tại Tam Thanh cung nội vang lên. Vòng thứ 5 tranh tài, bắt đầu. Thượng Thanh Phượng, nguyên bản bị Minh phủ tàn phá sau võ đài giờ phút này sớm đã phục hồi như cũ. Giang Hiểu một bộ áo đen, thắt đuôi ngựa, tướng mạo tuấn tú, dáng người đứng thẳng cao ngất, đúng như thiếu niên nhanh nhẹn. Tại này đối diện, một vị đến từ Bắc Cảnh cung ngũ trọng ngự linh sư chính sắc mặt nghiêm trọng. Tiểu thủ tịch. Tiểu thủ tịch. Giang Hiểu, ca. Quanh mình trên khán đài, đại bộ phận ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn, tiếng hoan hô như rời núi lấp biển giống nhau vào tới. Tình cảnh này, Giang Hiểu tự dưng nhớ lại ngày đó chẳng cảnh, không khỏi tâm tình phức tạp. Đúng lúc này, đối diện cái kia ngũ trọng ngự linh sư nhắm ngay Giang Hiểu thất thần thời cơ, trong tay linh mang điên cuồng phun trào, cuồng phong càn quét, ngưng kết thành một đạo gió lốc, như máy khoan điện hướng này đánh tới. Giang Hiểu lại vô động tác, vẫn thần sắc ngơ ngẩn. Mọi người đều kinh, trong lòng âm thầm vì đó nhéo một cái mồ hôi lạnh. Cái kia ngũ trọng ngự linh sư trong mắt lóe lên một đạo vẻ ước ao. Khoảng cách gần, chẳng lẽ chính mình hôm nay có thể đem vị này tiểu thủ tịch cho đánh bại? Cái này nhất niệm đầu vừa mới dâng lên, sau một khắc liền nương theo lấy một đạo màu đen áo giáp trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Ầm vang, kịch liệt linh lực ba động bộc phát ra. Đến, Giang Hiểu người khoác hắc hải, sau đó bước về phía trước một bước. Ầm ầm một đạo cửu thiên huyền lôi đột nhiên giáng lâm. Phúc, quỷ lái xe thân thể đột nhiên lại lần nữa bị một vệt kim quang xuyên thủng, ánh mắt kinh hãi, gia hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Ngay phía trước, Cửu Linh một bộ thanh sam, không riêng thủ đoạn công kích nhanh như thiểm điện, ngay cả thân hình đều nhanh đến mắt thường vô pháp bắt giữ. Đây chính là hắn chính yếu nhất năng lực. Nguyên cấp cấm thuật, thiểm có thể đem tự thân sở hữu hết thảy tốc độ kéo ra mấy chục lần trở lên. Lại thêm thân là Lâm gia thiên phú huyết mạch, hồn châu năng lực lại lần nữa tăng lên 10 lần. Cơ hồ tiếp cận tốc độ ánh sáng mau lẹ, khó mà phỏng đoán của bố. Bạch. Đúng lúc này, Cửu Linh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường cung. Cong. Trường cung kéo đến trăng tròn, uy thế khủng bố, quanh mình không gian vì đó ẩn ẩn bặm mẻo. Lẫn mất rơi ạ. Cửu Linh mắt lạnh nhìn quỷ lái xe, nhếch miệng lên một bôi giọng niệm ai độ cong. Quỷ lái xe cười nhạo một tiếng, sau đó thân thể giữ tận hóa, bắp thịt cả người phồng lên, bên ngoài thân da thịt dần dần phụ thượng từng đạo vặn bẹo đen nhánh đường cong. Xoẹt, đột nhiên, mũi tên rời dây cung, hóa thành kim quang trong chớp mắt liền xuyên thủng quỷ lái xe trước ngực. Không khí. Thư hóa quỷ lái xe giọng niệm ai mà liếc nhìn Cửu Linh, sau đó thân thể như thanh thủy nhàn nhạt biến mất. Cửu Linh nhưng cũng không ngoài ý muốn, đứng ở tại chỗ không có tiến một bước động tác. Giống. Một đạo dã thu tiếng gầm gừ đột nhiên bên tai bờ loé sáng. Tử sát lợi chảo mang theo hung lệ chi khí, lấy một cái khó lòng phòng bị góc độ đột nhiên đánh út về phía Cửu Linh phía sau lưng. Uy thế kinh khủng, cho dù là một khối kim thạch cũng chắc chắn hóa thành một miệng. Có thể, quá chậm. Ngay tại tử sát lợi chảo sắp tập kích thành công thời điểm, Cửu Linh âm thanh lại đột nhiên từ phía sau vang lên. Xoẹt, sau một khắc, quỷ lái xe thực hóa sau lợi chảo trực tiếp bị một đạo kim sắc hồ quang cắt chém, từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi xuống tại mặt đất. Có được hư hóa quỷ lái xe cùng có được thiểm Cửu Linh. Một bên khác, phía bên phải tiếng oanh minh không ngừng tới gần. Cái nào đó so hồng hoang manh thú còn muốn đáng sợ tồn tại đang không ngừng tới gần lấy. Ta đi. Một thân hắc bảo trung niên nhân trầm giọng mở miệng. Ta cũng đi. Tiểu Nam Hải bộ dáng u minh quỷ cắn một cái hạ tối hậu kẹo que, sau đó trong mắt màu đỏ ngỏm hiện lên một tia tàn khốc. Cả hai hóa thành ốc quang, cấp tốc hướng về kia âm thanh nguyên chỗ tới gần. Sau một khắc, quanh một cỗ ngập trời khí lãng đột ngột bộc phát ra.
Người trung niên áo đen cùng U Minh Quỷ không thể không cưỡng ép đứng ở tại chỗ, ngăn cản cái này một kinh khủng uy áp. Thật mạnh linh áp, đây chính là Long Thủ. U Minh Quỷ cau mày nói, Thương Lan Quỷ, ngươi hẳn là vẫn còn tương đối khắc chế hắn. Thử nhìn một chút. Bề ngoài vì người trung niên áo đen hình tượng Thương Lan Quỷ nói, trong hư không tự dưng xuất hiện giống như đại dương xanh thẳm nước biển. Nước biển chảy xiết, tựa như vạn mã buông đằng, ven đường phá hủy hết thảy vật thể, cùng bạo hướng về ngay phía trước kia cầm đao đại hán va chạm mà đi. Sau đó, bạch, chói mắt đến cực điểm đao quang phảng phất muốn đem mảnh thiên địa này bổ ra bình thường, trực tiếp đem mảnh này đại dương mênh mông bổ ra hai nửa. Long thủ người khoác chiến giáp, tay cầm long đầu chiến đao, khí thế như hổ. Đứng ở sóng lớn bên trong, hai mắt phong mang tất lộ, lệnh người không dám nhìn thẳng. Bị đánh mở sóng biển cấp tốc khép lại, hình thành một cái từ nước tạo thành to lớn hình lập phương, đồng thời nguồn nước lại lấy màu xanh thẳm chuyển hóa thành thanh lũ sắc. Long thủ bị phong cấm tại nước lập phương bên trong, mày rậm nhíu lại. Kia một thiếu niên áo trắng, hẳn là Côn Luân cùng Bạch Trạch. Người này vừa bước vào thất trọng ngự linh sư thời điểm, liền tự mình đánh giết vi trật quỷ, có thể đem hết thảy vỡ vụn trùng tạo. Trong tiểu điểm, huyết y thiếu niên hình tượng quỷ láo cá phút chốc cười một tiếng, ta năng lực ngược lại là có chút khắc chế hắn. Tiếng nói vừa ra, quỷ láo cá hóa thành một đạo huyết quang, bay về phía màn trời bên trong vị kia thiếu niên áo trắng. Cùng một thời gian, cái sau một tay một chảo, trực tiếp đem không khí trùng tạo ra một thanh vô hình trường thương, sau đó hướng phía quỷ láo cá đầu tư mà đi. Từ không khí chỗ tạo thành trường thương hoàn toàn vô pháp bắt giữ, nhưng khí thế lại có thể cảm giác được. Quỷ láo cá đang muốn có hành động. Sau một khắc, Bạch Trạch đã tay cầm một thanh linh kiếm, thả người lấn đến gần mà đến, đồng thời phóng xuất ra một đạo thai hương cấp hồn châu năng lực. Phân hồn đột nhiên, quỷ láo cá tự dưng cảm thấy mình mất đi đối thân thể quyền khống chế, dường như linh hồn sắp ly thể đồng dạng. Ngắn ngủi hai hơi thời gian, nó rất nhanh liền phản ứng lại. Thế nhưng cùng lúc đó, Bạch Trạch một kiếm mang theo phong hỏa chi thế, đem này đeo đầu. Kiệt kiệt kiệt. Đầu lâu cùng thân thể tách rời quỷ láo cá lại vui cười một tiếng, sau đó cấp tốc phục hồi như cũ, tự tiếu phi tiểu nói, ta giống như có chút khắc chế ngươi. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là rực rỡ chói mắt linh lực quang mang. Toàn bộ 444 quỷ vực bị chia cắt thành khắp nơi chiến trường, kinh khủng uy áp thỉnh thoảng đem những cái kia cao ốc trực tiếp chấn vỡ, đại địa càng là không thể thừa nhận cái này kịch liệt chiến đấu, nước toát ra từng đạo giống như vực sâu khe hở. Một bộ hồng y như lửa cơ vãn ca đứng tại khách sạn tầng cao nhất, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Ở sau lưng hắn, ta đến thay Giang Hiểu chặt đứt đây hết thảy. Một bộ mái tóc dài màu trắng bạc, mang theo mặt nạ đồng xanh Tô đại nhân nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ bằng ngươi. Cơ vãn ca xoay người, thu thủy đôi mắt bên trong đột nhiên sáng lên một bôi huyết quang. Chương 239, hối hận hay không anh? Linh lực anh minh, đinh hai nhức óc. Giang Hiểu người khoác huyền giáp, tay phải hóa quyền, một quyền đánh vào tên kia ngũ trọng ngự linh sư trên lồng ngực. Dù là cái sau mở ra đầu ra, nhưng tại thiên thánh ấn tăng phúc dưới, Giang Hiểu một quyền này chi uy, vẫn đem này đánh cho lão đảo lùi lại, che ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Ta nhận thua. Đối phương cười khổ một tiếng, sau đó chủ động rời trận. Nghe vậy, trọng tài mắt nhìn Giang Hiểu về sau, cất cao giọng nói, vòng thứ 7, người thắng trận, Ngọc Hư cùng Giang Hiểu. Nương theo lấy cái này một thanh âm, đám người toàn cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ lên, đây đã là 64 tiến 32 đi. Đằng sau, tiểu thủ tịch đối mặt chính là mấy cái kia biến thái, cũng không biết ai thắng ai thua. Hại, dù sao đều là tứ đại gia tộc hậu nhân, chúng ta những người bình thường này nhìn cái náo nhiệt liền không sai biệt lắm. Cùng một thời gian, một cái chúng tinh cùng Nguyệt thiếu niên mặc áo gấm cười nhìn về phía Giang Hiểu, vị này tiểu thủ tịch, xác thực lợi hại, không hổ là Tô gia hậu nhân. Có thể còn chưa đủ. Một đồng bạn khác lắc đầu, ngữ khí thật trọng, Tô gia, nhất là chú mục vẫn là vị kia đệ nhất danh sách. Nghe vậy, thiếu niên mặc áo gấm cũng không khỏi thở dài, xác thực, vị kia đã vượt qua chúng ta nhiều lắm. Ngay tại Giang Hiểu vừa mới kết thúc này vòng đấu qua đi, một bộ áo trắng Tô Hàn đồng dạng đi tới. Sau đó, chỉ một kiếm, liền giải quyết đối thủ. Toàn trường xôn xao. Một kiếm miểu sát cùng giai ngũ trọng ngự linh sư. Như thế phong thái, không thẹn vì trong truyền thuyết Tô gia đệ nhất danh sách. Thậm chí ngay cả Ngọc Hư cung Lý Cương bọn người âm thầm tắt lưới. Gia hỏa này cũng quá biến thái đi. Lý Cương nhớ tới trước đó chính mình còn cảm thấy đối phương là cái ngu ngơ, chỉ sợ thật lên trận, chính mình cũng chỉ là đối phương một kiếm chuyện. Hừ, lợi hại hơn nữa thì thế nào? Thấy ta vẫn là được chắp tay kêu một tiếng sư mình. Lâm Đông Đông dám thúi ngóc lên đầu. Một bên khác, Tô Hàn nhanh chóng giải quyết đối thủ về sau, có chút ghé mắt, chiều Giang Hiểu vị trí nhìn thoáng qua. Khiến cho nhíu mày chính là, đối phương vẫn chưa nhìn chăm chú chính mình. Dường như chính mình tại này trong mắt không có ý nghĩa đồng dạng. Vì cái gì? Tô Hàn rất là không hiểu. Từ khi thành công hấp thu tắt tiếng quỷ bản mệnh hồn thể về sau, hắn liền cảm giác chính mình vô địch tâm một lần nữa khôi phục lại. Dù sao đây chính là trăm ngàn năm gian chỉ có hai người làm được kỳ tích, chính mình vẫn là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng Giang Hiểu khoảng thời gian này biểu hiện lại khiến cho bất mãn hết sức. Nghĩ như vậy, Tô Hàn hướng này đi tới. Không ngại nói cho ngươi, ta cái thứ ba năng lực bây giờ đã là nguyên cấp cấm thuật. Tô Hàn lạnh lùng nói xong, liền quan sát Giang Hiểu phản ứng. Nha. Giang Hiểu có chút lãnh đạm đáp một tiếng, sau đó liền muốn quay người rời đi. Tô Hàn đồng tử thu nhỏ lại, một tay lấy này bắt lấy, trầm giọng nói, ngươi không sợ? Kế tiếp so tài, ta đem ở trước mặt mọi người đưa ngươi miểu sát. Thế nhân từ đây chỉ biết ghi nhớ thân là Tô gia đệ nhất danh sách ta. Ừm. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Ngươi cũng có át chủ bài. Tô Hàn mở miệng hỏi, ngày ấy ngươi tiến giai hồn châu năng lực, chỉ cần ta có thể né tránh, ngươi liền không có nửa điểm cơ hội. Ngươi có thể hiểu, ta cùng ngươi khác biệt, nhân sinh của ta cũng không do ai làm chủ. cái này cái gì nguyên thủy thi đấu, thứ không đáng kể thôi. Giang Hiểu hơi có chút không kiên nhẫn, mặt khác, Tô gia cùng ta những sự tình kia có chút buồn cười. Nếu là có cơ hội, ta tuyên bố cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ chính là, đừng đến phiền ta. Nói xong, hắn bước nhanh mà rời đi, biến mất tại biển người ở trong. Lời này rơi vào Tô Hàn trong lòng, lập tức liền khiến cho nắm lại song quyền, một lúc lâu sau lại buông lòng xuống đi. Trở lại Ngọc Hư Cung, Giang Hiểu lại lần nữa đi vào vị sông bờ sông, ném cục đá, đổ xuống sông xuống biển. Đúng lúc này, làm sao a? Tiểu sư đệ, gần nhất ngươi làm sao chán trường như vậy? Đại sư Minh Lý Cương từ phía sau trong rừng cây chậm rãi đi ra. Giang Hiểu không có mở miệng, mà là nhìn xem mặt nước nổi lên sóng gợn. Có tâm sự. Lý Cương đứng tại Giang Hiểu bên người, sau đó xoay người nhặt lên một cục đá, đồng dạng đánh ra. Ầm. Hòn đá trực tiếp bắn vào lòng sông ở trong. Lý Cương ngượng ngùng cười một tiếng, cái này còn cần điểm kỹ xảo. Đại sư Minh, ngươi có thua thiệt qua người nào đó sao? Giang Hiểu phút chốc hỏi. Có a, nhiều đi. Lý Cương không chút nghĩ ngợi đáp, lại nói ngươi quên rồi. Toàn bộ Thiên Cơ Cung đệ tử ta đều thiếu nợ qua bọn hắn tiền. Giang Hiểu cái chán tối đen, ngược lại là quên cái này gốc dạng. Thế nào rồi? Tiểu sư đệ ngươi sẽ không là cũng tìm ai mượn tiền? Lý Cương thăm dò tính mà hỏi thăm. Không là mặt khác một vài thứ. Giang Hiểu lắc đầu, sau đó nhặt lên một cục đá, hướng về mặt nước ném đi. Nghe vậy, Lý Cương nhìn quanh hai bên một vòng, sau đó nhỏ giọng nói, tình cảm nợ. Lừa gạt nhà nào tiểu cô nương? Vừa lo gian. Giang Hiểu khẽ giật mình, ngẫm nghĩ lại, dường như cũng không sai. Không kém bao nhiêu đâu. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Chật chật. Lý Cương tắt lưỡi, lập tức vô vô Giang Hiểu bả vai, đại sư này mình ta liền thương mà không giúp được gì, bất quá, nam nhân vẫn là phải có điểm tinh thần trách nhiệm. Giang Hiểu im lặng. Ta nhìn tiểu sư đệ ngươi bình thường cũng không giống là đa sầu đa cảm như vậy người a. Đông nhiên ở giữa, Lý Cương tò mò hỏi, cái kia nữ sẽ không vì ngươi nạo thai a? Hiện tại bởi vì cái này, không gả ra được rồi. Muốn ngươi phụ trách. Lập tức, Giang Hiểu bạo mồ hôi. Làm sao cảm giác ngươi thuần thục như vậy đâu? Quả nhiên. Lý Cương lấy một bộ người từng trải tư thái, đạo, đại sư minh của ngươi ta lúc còn trẻ cũng đã từng làm loại sự tình này, đàm cái bạn gái, kết quả cha ta không nhìn chúng, trong nhà tất cả mọi người phản đối. Gia đình của ta hoàn cảnh ngươi cũng biết, sớm liền tìm cho ta tốt rồi khác một vị hôn thê. Bất quá có biện pháp nào đâu. Thiếu nàng quá nhiều, luôn không khả năng nhất đao lưỡng đoạn a. Liên bởi vì cái này nguyên nhân, ta hiện tại cùng trong nhà xích mích. Lý Cương thở dài một tiếng, đạo, cha ta đoạn mất ta tất cả nguồn kinh tế, vừa vặn nàng mâu thân lại phải một loại ung thư, mỗi tháng đều phải dựa vào đốt tiền sâu mệnh. Nghe vậy, Giang Hiểu giờ mới hiểu được vì sao nhà mình đại sư Minh thân là bát bảo trai người thừa kế, thế mà lại như thế tham tài. Hối hận không? Giang Hiểu phút chốc mở miệng hỏi, ngươi vốn có thể sống được rất tiêu sái, vô câu vô thúc mới đúng. Lý Cương lắc đầu, chỉ xuống tâm, tin tưởng ta, muốn đổi một con đường khác, ta sẽ sống được càng thêm chật vật. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu nội tâm tự dưng sinh ra một cố dị dạng cảm xúc. Vô luận lựa chọn gì, chỉ cần về sau đừng hối hận là được. Lý Cương vô Giang Hiểu bà bay, lại nhịn không được tò mò hỏi, tiểu sư đệ ngươi đến tột cùng là thiếu cô nương nào tình cảm nợ? Nói cho ta nghe một chút đi, ta cam đoan không nói cho người khác biết. Ta nói là một con nữ quỷ, người tin tưởng sao? Giang Hiểu liếc mắt. T, Lý Cương hít vào ngụm khí lạnh, sau đó giơ ngón tay cái lên, chúng ta mẫu mực. Ha. Giang Hiểu khẽ cười một tiếng. Lần này cùng đại sư Minh ở giữa nói chuyện, ngược lại là lệnh chính mình tiêu trước đây phức tạp tâm tư. Chỉ là, lựa chọn như thế nào mới sẽ không hối hận đâu. Hôm sau, trên giáo trường, Nguyên Thủy danh hiệu thi đấu, 32 tiến 16 trong trận đấu. Giang Hiểu cùng Lâm Ý Diễn Viên đứng đối mặt nhau. Giang Hiểu, Lâm Ý Diễn Viên đôi mắt đẹp có chút phức tạp, khẽ cắn môi son, sau đó tiến về phía trước một bước, chắp tay nói, mong rằng tiểu thủ tịch chỉ giáo. Ừm. Giang Hiểu ánh mắt bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, 444 quỷ vực bên trong, Tô đại nhân cùng Cơ Vãn Ca ở giữa chiến đấu cũng tiến hành đến gay cấn tình trạng. Chương 240, tam trọng ngự linh sư nhóm ầm ầm 444 trong quỷ vực. Kia tỏa tượng trưng cho minh phủ khách sạn ầm vang sụp đổ, nâng lên đại lượng trong bụi mù. Hai thân ảnh đạp không mà đứng, trực tiếp càn quét quanh mình bụi bặm, xuyên thủng mà ra, xông đụng vào nhau. Tô đại nhân một bộ áo bào trắng, giống như trích tiên, nhất cử nhất động ở giữa hiển thị rõ thanh dẫn xuất trần. Cơ Vãn Ca hồng y như lửa, giống một đóa nở rộ nghiệp sen, trắng nón bàn tay như ngọc trắng hư không một nắm. Vừa lo gian, Tô đại nhân trong lồng ngực tự dưng sinh ra một cỗ dị dạng cảm giác đau đớn. Cùng một thời gian, phía dưới Trầm Luân Quỷ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn chi sắc, hai tay hợp lại. Giang giác, Tô đại nhân thân thể quanh mình không gian cấp tốc ngưng kết, thân thể khó mà có hành động. Cơ Vãn Ca nắm lấy thời cơ, thuần thân đi vào Tô đại nhân trên không, một chân giẫm mạnh. Oeng! Cái tia đạo thuần trắng thân ảnh trong nháy mắt bị đánh vào phía dưới phế tích ở trong. Sau một khắc, Tô đại nhân thân hình lại từ phía bên phải trong hư không chậm rãi hiện ra. Hoa trong kính trăng trong nước, Cơ Vãn Ca đại mi cao lại, chợt một tay phất lên. 444 trong quỷ vực đại lượng quỷ quái tất cả đều leo lên đi ra, ngước đầu nhìn lên lấy màn trời. Thông qua bọn chúng tầm mắt, Cơ Vãn Ca vận dụng ác ngộng chi lực, rốt cục thấy rõ hoa trong kính trăng trong nước phía sau chân thực. Kể từ đó, dù là Tô đại nhân cũng không có khả năng trong chiến đấu kịch liệt rút ra tinh lực đi cố kỵ những cái kia đẳng cấp thấp quỷ vật. Huyền quỷ. Tô đại nhân tắc kinh ngạc mà liếc nhìn phía dưới tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ. Cái sau thế mà cũng đã đột phá làm huyền quỷ cấp độ. Sau đó, Tô đại nhân trong mắt hàn ý càng tăng lên. Quỷ vật lấy chấp niệm mà sống, cùng loại trầm luân quỷ loại này hỉ nộ vô thường tính cách, nghĩ đến đột phá khiết cơ thiếu không được sát sinh, không biết tại này nhìn như tính trẻ con ngây thơ bề ngoài hạ ẩn sâu bao nhiêu huyết tinh tội nghiệp. Kim hoàng sắc chung cổ chậm rãi dâng lên, tách ra rực rỡ kim sắc dương huy, trực tiếp đem nơi đây chiếu rọi được giống như ban ngày. Cùng một thời gian, Tô đại nhân thân thể quanh mình những cái kia trôi nổi bụi bặm tất cả đều quỷ dị đình trệ tại trong giữa không trung. Thời gian ngừng lại lĩnh vực, triển khai. Cơ Vãn Ca cùng Trầm Luân Quỷ như lâm đại địch, sắc mặt ngưng trọng xuống dưới. Một chỗ khác chiến trường, quỷ lái xe cùng Cửu Linh ở giữa chiến đấu đồng dạng có thể xương sinh tử chi hiểm. Bạch. Cửu Linh nhanh như thiểm điện, tốc độ nhanh đến lệnh người giận rồi, mắt thường hoàn toàn vô pháp bắt giữ. Nhất là phối hợp thượng hắn bản mệnh linh khí, cái kia đem giống như hoàng kim chế thành trường cung, càng là vì quỷ lái xe chế tạo đại lượng phiền phức. Siêu, một vệt kim quang mang theo thế tồi khô lạc hủ đột ngột xuyên thủng quỷ lái xe lồng ngực. May mà chính là quỷ lái xe khó khăn lắm vận dụng hư hóa lần tránh rơi cái này một tổn thương. Vâng. Đạo kim quang kia ngưng kết mà thành mũi tên trực tiếp đem đại địa chỗ bắn thủng ra một cái hố sâu to lớn, giống như lô đen vô cùng kinh khủng. Cùng một thời gian, Cửu Linh trong chớp mắt liền lấn người tới gần quỷ lái xe, bàn tay trái hóa quyền, một quyền trực tiếp đánh vỡ không gian, đột ngột rơi vào quỷ lái xe trên người. Quỷ lái xe thông qua hư hóa tránh đi một quyền này, sau đó hung tính đại phát, lâm vào cuồng bạo trạng thái, hung hãn không sợ chết cùng này quấn quýt lấy nhau. Xoẹt, Cửu Linh cuối cùng không có thể tránh mở một cái chảo kích, phía sau lưng xé rách ra giữ tận vết thương, đồng thời còn có đen nhánh sát khí bám vào tại trên vết thương, không ngừng ăn mòn thể nội huyết đủ. Nhưng vào lúc này, trên một đạo thanh thúy linh động tiếng đàn tự dưng vào hư không bên trong vang lên. Vừa ló gian, Cửu Linh phía sau lưng thương thế liền khép lại hoàn toàn. Đây là quỷ lái xe khiếp sợ, không hiểu nhìn về phía tứ phương. Kể từ đó, nó vừa mới trông thấy thiên khung phía trên còn có một thanh sam văn sĩ hình tượng thiên tướng chính đoan ngồi tại hư không bên trong đánh đàn đàn đấu. Khí mệnh quỷ, quỷ lái xe hét lớn một tiếng. Phía dưới, bề ngoài tuấn mỹ khí mệnh quỷ khoe miệng khẽ nhếch, nâng tay phải lên nắm vào trong hư không một cái. Vừa loáng gian, vô số đầu nhìn không thấy ngân tuyến đem toàn bộ 444 quỷ vực cắt chém thành từng khối hợp quy tắc to lớn hòn đá, đồng thời hướng về kia thanh sam văn sĩ khép lại mà đi. Bạch. Đột nhiên, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, giống như thần kiếm giống nhau cắm ở khí mệnh quỷ thân thể bên trên. Cái này. Khí mệnh quỷ đồng tử đông nhiên co rụt lại, chỉ thấy thiên tướng đứng phía sau một vị tư sắc tú mỹ nữ tử, một bộ tử sắc váy dài, dáng người uyển chuyển, chính là Tinh Tú. Ha, thú vị, Chu Thiên Tinh đấu đại trận sao? Khí mệnh quỷ ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Giờ này khắc này, dù là mây đen nặng nề, vẫn không có pháp che đậy kín kia chói mắt đến cực điểm rực rỡ sao trời. Cùng lúc đó, mấy đạo tinh quang buông xuống, ra chỉ tại thiên cơ cung một đám bắt trọng ngự linh sư trên thân. Trong nháy mắt, đám người liền đạt được trạng thái tăng trở lại. Đáng ghét, đám nhân loại kia. Quỷ lái xe nghiến răng nghiến lợi, vận dụng hư hóa, liền muốn cưỡng ép đột phá cựu linh phong tỏa, đi trước giải quyết kia hai tên trận pháp sư. Nhưng vào lúc này, bạch, một đạo giống như đại giang trường hà kiếm quang trực tiếp chạm phá vùng thế giới này. Liền liên cư tại giữa hư không quỷ lái xe cũng không khỏi sợ run rẩy tim gan, cưỡng ép thoát ly đi ra. Nơi xa, đang cùng quỷ lão cá quấn quýt lấy nhau bạch trạch tay cầm linh kiếm, giống như kiếm tiên bình thường, một kiếm phía dưới không có bất kỳ cái gì sự vật có thể bình yên vô sự. Có thể vẫn quỷ lão cá không ngừng bị giết chết, đối phương luôn có thể lấy một vũng máu đổ chậm rãi khép lại chủ sinh. Ngược lại muốn xem ngươi đầu này nghiệt xúc có thể phục sinh bao nhiêu lần. Bạch Trạch mục không đổi sắc, ngược lại có chút hưng phấn, nâng lên tay phải. Vừa loáng gian, ở sau lưng hắn, linh lực hình thành khắp nơi vòng xoáy, toàn bộ không gian đều bị bóp méo, trở nên yếu kém. Vòng xoáy bên trong, từng thanh thần binh lợi khí tự dưng tạo dựng mà thành, mũi kiếm trực chỉ quỷ lão cá. Quỷ lão cá giờ phút này đã giết hồng hai mắt, kêu to một tiếng, hóa thành huyết quang hướng về phía Bạch Trạch lao đi. Ầm ầm. Sau một khắc, vô số đạo kinh khủng thế công giống như đạn đạo cùng nhau xuyên qua mà tới, đánh vào quỷ lão cá trên người. Tại chói mắt bạch quang bên trong, quỷ lão cá cười lạnh một tiếng, sau đó phát động năng lực. Ô, Bạch Trạch thân hình đột nhiên lay động một cái, máu trong cơ thể dường như sắp bắt đầu cháy rừng rực, đau đớn có nhịp. Tranh lập tức, thiên khung phía trên tiên tướng lại lần nữa đàn tấu cổ cầm. Tiếng đàn tựa như trong núi thanh tuyển, chạy vào Bạch Trạch cánh cửa lòng bên trong, quét qua trước đây dị dạng trạng thái. Thấy một màn này, quỷ lái xe cắn chặt hàm răng. Sáu vị bắt trọng ngự linh sư cùng nhau xuất trận, đồng thời riêng phần mình năng lực đều là khó giải quyết như thế. Minh phủ đã hiện xu hướng suy tàn. Đúng lúc này, một đạo đại hồng sắc thân ảnh đột nhiên bị đánh ra vài trăm mét có hơn, ven đường đánh vỡ không biết bao nhiêu kiến trúc. Quỷ lái xe sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ gặp một bộ mái tóc dài màu trắng bạc Tô đại nhân giờ phút này một tay nắm lấy Trầm Luân Quỷ đầu lâu, nguyên bản thanh lanh trong con người đang phát ra sắc bén sắc khí. Hôm nay liền đem các ngươi nhóm này nghiệt xúc một mẹ hốt gọn. Thiên Cơ Sơn, Tam Thanh Cung, đạo bào trung niên nhân đóng lại hai con người, dường như tại chớp mắt, tay phải cầm cơ trắng rủ xuống ở giữa không trung, từng bức họa lóe qua bộ não ở giữa. Chốc lát sau, đạo bào trung niên nhân mỉm cười, đạo hết thể đều trong dữ liệu. Đùng, bạch tử rơi xuống. Trên bàn cờ, hắc kỳ tình thế đại nguy.